Chương 126, vạn dân tâm ý, vật phẩm thương thành. Liên tiếp 4 cái gợi ý của hệ thống thanh đem Lý Hằng Hiên đánh bối rối đi qua, đang chuẩn bị mở ra thăng cấp đan lễ hộp tay, cũng ngừng lại. Đây là ý gì? Hắn vội vã mở ra hệ thống bảng, phát hiện Triệu Vân thực lực quả nhiên đã đến võ tông cảnh giới. Thì ra là như vậy. Triệu Vân là hắn trước hết triệu hoán đến võ tướng, cũng là hết thảy võ tướng ở trong duy nhất một cái thiên phú tuyệt đỉnh người. Hắn so với Bạch Khởi đầy đủ sớm triệu hoán đến hơn 4 tháng. Lúc đó Lý Hằng Hiên cùng Vệ Ưởng truyền tin thời điểm, Vệ Ưởng liền nói Triệu Vân đã đến đỉnh phong võ tôn cảnh giới. Hiện đi ngang qua này một trận đại chiến. Triệu Vân cũng tìm tới thời cơ đột phá, phá tan võ tôn ràng buộc, do đó đạt đến võ tông cảnh giới. Cũng là bởi vì này, mới phát động hệ thống thăng cấp. Mở ra vật phẩm thương thành, vạn dân tâm ý cùng cấp 2 mua sắm công năng. Lý Hằng Hiên lại mở ra cổ tải kèm, quả nhiên, ở anh hùng thương thành mặt sau có thêm một cái vật phẩm thương thành. Đồ vật bên trong không thiếu gì cả. Các loại công pháp, võ kỹ, võ binh, huyền đan, thậm chí còn thăng cấp đan đều có. Hơn nữa cái này vật phẩm thương thành không giống anh hùng thương thành như vậy vua hố, vật phẩm thương thành đồ vật bên trong cũng có thể mang tính lựa chọn hối đoái. Nói cách khác hắn muốn cái gì, là có thể hối đoái cái gì. Đây chính là cái gọi là cấp 2 mua sắm sao. Lý Hằng Hiên sững sờ, vội vã lại mở ra anh hùng thương thành, quả nhiên, anh hùng thương thành cũng có thêm một cái cấp 2 mua sắm tuyển hạng, có thể tùy ý lựa chọn hối đoái anh hùng. Cần chính là vạn dân tâm ý. Cùng lúc đó, ở anh hùng thương thành cùng cổ tại kèm, còn có hệ thống bảng long khí trị phía dưới đều nhiều hơn một cái trị số. Hiện nay biểu hiện là 1 triệu. Đây chính là cái gọi là vạn dân tâm ý. Dư thừa giải thích không có, hệ thống cũng không có nói làm sao thu được vạn dân tâm ý. Thế nhưng từ này mặt chữ trên lý giải, Lý Hằng Hiên cảm thấy đây là cửu châu vạn dân đối với hắn cá nhân tín ngưỡng lực lượng. Thật giống như là thánh võ đế Lý Phá Thiên như thế. Tại sao đại hạ hoàng triều rõ ràng đã xuống dốc đến trình độ như thế, còn có thể tồn tại? Cũng là bởi vì cửu châu vạn dân đối với Lý Phá Thiên tín ngưỡng, bởi vì toàn bộ cửu châu hầu như 8 phần 10 người đều tin tưởng, Lý Phá Thiên còn sống sót. Hơn nữa hắn đã thành tiên, chính đang tiên giới một nơi nào đó, nhìn hắn khai sáng hoàng triều. Đương nhiên, hoàng thành tòa kia thánh võ đế tượng lớn vô địch sức chiến đấu cũng là một cái nguyên nhân. Mà hiện tại này cái gọi là vạn dân tâm ý, nên chính là nói cửu châu vạn dân đối với Lý Hằng Hiên tín ngưỡng, mà không phải đối với Lý Phá Thiên tín ngưỡng. Trận chiến này, Lý Hằng Hiên ở Thiên Nguyên Thành được gọi là vô song long đế. Thiên Nguyên Thành rất nhiều bình dân cũng hảo, thế lực lớn cũng hảo, hiện tại đều đối với Lý Hằng Hiên có một loại sợ hãi cùng một loại sùng bái, nên chính là tín ngưỡng lực lượng. Cũng là bởi vì này, hắn được 1 triệu vạn dân tâm ý. Nói trắng ra, chính là muốn vạn dân tín ngưỡng chấm. Chính là cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Thân là 21 thế kỷ địa cầu đến một cái xuyên Việt giả, trải qua địa cầu văn hóa vụ nổ lớn. Từ nhỏ quen thuộc Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử, xem tận vương triều hưng suy xuyên Việt giả. Có thể nói, toàn bộ Cửu Châu không có ai so với Lý Hằng Hiên càng thêm rõ ràng, muốn làm sao mới có thể được dân tâm. Hắn bản ý chính là đem Cửu Châu, đem thiên hạ chế tạo thành một cái đối lập công bằng, người người bình đẳng tân thế giới. Ở cái này tân thế giới ở trong ai tối đến lợi ích? Chính là bình dân bách tính. Dân chúng chịu ích, vạn dân nỗi nhớ nhà, cái kia vạn dân tâm ý còn chưa cút lăn mà tới. Nay cùng Lý Hằng Hiên lý niệm hoàn toàn không xung đột. Xem trước một chút 1 triệu vạn dân tâm ý có thể mua món đồ gì. Lý Hằng Hiên lập tức mở ra anh hùng thương thành, sau một khắc sắc mặt của hắn liền trở nên đọng lại lên. Ta thảo, có muốn hay không như thế quý? Cao Thuận loại này nhị lưu anh hùng, đều muốn 1 triệu. Lữ Bố càng là 3 triệu. Quên đi. Ta vẫn là bính so vật khí, nện xuống trứng đi. Lần trước mở ra hám trận doanh, hiện nay giao cho quan vũ bọn họ mang theo. Nhưng là hám trận doanh nguyên bản là Lữ Bố dưới trướng mạnh nhất binh sĩ. Do Lữ Bố dưới trướng đại tướng Cao Thuận phụ trách huấn luyện. Hắn ban đầu nghĩ trực tiếp dùng vạn dân tâm ý triệu hoán một cái Lữ Bố đi ra, dẫn dắt hám trận doanh. Không nghĩ tới Lữ Bố muốn 3 triệu vạn dân tâm ý, liền Cao Thuận loại này nhị lưu võ tướng đều muốn 1 triệu. Sau đó, hắn lại bắt đầu lật xem vật phẩm thương thành, đồ vật đều không rẻ. Võ tông thăng cấp đan đầy đủ muốn 10 vạn vạn dân tâm ý, võ tôn cũng phải 10.000. Võ vương liền đối lập hơi rẻ chỉ cần 5.000. Còn võ vương trở xuống đều là 1.000 là có thể mua được. Còn lại công pháp võ kỹ loại hình đồ vật càng vua hố. Một cái địa cấp võ binh muốn 50 vạn, công pháp võ kỹ loại hình càng quý hơn. Hắn hiện tại này 1 triệu vạn dân tâm ý, nếu như dùng để mua sắm những thứ đồ này nói, hoàn toàn không chống đỡ cái gì dùng. Cũng may hắn có hoàng thất mật tàng, cũng không còn cần mua sắm công pháp loại hình đồ vật. Chỉ cần đổi thăng cấp đan là tốt rồi. Tuy rằng quý, nhưng 1 triệu vạn dân tâm ý, gần như có thể để cho hắn hiện tại dưới trướng hết thảy võ tôn, đều lên cấp đến võ tôn đỉnh phong. Võ vương trở xuống thăng cấp đan chỉ cần 1.000 điểm vạn dân tâm ý. Hơn nữa, hoàng thất mật tàng bên trong còn có hơn 1.000 viên võ vương phá cảnh đan, võ vương bên dưới võ giả, một khi gặp phải đại cảnh giới bình cảnh, chỉ cần ăn một viên liền có thể lập tức đột phá cảnh giới ràng buộc. Những võ vương này phá cảnh đan, hắn là có thể tùy ý lấy dùng. Này nói cách khác, hiện tại Lý Hằng Hiên, dùng võ vương phá cảnh đan lại phối hợp thăng một cấp thần đan, hắn có thể tùy ý chế tạo ra võ vương đỉnh phong. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn nhìn thấy vật phẩm thương thành ở trong, hết thảy bán ra đồ vật, bao quát thăng cấp đan ở bên trong. Phía dưới đều có một hàng chữ nhỏ, ký chủ bản thân cùng ký chủ sủng vật không được sử dụng. Hệ thống, ngươi đây là chơi ta đây. Lý Hằng Hiên mặt cười khổ, nếu như có thể dùng lời nói, hắn bây giờ lập tức liền mua một đống võ vương thăng cấp đan, đem chính mình thăng cấp đến võ vương đỉnh phong. Lại giết mấy cái võ vương, thu được long khí, là có thể thăng cấp đến võ tôn, sau đó sẽ mua võ tôn thăng cấp đan. Hầu như có thể dự kiến, không bao lâu nữa, hắn là có thể thăng cấp đến võ đế. Một mực. Được rồi, kỳ thực coi như hắn có thể dùng lời nói, Lý Hằng Hiên cũng không có nhiều như vậy vạn dân tâm ý đến mua thăng cấp đan. Hơn nữa hiện nay vật phẩm trong thương thành bán ra thăng cấp đan, cao nhất chính là võ tông thăng cấp đan, còn muốn 10 vạn một viên. Quên đi, không thể dùng liền không thể dùng, chí ít ta có thể cho Tiểu Liên, Hoa Phi, Xuân Nhi các nàng dùng, đưa các nàng tăng lên tới võ vương đỉnh phong. Mà chính ta, hiện tại tốc độ lên cấp đã rất nhanh. Ta còn có một cái thăng cấp đan lễ hộp không mở đây, nói không chắc là có thể mở ra võ vương thăng cấp đan. Lý Hằng Hiên cười khổ một tiếng, lần thứ hai lấy ra thăng một cấp thần đan lễ hộp, bạo. Đã nổ tung hai cái, hy vọng không muốn lại bạo. Ồ, đây là cái gì? Đang chuẩn bị mở ra, hắn phát hiện này thăng cấp đan lễ hộp mặt trên lại nhiều một hàng chữ nhỏ, mua sắm cho vật phẩm thương thành, có thể đổi 50.000 vạn dân tâm ý. 50.000. Chính là 5 viên võ tôn thăng cấp đan, đổi vẫn là không đổi. Nếu như cái này lại nổ tung lời nói, hắn liền không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng mua sắm cho vật phẩm thương thành chí ít có thể được 5 viên võ tôn thăng cấp đan. Mở. Ta liền không tin vận khí ta như thế kém. Lý Hằng Hiên chỉ do dự chốc lát, liền làm ra quyết định, mở ra lễ hộp, một trận màu vàng khói hoa qua đi. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười. Ken. Mở ra thăng một cấp thần đan lễ hộp, bạo, thăng một cấp thần đan lễ hộp. Bạo, nổ tung thành công, chúc mừng ký chủ thu được thăng một cấp thần đan 18 viên, võ tôn có thể dùng. 18 viên võ tôn thăng cấp đan, vậy thì là 18 vạn vạn dân tâm ý, cũng còn tốt mới vừa rồi không có cùng vua hố vật phẩm thương thành mua sắm. Thừa dịp hiện tại số may, tiếp tục tiếp mở anh hùng bộ bài. Lý Hằng Hiên cười ha ha, lấy ra một tấm anh hùng bộ bài. Liên nhìn thấy tấm này anh hùng bộ bài ở trong tay của hắn, biến hóa lấp lóe, lập tức mặt trên văn tự hiện lên. Anh hùng bộ bài. Tam thế chuyển thân. Tam thế chuyển thân. Lý Hằng Hiên đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra mừng như điên biểu hiện, cười to nói, ha ha, tam thế chuyển thân, dĩ nhiên mở ra cái này, vận may này không muốn quá tốt rồi. Chương 127, 127, 100.000 võ sư. Ken. Mở ra anh hùng bộ bài, tam thế chuyển thân, 3. Thu được hoa hạ nhân vật lịch sử, ngưu sự hình anh hùng tổ hợp, Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng. Lập tức. Ba đạo bạch quang né qua, Lý Hằng Hiên xuất hiện trước mặt ba người. Một cái tiên phong đạo cốt ông lão, râu tóc bạc trắng, nhìn qua tuổi tác gần trăm, nhưng cả người có vẻ tinh thần nhấp nháy. Một cái ngồi ở xe lăn, thân mang áo xám, tuy rằng hai chân tàn tật, nhưng cũng khí độ phi phàm. Cái cuối cùng hơn 30 tuổi, thân mang áo bào trắng, đầu đội khăn trích đầu, cầm trong tay lông vũ, trên mặt đều là mang theo vẻ mỉm cười. Ba người đồng thời đối với hắn hành lễ bái kiến, trịnh trọng nói, Khương Thượng, Tôn Tẫn. Khổng Minh bái kiến bệ hạ. Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng. Ha ha, chư khanh không cần đa lễ. Lý Hằng Hiên vẻ mặt đại hỉ, mỗi lần tạp chứng cùng mở anh hùng bài thời điểm, đều là thu hoạch ngày thật tốt. Tam thế truyền thân. Quả nhiên là ba người này, ba cái đều là tuyệt thế đại tài. Khương Tử Nha phụ trợ võ vương phạt trụ, thành lập chu triều, kéo dài mấy trăm năm đến xuân thu chiến quốc, mở ra hoa hạ văn minh đại thời đại. Nhưng ở mọi người trong lòng, Khương Tử Nha càng là thần thoại bên trong nhân vật. Truyền thuyết hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, thượng cổ phong thần, chính là do hắn chủ trì. Tôn Tẫn chính là binh thánh Tôn Vũ đời sau, kỳ nhân quỷ cốc tử đồ đệ, bản thân cũng là binh pháp mọi người, có, Tôn Tẫn binh pháp, lưu truyền rộng rãi hậu thế. Người đời đối với hắn quen thuộc nhất sự tích không gì bằng hắn cùng Bảng Quên ân oán, hắn chân chính là bị Bảng Quên cho hãm hại. Không nghĩ tới hệ thống triệu hoàn đến, ý nguyên là tàn tật. Gia Cát Khổng Minh thì càng không cần nhiều lời. Ngọa Long Khổng Minh, Lưu Bị gặp phải hắn thời điểm đã 46 tuổi, trước lúc này, Lưu Bị bị người đuổi giết gần 20 năm, đi tới cái nào bị người giết tới chỗ nào, không một chỗ đặt chân, hầu như không một binh một tốt. Đến Khổng Minh sau, nhưng cấp tốc mở ra cục diện, thậm chí còn cùng Tào Tháo, Tôn Quyền như vậy tiêu hùng ba phân thiên hạ, có thể thấy được Khổng Minh năng lực. Ba người này, mỗi người đều là một cái chuyên kỳ. Thách ra đến, mỗi người cố sự đều có thể viết ra vài cuốn sách. Bọn họ nhìn như không quan hệ chút nào, cũng không ở một thời đại. Nhưng vẫn có truyền thuyết, bọn họ đều là cùng một người. Truyền thuyết Khương Tử Nha gân cốt không được, không thành tiên được. Liền sư phụ hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn chuyển thế trùng tu, sau đó thành Tôn Tẫn, kết quả Tôn Tẫn lại bị Bảng Quyên làm gãy chân, cả đời tọa xe lan, hình tượng không tốt, chính mình từ bỏ thành tiên. Lại chuyển thế trùng tu vì Gia Cát Lượng, vì lẽ đó Gia Cát Lượng rõ ràng không có tàn tật cũng yêu tọa xe lan. Thế nhưng Gia Cát Lượng lại bị Lưu Bị lui, hỏa thiêu đằng giáp quân, sát nghiệt quá nhiều, tổn thương âm nước, vẫn không thể thành tiên. Bất đắc dĩ lại chuyển một đời Lưu Ba Ôn, trợ Chu Nguyên Chương thành tựu đại nghiệp, công thành lui thân, mới được tiên. Chỉ là làm Lý Hằng Hiên kỳ quái chính là, cứ như vậy hẳn là tứ thế chuyển thân. Làm sao hệ thống làm ra đến cái tam thế chuyển thân, đem Lưu Bá Ôn đá ra ngoài. Bất quá nếu không nghĩ ra, Lý Hằng Hiên cũng không còn xoắn suýt vấn đề này. Kỳ thực mặc kệ tam thế chuyển thân cũng hảo, tứ thế chuyển thân cũng được, đều chỉ là vì bộ anh hùng bộ bài một cái tên tuổi mà thôi. Bọn họ chung quy đều là một mình cá thể, là ba cái bất đồng người. Có Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng ba người, Lý Hằng Hiên đã xem như là vận khí nghịch thiên rồi, này ba cái đều là tuyệt thế đại tài. Hơn nữa lúc trước Vệ Ưởng cùng Tuân Úc, năm người này mỗi một cái đều thành công vì tể tướng năng lực, đến năm người này, chí ít hắn không cần đang làm người mới phương diện phát sầu. Tướng ba người vẫy lui, Lý Hằng Hiên lần thứ hai tướng một tấm anh hùng bộ bài cầm trong tay. Lập tức bài trên mặt hiện ra một hàng chữ nhỏ đương thế vô song chi tướng, sau đó mặt sau còn có một cái nhất tự. Cái gì, tấm này anh hùng bộ bài chỉ có một người. Lý Hằng Hiên hơi sững sờ, nhất thời khổ cười ra tiếng, hắn cho rằng anh hùng bộ bài đều là mấy người xuất hiện. Tỷ như trước ngũ hổ thượng tướng, còn có vừa nãy tam thế truyền thân, một cái năm người, một cái ba người, đều là đỉnh cấp võ tướng cùng nhu sĩ. Có thể hiện tại lại chỉ có một người. Quên đi, một người liền một người đi, dù sao cũng hơn không có tốt, chí ít đương thế vô song chi tướng nói rõ xảy ra một cái cao cấp nhất võ tướng. Lý Hằng Hiên hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cái gọi là đương thế vô song, chính là nói ở thời đại kia, không có thứ hai như vậy võ tướng. Cho đến bây giờ hắn triệu hoán đến 6 cái võ tướng ở trong, chỉ có sát thần Bạch Khởi mới có thể làm trên danh hiệu này. Bạch Khởi là chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu, đồng thời cũng là hoa hạ mấy ngàn năm qua duy nhất sát thần. Mà Quan Vũ Triệu Vân chờ ngũ hổ thượng tướng, tuy rằng cũng là đỉnh cấp võ tướng, nhưng cũng còn làm không nổi đương thế vô song tên gọi. Nói cách khác, lá bài này sau lưng nhất định sẽ xuất một cái cùng Bạch Khởi tương đương võ tướng. Nghĩ như vậy, Lý Hằng Hiên trong lòng đúng là có chút chờ mong. Lập tức, hắn mở ra lá bài này. Keng. Mở ra anh hùng bộ bài, đương thế vô song chí tướng, 1. Thu được hoa hạ nhân vật lịch sử, lực lượng hình anh hùng, Lữ Phụ Tiên. Theo tươi đẹp gợi ý của hệ thống hạ xuống. Một cái thân cao 2 mét, tay cầm phương thiên hỏa kích, đầu đội tử kim quan, một mặt ngay ngắn, ủng có vô song thô bạo nam nhân xuất hiện ở Lý Hằng Hiên trước mặt. Cùng hết thể anh hùng ra trận phương thức cũng khác nhau chính là. Lữ Bố dưới khố lại vẫn tự mang một con dị thú. Con thú này cả người đỏ như máu, ngoại hình nhìn qua tượng cùng mã có chút tương tự, nhưng cũng so với bình thường mã lớn hơn nhiều. Cao 1 trượng, trường 1 trượng 3, đầu mọc 2 sừng lóe hàn quang. Nó 2 mắt như lửa, hơi thở phun ra lửa màu đỏ khí tức, càng cùng phế long long tức gần như. Nhìn kỹ lại, này mã tứ chi nhìn như, kỳ thực nhưng là bay lên không. Phụng Tiên bái kiến bệ hạ. Lữ Bố từ xích thố lập tức nhảy xuống, đơn đầu gối hướng về Lý Hằng Hiên quỳ gối, đồng thời xích thố cũng chân trước hơi cong, đối với Lý Hằng Hiên quỳ lạy làm lễ. Long mã. Quả nhiên là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Quả nhiên là đường thế vô song chí tướng, ha ha, Phụng Tiên nhanh khởi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, ngay ở vừa nãy, hắn còn muốn dùng vạn dân tâm ý đến mua một cái Lữ Bố, không nghĩ tới lại thật tướng Lữ Bố cho triệu hoàn đến, hãm trận doanh rốt cục có chủ rồi. Hắn nói tiếp, Phụng Tiên tới trước xa xa chờ đợi, chấm nghỉ một lúc lại sắp xếp ngươi. Ê! Lữ Bố gật đầu, lại xài bước xích thố mã, một kẹp thân ngựa bay lên không. Đầu tiên là ba cái tuyệt đỉnh nữ sĩ, lại tới một cái tuyệt đỉnh võ tướng, lần này, sẽ cho ta cái gì đây? Lý Hằng Hiên lấy ra cuối cùng một tấm anh hùng bộ bài, bài tốt nhất viết Tam Quốc 10 quân, theo sát 4 chữ này chính là 10. 10. Ta sát. Không thể nào, chẳng lẽ muốn cho ta Tam Quốc xếp hạng thứ 10 võ tướng? Lý Hằng Hiên ức chế không được kích động trong lòng, vội vã mở ra tấm này anh hùng bộ bài. Tùy theo mà đến chính là một luồng mênh mông quần quần khí thế. Từ bốn phương tám hướng tướng Lý Hằng Hiên vây quanh. Chỉ thấy hắn trước sau trái phải, đồng thời xuất hiện 10 cái phương trận. Mỗi cái phương trận một vạn người, mỗi người đều là võ sư tu vi, mỗi người đều sát khí vô song. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống tiếng vang khởi ở đầu góc của hắn ở trong. Keng. Mở ra anh hùng bộ bài, Tam Quốc 10 quân, 10, thu được Tam Quốc thập đại quân chủng. Trọng trang bộ binh hám trận doanh 10.000, kỵ binh hạng nhẹ bạch mã nghĩa tòng 10.000, trọng kỵ binh tây lương thiết kỵ 10.000, tinh kỵ binh hổ báo kỵ 10.000, trọng trang tinh binh đại kích sĩ 10.000, trọng trang nỗ binh tiên đăng tử sĩ 10.000, quần áo nhẹ nỗ binh vô đương phi quân 10.000, tinh nhuệ vệ sĩ bạch nhị quân 10.000, tinh nhuệ vệ sĩ hổ vệ quân 10.000, gia cắt liên nỗ binh nguyên nhung nỗ sĩ 10.000. Chương 128, danh tướng mang cường binh. Bái kiến bệ hạ. 10 vạn võ sư đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên hét lớn, thanh thế xông thẳng lên trời. Ha ha, Tam Quốc thập đại quân chủng. Không phải thập đại võ tướng. Lý Hằng Hiên sững sờ, nói thật, chính hắn đều bị sợ rồi. Này có thể so với cho hắn Tam Quốc thập đại võ tướng còn tốt hơn a. Thập đại quân chủng, 10 vạn võ sư. Khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ Thiên Nguyên Thành, thân là Lương Châu thập đại thành một trong Thiên Nguyên Thành đều tìm không ra 10.000 võ sư. Lần này, liền đến 10 vạn. Hơn nữa là thành quân chủng xuất hiện võ sư, nói cách khác bọn họ đều cùng trước hám trận doanh như thế, mỗi cái quân chủng cũng có thể tướng huyền khí hợp nhất, vạn người dường như một người. Phổ thông 10.000 võ sư, tuyệt đối không phải là đối thủ của võ tông. Có thể nhìn Thiên Nguyên Thành một trận chiến, hám trận doanh sức chiến đấu liền biết rồi, mặc dù là võ tông đỉnh phong cũng không dám nhảy vào hám trận doanh. Hiện tại này 10 vạn võ sư, thì tương đương với 10 cái đỉnh phong võ tông cường giả. Hắn bây giờ dưới trướng 7 đại tuyệt đỉnh võ tướng, lần này liền không sợ không có bộ đội tinh nhuệ. Lý Hằng Hiên tâm tình sung sướng, có này Tam Quốc mạnh nhất thập đại quân chủng, hắn đón lấy là có thể làm rất nhiều chuyện. Lập tức, hắn hơi suy nghĩ. Liên tướng Bạch Khởi, Quan Vũ, Triệu Vân đám người đồng thời gọi vào mật tàng không gian. Bọn họ trước đều tiến vào mật tàng không gian, từng tiến vào người nơi này, mật tàng không gian liền có thể lưu lại hơi thở của bọn họ. Chỉ cần Lý Hằng Hiên cách bọn họ ở trong phạm vi nhất định, bọn họ đồng ý, Lý Hằng Hiên liền có thể bất cứ lúc nào triệu hoán bọn họ tiến vào mật tàng không gian. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Bạch Khởi đám người cùng kêu lên quát lên, lập tức, mọi người liền nhìn thấy Lý Hằng Hiên chu vi 10 vạn võ sư. Không khỏi từng cái tâm thần xúc động. Trên đời ngoại trừ hãm trận doanh bên ngoài, lại còn có như vậy tinh nhuệ cường hãn bộ đội. Các khanh không cần đa lễ, chấm giới thiệu một cái người cho các ngươi nhận thức. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại sẽ lữ bố triệu hoán lại đây. Phụng tiên bái kiến bệ hạ. Lữ bố đầu tiên là quay về Lý Hằng Hiên cúi đầu, sau đó nhìn phía Bạch Khởi mọi người, trong mắt lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ. Tiểu tử, ngươi cuồng cái gì? Trương Phi đầu tiên không thích, lớn tiếng quát. Mấy người còn lại ngoại trừ Quan Vũ toát ra một tia chẳng đáng bên ngoài, đúng là không có phản ứng gì. Nếu không là ngươi cũng là bệ hạ dưới trướng đại tướng, Phụng Tiên vậy thì đánh ra ngươi phân đến. Lữ bố khinh bỉ nhìn Trương Phi một chút, nhẹ giọng nói. Hắn dưới khố xích thố mã cũng đồng dạng đối với Trương Phi lộ ra hung quang. Con bà nó, nếu không là xem ở mặt mũi của bệ hạ, lao Trương vậy thì đâm ngươi cái lỗ thủng. Chỉ là một cấp võ tôn, cũng dám cùng ta hung hăng. Trương Phi chuông đồng giống như con mắt vì đó giẫm một cái, tức giận mắng. Hừ. Lữ bố chẳng đáng một hừ, liền không tiếp tục nói nữa. Hắn xác thực là một cấp võ tôn, xích thố mã cũng vậy. Bởi vì hiện nay hết thảy võ tướng triệu hoán đến đều là một cấp võ tôn, mà Mưu Sĩ nhưng là một cấp võ vương. Nhưng Lữ bố cũng có ngạo khí, bởi vì hắn là Lữ bố, vô song chiến tướng, phi tướng quân Lữ Phụng Tiên. Được rồi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, đều là tuyệt đỉnh chiến tướng A. Mỗi người đều có ngạo khí, xung đột không thể tránh được. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chờ ngày mai đem võ tôn thăng cấp đan phát xuống đi, đem hết thể chiến tướng đều thăng cấp đến đỉnh phong võ tôn là tốt rồi. Cùng đẳng cấp dưới, Lữ bố sẽ không thua cho bất luận người nào. Đến thời điểm, mọi người thấy thực lực của hắn, cũng sẽ tiếp thu hắn. Cường giả từ trước đến giờ chính là kính phục cường giả. Nhìn thấy những này quân sĩ sao? Lý Hằng Hiên lập tức lại chỉ về phía trước thập đại quân trận, nói, này 10 đội quân. Tùy ý các khanh lựa chọn. Phụng Tiên, ngươi đi tới. Ta muốn nhánh bộ đội này. Lữ bố không chút suy nghĩ, liền tuyển chọn hãm trận doanh. Mặc dù nói hãm trận doanh ở Hoa Hạ trong lịch sử, xác thực là Lữ bố dưới trướng mạnh nhất quân chủng. Nhưng kỳ thực Lữ bố cũng hảo, hãm trận doanh cũng hảo, đều là hệ thống lấy Hoa Hạ trong lịch sử Lữ bố cùng hãm trận doanh vì bản gốc triệu hoàn đến. Trên thực tế, bọn họ cùng Hoa Hạ lịch sử cái kia Lữ bố, hãm trận doanh không có chút quan hệ nào. Ở trong đầu của bọn họ, có cũng là Cửu Châu liên quan với ký ức, Cửu Châu tư tưởng. Có thể Lữ Bố nhưng trực tiếp tuyển chọn hãm trận doanh. Rất tốt, như vậy hãm trận doanh liền quy Phụng Tiên. Châm dưới trướng còn có 10.000 hãm trận doanh, cũng cùng nhau giao cho Phụng Tiên người cai quản. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, hắn sở dĩ để Lữ Bố trước tiên tuyển, chính là muốn nhìn hắn có thể hay không tuyển hãm trận doanh, kết quả nhiên như hắn dự liệu. Lập tức, Lý Hằng Hiên lại chỉ vào Bạch Khởi nói rằng, đại tướng quân, đón lấy ngươi tuyển. Khởi, không muốn bọn họ. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh lùng, nói tiếp, Khởi dưới trướng, nhất định là Khởi tự mình huấn luyện quân sĩ. Được. Lý Hằng Hiên cười to, sát thần không hổ là sát thần. Như vậy cường hãn quân đội, mỗi người đều là võ sư, còn có thể đem huyền khí hòa làm một thể quân đội, hắn đều không lọt mắt. Hắn rồi nói tiếp, Tử Long, vậy ngươi tới chọn. Ta liền muốn con này. Triệu Vân cũng cùng Lữ Bố như thế, trực tiếp lựa chọn kỵ binh hạng nhẹ Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng trong lịch sử là Công Tôn Toản bộ đội, Triệu Vân khởi đầu cũng là tùy tùng Công Tôn Toản dưới trướng, giờ khác này quả nhiên lựa chọn chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng, đúng là tuyệt phối. Triệu Vân chỉ cần Bạch Mã Nghĩa Tòng. Còn lại 8 đội quân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung một người hai đội chia đều. Mã Siêu lựa chọn Tây Lương Thiết Kỵ cùng Hổ Báo Kỵ. Trong đó Tây Lương Thiết Kỵ ở Hoa Hạ trong lịch sử vốn là Mã Siêu bộ đội. Mã Siêu kỵ chiến thiên hạ, am hiểu nhất chính là dẫn dắt kỵ binh, này hai con bộ đội đúng là phù hợp hắn. Trương Phi thì lại muốn đại kích sĩ cùng tiên đăng tử sĩ. Hai cái bộ phận đều là thuộc về loại kia sông pha chiến đấu ở trước dũng mãnh tử sĩ bộ đội, cùng Trương Phi tính cách như thế. Trương Phi hoan hỉ nhất xung phong, này hai quân ở trên tay hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hoàng Trung lựa chọn là hai con nỗ bộ binh đội. Một cái Nguyên Nhung nỗ sĩ, một cái Vô Đường phi quân. Cùng bản thân của hắn như thế, đều là viễn công bộ đội, truy cầu cùng giết địch từ ngoài ngàn dặm. Hơn nữa Nguyên Nhung nỗ sĩ cùng Vô Đường phi quân trong tay nỗ cũng không phải bình thường nỗ, nếu như nói cứng là so với lời nói, cơ bản gần như tương đương với hoàng cấp võ binh. Quan Vũ khiêm lượng, cuối cùng lựa chọn, để cho hắn chỉ có Bạch Nhị quân cùng Hổ vệ quân. Này hai con bộ đội, đều là phòng ngự tính chất, tuy rằng không quá phù hợp Quan Vũ tính cách, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là thuộc về hạng nhất. Trong lịch sử, Bạch Nhi quân là Lưu Bị cận vệ quân, mà Hổ vệ quân nhưng là Tào Tháo cận vệ quân, có thể tưởng tượng được này hai nhánh quân đội sức chiến đấu. Huống hổ ra sao tướng quân mang ra sao binh. Đến Quan Vũ trong tay, Bạch Nhi quân cùng Hổ vệ quân liền không còn là bộ đội phòng ngự, Quan Vũ có thể làm cho này hai con bộ đội phát huy ra bao lớn sức chiến đấu. Liền ngay cả Lý Hằng Hiên cũng không dám tưởng tượng. Tướng 10 đội quân phân công xuống, Lý Hằng Hiên trong lòng an tâm một chút. Có này 10 chi trí cường quân đội, hắn thống nhất Lương Châu chủ tuyến nhiệm vụ, cũng có thể bắt đầu từ từ đẩy mạnh. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ, đối với đón lấy chuyện cần làm, liền có dự định. Các khanh đều đi xuống đi, ngày mai quảng trường lên triều. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng nói rằng, lập tức tướng tất cả mọi người đều đưa ra mật tàng không gian. Chương 129, 129, luận công hành thưởng. Sáng sớm hôm sau 6 giờ, Thái Dương vừa mới mọc lên từ phương Đông. Phủ thành chủ trước cửa đại quảng trường một mảnh trang nghiêm nghiêm túc, thiên uy cuồn cuộn. Giữa quảng trường thập đại quân chủng, 11 vạn võ sư phân loại thành 10 cái phương trận lớn. Trong đó hãm trận doanh 2 vạn, còn lại 9 quân các 10.000. Mỗi cái phương trận mặc kệ nhân số bao nhiêu, toàn bộ huyền khí hợp nhất, ngút trời khí thế tướng bầu trời đám mây đều tách ra rơi mất, bầu trời một mảnh xanh thẳm. Ở này 10 cái phương trận trước, là thiên nguyên thành nguyên bản võ sư môn. Nhân số tổng cộng hơn 2.000, đệ gia tộc hoặc là tông môn thế lực xếp thành hàng. Bình dân võ sư ước hơn 100 đều là tham dự quá lần này Thiên Nguyên Thành đại chiến võ sư, tự liệt một đội. Bất quá này 2.000 võ sư cùng phía sau bọn họ 10 quân so ra, khí thế còn kém quá xa, khác biệt một trời một vực. Đi lên trước nữa, chính là Thiên Nguyên Thành nguyên bản võ vương, nhân số 63, 60 người là Diệp gia, Phương gia, cùng Liệp Nhân Minh này ba thế lực lớn võ vương cường giả, ba cái bình dân. Ở những võ vương này phía trước là Diệp gia, Phương gia, Liệp Nhân Minh cùng với các tiểu tộc môn phái nhỏ tộc trưởng tông chủ, nhân số 21, đều là võ vương cường giả. Quảng trường phía trước nhất, văn võ phân hai hàng gạt ra. Văn lấy Lam Tiểu Nương dẫn đầu, sau đó Diệp gia chủ Diệp Thiên, Liều An Sơn, Hoa Dục Mỹ, Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng, Tuân Úc, Thẩm Vạn Tam Phương gia chủ, Liệp Nhân Minh minh chủ đám người ngồi ở trên ghế thái sư, xếp hàng ngang. Nhưng ở Lam Phi phía trước còn có một tấm không ghế thái sư không có ai tọa. Tuân Úc Chi cùng Thẩm Vạn Tam trong lúc đó cũng không một cái ghế không ai tọa. Võ lấy Bạch Khởi phủ đầu, Triệu Vân kém hơn, Lữ Bố lần thứ hai, sau đó Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu, Triệu Khai Sơn. Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Thành, cùng với Thiên Nguyên Thành, Diệp gia, Phương gia, Liệp Nhân Minh cái một cái võ tôn cường giả phân tọa xếp hàng ngang. Diệp Thiếu Khanh Hỏa Phượng, Diệp Thiếu Thành Hắc Báo đồng dạng ở đây, phân biệt ở vào hai người phía sau. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành, ngoại trừ mười mấy vẫn chưa tham gia Thiên Nguyên Thành một trận chiến bình dân võ sư, hết thảy còn sống sót, võ sư cùng võ sư trở lên cường giả toàn bộ trình diện. Ở quảng trường phía trước nhất, 99 cấp thềm đá hướng về trên. Lý Hằng Hiên ngồi cao long ỷ, vẻ mặt nghiêm túc, hắn tay trái phía dưới sau vị trống rỗng trí. Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ đứng ở long ỷ sau. Lại sau đó, phủ thành chủ bầu trời, một cái võ tôn đỉnh phong, toàn thân đỏ như máu, chiều cao trăm trượng, xem ra hung ác cực kỳ biến dị huyết long, trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn kỹ phía dưới mọi người. Ở đây hơn 10 vạn người, tĩnh lặng không hề có một tiếng động, mới có thể châm lạc nghe tiếng. Mặc dù biết trận này lên triều là luận công hành thưởng đại triều biết, nhưng Thiên Nguyên Thành mọi người, trong lòng nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ. Cầu kia đại hạ và năm, Long Đế vô song không phải là không công hô khẩu hiệu mà thôi. Thất vệ một trận chiến, Lý Hằng Hiên cưỡi rồng mà đến, dẫn dắt thần tướng ngăn cơn sóng dữ, cứu tình thế nguy cấp vào lật út bên trong. Thiên Nguyên Thành công thành một trận chiến. Ngàn vạn quân sĩ đối với 5 triệu phản quân, còn ở phản quân võ tôn cường giả chiếm ưu, lại có Thiên Nguyên Thành chủ thành cái này hùng thành thủ hộ tình huống. Lý Hằng Hiên một người một rồng bước lên tường thành, mở cửa thành ra. Làm cho bản này nên khốc liệt cực kỳ một trận chiến, ngàn vạn quân sĩ chỉ thương vong 10 vạn. Hiện tại, Thiên Nguyên Thành hết thảy tầng dưới chót, bao quát các thế lực lớn phù binh, cũng như cùng tín ngưỡng thánh võ đế như thế tín ngưỡng Lý Hằng Hiên. Trận chiến này qua đi, Lý Hằng Hiên uy danh thực sự là quá thịnh. Đặc biệt là bạo quân tên. Phản quân huyết còn chưa khô thấu. Phản quân gia tộc thanh tẩy còn vẫn còn chưa hoàn thành. Đặc biệt là Lý Hằng Hiên nắm quyền chiến dịch, chính là hoàng thành ngự môn đại triều, máu chảy thành sông ngự môn đại triều. Hiện tại này đại trên triều hội, trên có Lý Hằng Hiên, dưới có 11 vạn tuyệt cường võ sư, trong lòng bọn họ đều ở bồn chồn. Bệ hạ có chỉ, lên triều chính thức bắt đầu. Trên đài cao, truyền đến sắc bén thái giám kêu khóc thanh. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Hơn 10 vạn người đồng thời quỳ lạy, vẻ mặt thành kính cực kỳ. Các khanh bình thân. Lý Hằng Hiên mỉm cười, lấy ra truyền tin tử tinh, huyền khí truyền vào, nhất thời ba đạo bạch quang né qua, Tiểu Liên xuất hiện ở phía sau vị trên. Vệ Ưởng nhưng là xuất hiện ở phía dưới quan văn vị trí đầu não. Trương Hành cũng xuất hiện ở Tuân Lúc cùng Thẩm Vạn Tam vị trí giữa. Ba người bọn họ cũng không phải là thật xuất hiện ở nơi này, mà là truyền tin tử tinh hiệu quả, tướng ba người hình ảnh phóng lại đây. Thất vệ một trận chiến, các khanh đều có công lao, cố, hôm nay luận công hành thưởng. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhìn dưới phía dưới mọi người, lại nói, hết thảy võ tôn cường giả ra khỏi hàng. Vèo. Nhất thời võ tướng lấy Bạch Khởi dẫn đầu, ngoại trừ Triệu Vân, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Thành huynh muội bên ngoài, toàn bộ đứng dậy đứng dậy. Quan văn phương diện, Lam Kiều Nương, Diệp Thiên chờ võ tôn cũng đều từng cái ra khỏi hàng. Tổng cộng 15 võ tôn lần lượt xếp thành một loạt. Này chính là hiện nay Lý Hằng Hiên thủ hạ hết thảy võ tôn cường giả. Đều đứng lên đi, Thử Long ngươi cũng đi ra. Lý Hằng Hiên khoát tay háo một cái, lại nói, rất tốt, các ngươi đều từng người báo vừa báo tu vi của chính mình. Khởi, cấp 6 võ tôn. Thử Long, 1 cấp võ tông. Phụng Tiên, 1 cấp võ tôn. Lao Trương ta cấp 5 võ tôn. Mọi người từng cái đáp. Lý Hằng Hiên mỉm cười, gật đầu nói, rất tốt, các ngươi đều là ta đại hạ người mạnh nhất, đại hạ chủ cột. Trận chiến này, các ngươi có công lớn, chẳng có vài thứ muốn ban thưởng cho các ngươi. Bệ hạ có chỉ, tứ thần đan. Lập tức, Lý Hằng Hiên phía sau lão thái giám liền cao giọng a nói, liền thấy hai bên đi ra tôi tớ, hai tay nắm bản, đi tới lại phương trước mặt chúng nhân. Mỗi cái trong cái mâm, đều bày đặt số lượng bất nhất tinh xảo hộp gỗ nhỏ, mỗi cái hộp gỗ nhỏ ở trong đều có một viên võ tôn thăng cấp đan, số lượng đủ để làm cho tất cả mọi người đều tăng lên tới võ tôn đỉnh phong cảnh giới. Đây là thánh võ đế từ tiên giới đưa cho chấm. Chấm liền ban thưởng cho đại hạ trung tâm thần tử. Nay thần đan, tác dụng làm sao, các khanh ăn vào chính là. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Thánh võ đế. Thánh võ đế quả thực không chết. Đại hạ quả nhiên sẽ không vong quốc, thánh võ đế vẫn luôn ở nhìn chúng ta. Long đế. Long đế chính là thánh võ đế phái tới cứu vớt đại hạ vô song đại đế. Phía dưới mọi người sững sờ, mỗi người vô cùng kích động. Lý Hằng Hiên triệu hoán đến anh hùng cùng quân sĩ cũng là thôi, bọn họ vốn là không thể phản bội Lý Hằng Hiên, bất luận Lý Hằng Hiên nói cái gì bọn họ đều sẽ nghe. Nhưng Thiên Nguyên Thành mọi người, thật nhiều, thậm chí là kích động hạ xuống nước mắt, rơi lệ người ở trong đặc biệt võ sư vì nhiều. Ở trong lòng bọn họ, Thánh Võ Đế Lý Phá Thiên chính là như thần tồn tại. Được rồi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nói rằng, chư khanh không cần hoài cảm, Thánh Võ Đế cùng châm cùng ở tại, cùng Đại Hạ cùng ở tại, cùng Cửu Châu vạn dân cùng ở tại. Chư Khanh ăn vào thần đan đi.
Vâng.
Chúng võ tôn cùng kêu lên hẳn là. Lập tức, mọi người mở ra bàn bên trong hộp gỗ nhỏ, tướng võ tôn thăng cấp đan nuốt xuống. Liên nhìn thấy, từng trận kim quang né qua, từng luồng ngút trời khí thế, cũng làm cho rút thăng. Lý Hằng Hiên thủ hạ này 15 võ tôn, mặc kệ trước tu vi làm sao. Vào giờ phút này, toàn bộ đều đạt đến võ tôn đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể rút lên tới võ tông cảnh giới. Chương 130, tín ngưỡng, dân ý. Này! Thần tích A. Thánh Võ Đế quả nhiên không chết. Thánh Võ Đế cùng bọn ta cùng ở tại A, Long Đế đúng là cứu vớt ta đại hạ non sông vô song Long Đế A. Đại hạ và năm, Long Đế vô song. Thần tướng lâm thế, đáng ta non sông. Trên quảng trường, lại vang lên cuồng nhiệt hành khúc. Lần này, là hơn 10 vạn võ sư trở lên cường giả cùng kêu lên hát vang, vẻ mặt cuồng nhiệt cực kỳ. Hành khúc, mang theo cực kỳ khí thế, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thành, thậm chí chu vi 13 tòa vệ thành. Hết thể nghe được âm thanh này người. Mặc kệ là ở làm chuyện gì, đều hướng về Thiên Nguyên Thành chủ thành, phủ thành chủ phương hướng, trong lòng bọn họ Long Đế quỳ xuống. Ken. Thu được vạn dân tâm ý 10.000. Ken. Thu được vạn dân tâm ý 10.000. Gợi ý của hệ thống liên tiếp vang lên 13 thành, điều này đại biểu hắn thu được 13 vạn dân tâm ý. Điều này cũng làm cho Lý Hằng Hiên chân chính xác nhận, vạn dân tâm ý đúng là cùng dân tâm có quan hệ. Hắn chế tạo thân tích, đem Lý Phá Thiên đều mang ra ngoài, nói Lý Phá Thiên không chết, còn cho mình thăng cấp đan, chính mình lại ban cho chúng thần. Khiến Thiên Nguyên Thành mọi người càng thêm tín phục chính mình. Cũng bởi vậy, hắn thu được càng nhiều dân tâm, thu được 13 vạn dân tâm ý. Kỳ thực này 13 vạn dân tâm ý cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Hắn mang ra Lý Phá Thiên tên tuổi, cũng không phải nghĩ thu nạp Thiên Nguyên Thành dân tâm, trên thực tế hiện tại lấy Lý Hằng Hiên ở Thiên Nguyên Thành uy vọng đã đầy đủ. Ít nhất ở Thiên Nguyên Thành mà nói, hắn bất luận làm cái gì, đều không người nào dám phản đối nữa. Sở dĩ mang ra Lý Phá Thiên, là vì kinh sợ bọn đạo trích. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu, nếu như muốn phát triển đại hạ, thậm chí là hắn phái binh tấn công những khắc thành trì, e sợ những thế lực lớn kia sẽ cớ chen ép. Nhưng mang ra Lý Phá Thiên liền không giống nhau. Thực sự là uy danh của hắn quá mức, đủ để phát sợ bất luận người nào. Lý Hằng Hiên hiện đang tương mình tạo thành Thánh Võ Đế Lý Phá Thiên chỉ định phục hưng đại hạ người. Liền có thể được công nhận của tất cả mọi người. Đây giống như là kiếp trước trên địa cầu tông giáo. Thu nạp nhân tâm, khiến người ta quy phục cái gì đơn giản nhất cấp tốc. Chính là tông giáo. Cửu Châu là không có tông giáo, hắn liền sáng tạo ra một cái tương tự cùng tông giáo tính chất đồ vật. Tựa như kiếp trước thần Jehovah, bất quá là một người bình thường mà thôi, nếu như hắn thật có thần lực, còn bị đóng đinh ở trên thập tự giá sao. Lý Hằng Hiên kiếp trước kiếp này đều là kẻ vô thần, hắn chưa bao giờ tin thần. Nhưng là đắp nạn xuất một cái thượng đế, thần Giê-hô-va nói mình là con trai của thượng đế. Tất cả mọi người liền phục hắn, sẽ tin ngưỡng hắn. Đây chính là tôn giáo sức mạnh, tín ngưỡng sức mạnh. Hiện tại Thánh Võ Đế chính là thượng đế, Lý Hằng Hiên chính là thần Giê-hô-va. Đương nhiên, đợi được Lý Hằng Hiên sức mạnh của chính mình trở nên mạnh mẽ sau, tự nhiên muốn thoát khỏi Thánh Võ Đế, chậm rãi đi Thánh Võ Đế mà tôn sùng chính mình, bất quá là căn cứ tình thế điều chỉnh chiến lược mà thôi. Nay nhưng là chuyện sau này, hiện tại tạm thời, hắn còn cần lôi kéo ra hổ làm cờ lớn, mượn Thánh Võ Đế ở mọi người trong lòng hy vọng. Hắn vung vung tay, ngăn lại mặt tiếng hô, nhẹ giọng nói, các khanh cảm thấy hiện tại làm sao? Trương Phi lớn tiếng quát, được. Quá tốt rồi, lực lượng này, hãy cùng lao trương chính ta tu luyện được giống như lúc, không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thiên cũng kích động nói, thần tích A, thần đan, đây quả nhiên là thần đan. Ta đối với đỉnh phong võ tôn mấy lần có cảm nộ, nhưng xung kích mấy lần thủy chung không thành. Không nghĩ tới bệ hạ một hạt thần đan, ta liền bước quá lệch trời. Còn lại mọi người, cũng tất cả mọi người thần sắc kích động. Đặc biệt là Thiên Nguyên Thành võ tôn, bọn họ trước chưa từng gặp thứ này. Được. Lý Hằng Hiên lại vung vung tay, trên mặt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười khổ. Các ngươi là cao hứng, nhưng lòng chấm bên trong đang chảy máu a. Nơi nào có cái gì Thánh Võ Đế từ tiên giới cho hắn thần đan. Những thứ này đều là hệ thống thăng cấp đan. Vì đổi những võ tôn này thăng cấp đan. Lý Hằng Hiên không chỉ đem trước 1 triệu vạn dân tâm ý cho dùng hết, càng là đem hắn tử lễ trong hộp mở ra đến võ tôn thăng cấp đan cũng đều lấy ra. Vạn dân tâm ý mua sắm thăng cấp đan, hắn mình không thể dùng lại không nói. Nhưng lễ trong hộp mở ra đến võ tôn thăng cấp đan chính hắn là có thể dùng, nhưng hôm nay hắn chỉ để lại một viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết cách rồi, 15 võ tôn, thêm vào một cái phế long, chính là 16 cái, phải đem bọn họ đều thăng cấp đến võ tôn đỉnh phong, một triệu vạn dân tâm ý căn bản không đủ dùng. Hơn nữa hắn vạn dân tâm ý cũng không phải chỉ cần đổi võ tôn thăng cấp đan là tốt rồi. Hắn chỉ cho Triệu Vân đổi một viên võ tông thăng cấp đan, liền tiêu hao 10 vạn vạn dân tâm ý, cho tới, Lý Hằng Hiên chính mình hiện tại lại thành nghèo rất mồng tơi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trước mắt hắn khoảng cách võ tôn cảnh giới còn xa, hơn nữa ăn thăng cấp đan tăng lên cảnh giới, cũng không phải tượng Trương Phi nói như vậy hoàn toàn không có tác dụng phụ. Lý Hằng Hiên hiện tại cũng là bởi vì đẳng cấp tăng lên quá nhanh, dẫn đến cùng lực chiến đấu của hắn không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Hắn tuy rằng chỉ là cấp 6 võ vương, nhưng tu luyện thánh cấp công pháp, theo lý thuyết là có thể cùng bình thường võ tôn đối chiến không rơi xuống hạ phong, nhưng hắn hiện tại nhưng không làm được đến mức này. Bởi vì thăng cấp quá nhanh, hắn lý giải cảm ngộ không đủ. Vì lẽ đó, Lý Hằng Hiên đơn giản đem võ tôn thăng cấp đan đều phát ra ngoài. Lý Hằng Hiên lại nói, Liễu Khanh, ngươi đã là võ tôn đỉnh phong, vì lẽ đó lần này thần đan phân phối, ngươi không có phân, ngươi sẽ không trách chấm đi. Liễu An Sơn liền vội vàng nói, thần kinh hoàng, thần sao dám trách tội bệ hạ. Ha ha, Liễu Khanh trận chiến này có công lớn, chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lý Hằng Hiên cười cợt, lại khoát tay háo một cái, liền nhìn thấy bên cạnh lại đi ra hai người hầu, một người trong tay bưng một cái mâm. Một cái mâm ở trong, có ba bản sổ sách, một cái mâm ở trong là một thanh trường kiếm. Chấm nếu để ngươi làm thành chủ, tự nhiên còn có khác trọng thưởng, địa cấp công pháp ba sách, địa cấp võ binh một cái, ban tặng Liễu Khanh. Lý Hằng Hiên mỉm cười. Những thứ này đều là hắn từ Hoàng Thất Mật Tàng ở trong lấy ra đồ vật, hiện nay Hoàng Thất Mật Tàng địa cấp trở lên hắn không có quyền hạn lấy ra, nhưng thiên cấp trở xuống hắn nhưng có thể tùy ý lấy dùng. Thần tạ bệ hạ, vạn tử không đủ cống hiến cho. Liêu An Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức thần tình kích động cực kỳ. Hắn là đỉnh phong võ tôn, ở Thiên Nguyên Thành hết thảy võ tôn ở trong, trước chỉ có Mãn Quân một người có thể sánh vai cùng hắn. Nhưng lại như bàn về sức chiến đấu, Liêu An Sơn nhất định không phải là đối thủ của Mãn Quân. Hắn thậm chí đều đánh không lại Diệp Thiên cái này cấp 8 võ tôn. Cũng là bởi vì thân phận của hắn, bình dân thân phận. Sau lưng của hắn không chỗ nương tựa, tu luyện chính là huyền cấp công pháp, nắm chính là huyền cấp võ binh. Cảnh giới tuy rằng cao, có thể sức chiến đấu nhưng không cao. Bây giờ, Lý Hằng Hiên duy nhất cho hắn 3 cái địa cấp công pháp, 1 cái huyền cấp võ binh, hắn làm sao có thể không kích động. Lý Hằng Hiên lại nói, được rồi, Liêu Khanh ngươi đừng kích động. Võ tôn cường giả có ban thưởng. Có thể trận chiến này nhưng không chỉ là võ tôn cường giả xuất lực. Ngày hôm nay, tất cả mọi người, mặc kệ tu vi làm sao đều có ban thưởng. Chương 131, hợp nhất phù binh. Lý Hằng Hiên vừa dứt lời. Phía sau hắn lão thái giám liền lấy ra một phần chiếu thư, lớn tiếng thì thầm. Phụng Thiên thừa vận, bệ hạ có chỉ. Chấm ngày hôm nay hài lòng, ở đây hết thảy thuộc về Thiên Nguyên Thành võ vương, võ sư, mặc kệ thân phận là đại tộc đệ tử, tông môn đệ tử vẫn là bình dân con cháu. Đều ban thưởng đối ứng cảnh giới thăng một cấp thần đan một viên. Khắc, võ vương phá cảnh đan, võ vương thăng cấp đan, võ sư thăng cấp đan, ban thưởng Diệp gia các 20 viên. Phương gia, Liệp Nhân Minh, Hoa gia các 10 viên. Còn lại gia tộc, tông môn, các 5 viên. A, ta là bình dân. Cũng có thể được ban thưởng. Này, ta không nghe lầm. Đúng là người người có phân. Bình dân dĩ nhiên cũng có. Lần này những kia không có tham chiến bình dân võ sư môn. Phỏng trường ruột đều muốn hối thanh. Mọi người đều là đại hỷ, tất cả đều quỳ xuống lại hô to Long Đế và Thuế. Giờ khắc này, bọn họ cũng không kịp nhớ Lý Hằng Hiên phần này chiếu thư, viết có bao nhiêu tùy ý chỉ là, Lý Hằng Hiên hình tượng, ở mọi người trong lòng trở nên vô hạn cất cao. Từ trước tới nay, Hoàng đế ban thưởng đại tộc, đại tông môn cũng không kỳ quái. Bởi vì Hoàng quyền cần những này đại tộc, đại tông môn đến giữ gìn, thế nhưng Hoàng đế tự mình ban thưởng bình dân này vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng thế lực lớn được ban thưởng so với bình thường bình dân muốn nhiều rất nhiều, nhưng đại tộc xuất lực cũng nhiều, vì lẽ đó cũng là công bằng. Ken. Thu được vạn dân tâm ý 10.000. Ken. Thu được vạn dân tâm ý 10.000. Ken. Thu được vạn dân tâm ý 10.000. Lại là ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang khởi, Lý Hằng Hiên lần thứ 2 thu được 3 vạn vạn dân tâm ý, nhưng là cùng hắn hối đoái nhiều như vậy thăng cấp đan tiêu hao vạn dân tâm ý so với, những này nhưng là không tính là gì. Hắn nhấc giơ tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, lớn tiếng nói, các khanh bình thân, hảo, ban thưởng xong xuôi. Hiện tại, chấm cùng các khanh. Lý Hằng Hiên âm thanh truyền lệnh, trầm giọng nói rằng, nên nói điểm chính sự. Diệp Thiên trong lòng dùng mình, hắn nhìn thấy Lý Hằng Hiên biểu tình từ vui sướng, từ ôn hòa, dần dần trở nên lạnh lẽo, hai mắt lạnh lùng cực kỳ. Diệp Thiên trong lòng tâm tư hỗn loạn, hắn nhìn ngó bầu trời. Giờ khắc này, Thái Dương dần dần mọc lên từ phương đông. Đã có thể thấy được một vòng viên từ từ dần lên cao, giữa lúc náo nhiệt thời gian, tựa hồ báo trước một cái tiệm thời đại mới dần dần đến. Trong lòng hắn, tâm tư trở lại hôm qua. Lúc chạng vạng, Lý Hằng Hiên đơn độc triệu kiến hắn đi vào lúc nói chuyện tình cảnh. Đồng dạng ở thành chủ phủ này trước cửa đại quảng trường, không giống chính là, khi đó mặt trời đang từ phía tây hạ xuống. Ngụ ý, một cái cựu thời đại sắp sửa kết thúc. Bệ hạ, ngài triệu kiến ta. Diệp Thiên quay về ngồi cao ở trên long ỷ Lý Hằng Hiên hành lễ. Diệp Khanh, ngươi ta không cần đa lễ, tọa. Lý Hằng Hiên cười ha ha, chỉ vào dưới thủ vị trí đầu não, tiếp tục nói, con gái ngươi Diệp Thiếu Khanh gả vào chớm, nói đến, Diệp Khanh hiện tại cũng là quốc trượng. Con trai của ngươi Diệp Thiếu Thành, càng là cùng chấm dường như huynh đệ bình thường. Bệ hạ cao nhất, mặc kệ thân phận ta làm sao. Diệp gia vĩnh viễn là đại hạ trung thật nhất thần tử. Diệp Thiên trịnh trọng nói rằng, lúc này mới đứng lên đến, đi tới vị trí ngồi xuống, nói, không biết bệ hạ đơn độc triệu kiến thần, có gì phân phó. Lý Hằng Hiên cười nói, Diệp Khanh, ngươi còn nhớ chấm từng nói với ngươi bốn chữ sao? Cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn. Diệp Thiên sững sờ, ngày đó công thành. Lý Hằng Hiên xúi dục phản quân thế lực nhỏ phản loạn, bởi vì những thế lực nhỏ này nhiều cùng Diệp Thiên quen biết, vì lẽ đó hắn hoài cảm một hồi. Lúc đó, Lý Hằng Hiên liền đã nói bốn chữ này. Lý Hằng Hiên mỉm cười nói, không sai, cường giả vi tôn, bốn chữ này là Cửu Châu đại địa, từ dưới từ trước tới nay quy tắc, Diệp Khanh cảm thấy làm sao? Diệp Thiên dừng một chút, tựa hồ là ở phỏng đoán Lý Hằng Hiên nói câu nói này dụng ý, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên nói, vừa là Cửu Châu xưa nay quy tắc, cho là không sai. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, rất tốt, trẫm quyết định đem các tộc phủ binh, hợp nhất vì đại hạ quân đội. Không biết Diệp Khanh có ý nghĩ gì? Này! Mặc kệ bệ hạ làm quyết định gì, Diệp gia đều tuyệt đối phục tùng bệ gia quyết định. Diệp Thiên chỉ chần chờ chốc lát, liền cao giọng nói rằng. Lý Hằng Hiên lại nói, Diệp Khanh sẽ phủ nhận vì, chấm vong ân phụ nghĩa. Các ngươi vào sinh ra tử, vì chấm đánh bại phản quân, chấm ngược lại nhưng phải hợp nhất các ngươi phủ binh. Thần không dám. Diệp Thiên liền vội vàng lắc đầu, kinh hoàng lại quỳ xuống, hắn tựa hồ lý giải Lý Hằng Hiên nói cường giả vi tôn ý tứ. Thiên Nguyên Thành trải qua này một trận đại chiến, lấy Mãn gia cầm đầu phản quân cựu tộc bị diệt, mà lấy Diệp gia cầm đầu Bảo Hoàng phái thực lực cũng rất là cắt giảm. Mà Lý Hằng Hiên hiện tại ở Thiên Nguyên Thành chính là uy vọng thịnh long. Thủ hạ võ tôn mỗi người sức chiến đấu cường hãn, lại có 10.000 vô địch hãm trận doanh, 10.000 vô địch cấm quân. Lý Hằng Hiên hiện tại đối lập vào Thiên Nguyên Thành, chính là cường giả A. Cường giả, muốn thu biên người yếu phủ binh, Diệp Thiên lại có lời nào có thể nói đây? Diệp Khanh mau mời khởi. Diệp Khanh ngươi hiểu lầm. Lý Hằng Hiên tự mình đi xuống long ỷ, đem Diệp Thiên phủ lên, lại nói, chấm nói cho ngươi cường giả vi tôn, ý tứ không phải chấm hiện tại là cường giả, là có thể bách các ngươi giao ra phủ binh. Diệp Khanh con gái là chấm Diệp Phi, Diệp Khanh nhi tử ở nơi truyền thừa cùng chấm đồng sinh cộng tử, tình như huynh đệ. Người khác có thể như thế nghĩ chấm, nhưng Diệp Khanh không được. Bệ hạ. Diệp Thiên hai mắt mơ hồ, hắn có chút không hiểu nổi Lý Hằng Hiên. Lý Hằng Hiên vẻ mặt trịnh trọng. Trầm giọng nói rằng, cường giả vi tôn, Cửu Châu đại địa sinh ra võ giả tới nay, liền tùy theo sinh ra quy củ này. Đến hiện tại, các đại thế gia, các đại tông môn, phủ binh vô số, bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng chiếm cứ Cửu Châu tuyệt đại đa số người khẩu bình dân bách tính, nhưng bởi vì không có tốt công pháp tu luyện, không có tài nguyên tu luyện mà từ đầu tới cuối dừng lại ở cấp thấp nhất võ đồ cảnh giới. Tùy ý các thế gia đại tộc, tông môn đệ tử ức hiếp, muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh. Nhưng những này bình dân bách tính cũng là chấm con dân, thất vệ một trận chiến, bình dân tử thương vô số, Thiên Nguyên Thành chủ thành một trận chiến, bọn họ nhưng còn chịu chống đỡ chấm. Ngàn vạn quân sĩ lực ép Thiên Nguyên Thành, hô to long đế vô song, đại hạ vạn năm. Diệp Khanh, ngươi nói chấm lẽ nào nhẫn tâm, lại nhìn tới bọn họ bị đại tộc cùng tông môn ức hiếp sao? Lý Hằng Hiên dừng một chút, lại trịnh trọng nói rằng, vì lẽ đó chấm muốn cải cách, ở Thiên Nguyên Thành, xây dựng hoàng gia lớp học, cung cấp công pháp. Cung cấp tài nguyên tu luyện giáo viên bình dân võ đạo, để bình dân mạnh mẽ, không còn bị nhận ức hiếp. Đồng thời, chấm còn muốn lập ra pháp luật, muốn thu biên các tộc, các tông môn phủ binh, suy yếu đại tộc thế lực. Bởi vì chấm muốn thành lập một cái công bằng thế giới, một cái người người bình đẳng thế giới. Chấm chỉ hỏi Diệp Khanh, ngươi là có hay không ủng hộ ta? Bệ hạ, này e sợ rất khó. Thiên Nguyên Thành có lẽ không có vấn đề, lấy bệ hạ hy vọng có thể đem cải cách phổ biến xuống, thế nhưng chỗ khác đây. Bệ hạ đây là ở cùng thiên hạ hết thảy thế lực lớn đối nghịch a. Diệp Thiên sững sờ, vẻ mặt kinh hoàng, thở dài nói. Việc này khó khăn, có thể so với thăng thiên. Lý Hằng Hiên trầm giọng nói rằng, ha ha. Kỳ thực cũng không phải tuyệt đối công bằng. Liên giống với, chấm tuy rằng hợp nhất các ngươi phủ binh, nhưng đối lập vào bình dân mà nói, các ngươi vẫn là cường giả. Chỉ có điều cường giả vi tôn quy tắc, chấm muốn đánh vỡ. Chấm muốn thành lập một cái người người bình đẳng, trả giá bao nhiêu, liền có thể thu hoạch bao nhiêu thế giới. Thế giới này không có ức hiếp, càng không có giết chóc, tất cả chỉ có pháp luật. Đây là một ra sao thế giới. Diệp Thiên trầm giọng thở dài, lần thứ hai quỳ lại đi, nói, thần không biết bệ hạ nói thế giới có thể không thành lập, nhưng thần, nhất định hiệu chết lực, chống đỡ bệ hạ. Thần cũng chờ mong, cùng bệ hạ đồng thời sáng tạo kỳ tích. Thật giống như năm đó những kia võ đế cường giả, tùy tùng thánh võ đế khai sáng đại hạ hoàng triều như thế. Mà bệ hạ hiện tại chuyện cần làm, liền ngay cả năm đó thánh võ đế đều không làm nổi. Vì này, thần, cam nguyện thử một lần. Diệp Thiên trong lòng thở dài, hắn tâm tư lần thứ hai trở lại hiện thực ở trong. Ngày hôm qua, hắn chỉ bị Lý Hằng Hiên nói trong đầu nhiệt huyết phun trào, chỉ cảm thấy đây là một cái mỹ hảo mộng. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng cho rằng, cái này mộng có khả năng thực hiện. Bởi vì ngày hôm nay, Lý Hằng Hiên lại kỳ tích bình thường biến ra 10 vạn cùng hãm trận doanh như thế vô địch quân chủng. Bởi vì ngày hôm nay, Lý Hằng Hiên lấy ra thần tích bình thường thăng cấp đan. Bởi vì ngày hôm nay, toàn bộ Thiên Nguyên Thành, không một người không đối với Lý Hằng Hiên tín phục. Bởi vì Lý Hằng Hiên không khỏi có thực lực, càng có trí khôn. Đang nói cải cách trước tiên luận công hành thưởng, thu mua các đại tộc, các tông môn, cùng với rất nhiều bình dân lòng người. Lý Hằng Hiên càng là mang ra thánh võ đế Lý Phá Thiên. Diệp Thiên đương nhiên biết Lý Hằng Hiên trong miệng Lý Phá Thiên là giả, nhưng chính vì như thế, hắn mới tin phục Lý Hằng Hiên trí tuệ. Hắn mới đồng ý, tùy tùng như vậy một cái hoàng đế, đồng thời sáng tạo một cái chưa bao giờ có thế giới. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên long ỷ, thần tình lạnh lùng Lý Hằng Hiên. Có thể suy ra, Lý Hằng Hiên lời kế tiếp, đón lấy chuyện cần làm, ai nếu là không đồng ý kết cục, nhất định sẽ rất thê thảm. Có lẽ, lần này đại triều sẽ cũng không phải luận công hành thưởng, mà là sẽ biến thành một cái khác ngự môn đại triều, máu chảy thành sông lên triều. Liền thấy Lý Hằng Hiên trầm giọng nói rằng, này chuyện thứ nhất, chấm muốn thu biên các khanh phủ binh. Chương 132, cướp gả con gái trần thế. Cái gì? Hợp nhất phủ binh? Này có ý gì, chẳng lẽ muốn chúng ta đem phủ binh đều giao ra đời sao? Không được, đây tuyệt đối không được, phủ binh là chúng ta gốc gác, chúng ta căn bản, tuyệt không có thể giao ra đây. Lý Hằng Hiên vừa dứt lời, phía dưới lập tức liền trở nên sôi sùng sục. Ngoại trừ Diệp gia cùng Hoa gia, Hoa Dục Mỹ đã sớm biết Lý Hằng Hiên muốn cải cách, muốn thu biên các tộc phủ binh. Mà Diệp Thiên cũng ở ngày hôm qua bị Lý Hằng Hiên đơn độc gọi tới nói chuyện, biết rồi Lý Hằng Hiên ý nghĩ. Vì lẽ đó đã sớm đối với tộc nhân có ràng buộc, nhắc nhở tộc nhân, mặc kệ ngày hôm nay Lý Hằng Hiên nói cái gì cũng không muốn phản đối. Mặt khác, chủ nhà họ Phương cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ cũng là biểu hiện ngần ra, nghe được chuyện này, bọn họ cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng hai người bọn họ đúng là không có mở miệng, chỉ là sắc mặt không nhanh mà thôi. Nhưng Phương gia, Liệp Nhân Minh cái khác võ vương, võ sư môn. Còn có còn lại các gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ các tộc trưởng nhưng là phiên thiên. Bệ hạ, phủ binh đều là chúng ta nhọc nhằn khổ sở dưỡng, mỗi một cái đều là bỏ ra chúng ta vàng dòng bạc trắng, làm sao có thể nói hợp nhất liền hợp nhất đây. Bệ hạ, chúng ta ngày hôm qua còn vì đại hạ vào sinh ra tử, dục huyết phấn chiến, ngày hôm nay mới đánh thắng chiến. Bệ hạ liền muốn hợp nhất chúng ta phủ binh, này không phải qua cầu rút ván sao. Làm sao có thể như vậy? Bệ hạ, không thể a, tuyệt đối không thể a. Ngài như vậy hành sự, ngày sau còn có gia tộc nào dám tín phục ngài, vì ngài chinh chiến. Vì đại hạ đẫm máu a. Ngoại trừ Diệp gia, Hoa gia, còn có Phương gia chủ, Liệp Nhân Minh Minh chủ bên ngoài. Giờ khắc này, hết thảy ở đây Thiên Nguyên Thành gia tộc cùng tông môn thế lực người, từ tông chủ cho tới võ sư toàn bộ đều quỳ xuống, hướng về Lý Hằng Hiên chờ lệnh. Phương gia chủ cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ hai người, cũng đều là thần sắc phức tạp. Bọn họ không phải là không muốn quỳ xuống chờ lệnh, mà là hai người bọn họ người muốn bảo tồn cuối cùng một điểm chỗ trống. Không thể triệt để chọc giận Lý Hằng Hiên, để tránh khỏi cho gia tộc mang đến ngập đầu thái ương. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh lại vang lên. Keng. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Keng. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Keng. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Liên tiếp lặp lại 7 thanh, chuyện này ý nghĩa là Lý Hằng Hiên trong nháy mắt này liền bạch mất 070.000 vạn dân tâm ý. Lý Hằng Hiên vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đau lòng. Hắn đương nhiên biết mình chuyện này làm không chân chính. Những này đại tộc cùng tông môn môn mới vừa vì hắn đấm máu bán mạng, hắn ngược lại lập tức liền muốn đứt đoạn mất nhân ra mạch máu. Này xác thực là qua cầu rút ván, tiểu nhân hành động. Mất các thế lực lớn dân tâm, khấu trừ vạn dân tâm ý cũng là bình thường sự tình. Nhưng là chuyện này Lý Hằng Hiên nhưng không thể không làm, dù cho là hết thảy vạn dân tâm ý đều trục đi. dù cho người người nói hắn vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván. Nói hắn là bạo quân, là tiểu nhân. Lý Hằng Hiên cũng muốn làm chuyện này, không thể không làm. Không hợp nhất những gia tộc này cùng tông môn phụ binh, cái gọi là cải cách, cái gọi là định chế pháp luật, cái gọi là người người bình đẳng chính là một chuyện cười. Trong lòng hắn lý tưởng thế giới, cũng chính là một chuyện cười. Không đắc tội những này đại tộc cùng tông môn, cái kia Cửu Châu ngàn tỷ bình dân bách tính liền vĩnh viễn nhận bọn họ ức hiếp. Lý Hằng Hiên kiếp trước chỉ là 21 thế kỷ trên địa cầu, một cái phổ thông không nữa có thể sinh viên đại học bình thường. Một ngày kia, hắn trúng rồi ngàn vạn giải thưởng lớn. Vốn có thể trên địa cầu cũng trải qua đối lập hậu đãi tháng ngày, tiêu sái tự tại. Nhưng là thiên ý để hắn gặp gỡ xuyên qua loại này chuyện khó mà tin nổi, thành hoàng đế, Cửu Châu vạn dân cộng chủ. Mới tới Cửu Châu lúc, hắn đã từng mê man quá. Hắn không biết mình phải làm gì, chỉ là biết, mình là một khôi lỗi, hắn muốn làm chân chính hoàng đế, muốn diệt trừ quyền thần. Muốn nhất ngôn cửu đỉnh, muốn chinh chiến Cửu Châu. Túy ngọa mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tất cả những thứ này đều là chính hắn. Vì mình sống được khoái hoạt. Thế nhưng, dần dần, Lý Hằng Hiên ý thức được trách nhiệm của chính mình. Muốn mang long quan, trước tiên thừa hắn trọng. Vì lẽ đó, ở Hoàng Thành diệt trừ Vương Vấn Chi chờ quyền thần sau, hắn xây dựng hoàng gia lớp học, để bình dân miễn phí nhập học. Hắn còn đem địa cầu tri thức mang đến Cửu Châu, một mặt là vì dùng những kiến thức này thu được của cải, mặt khác cũng là để Cửu Châu người quá khá một chút. Từ khi đó bắt đầu, hắn dần dần liền biết được một cái hoàng đế trách nhiệm. Mãi đến tận thất vệ một trận chiến, hắn nhìn thấy vô số bình dân vì chính mình, vì đại hạ dục huyết phân chiến. Hắn liền biết, mình nhất định muốn cho bọn họ chế tạo một cái công bằng, không có ức hiếp thế giới. Đây là giấc mộng của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn. Vì này, hắn không tiếc đắc tội thiên hạ đại tộc, tông môn, dù cho hắn bị hết thể đại tộc, tông môn, mắng làm tiểu nhân, cùng thiên hạ thế lực lớn đối nghịch đều tốt. Lý Hằng Hiên vẻ mặt kiên định, lạnh giọng nói rằng, việc này chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Người phản kháng lấy làm trái luận sử, cùng phản quân ngang nhau đãi ngộ, chu diệt cửu tộc. Ken. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Ken. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Ken. Vạn dân tâm ý giảm thiểu 10.000. Lý Hằng Hiên vừa dứt lời, gợi ý của hệ thống thanh liên tiếp vang lên, đầy đủ vang lên 8 lần, cũng là mang ý nghĩa hắn ngày hôm nay thu được 16 vạn vạn dân tâm ý, bởi vì chuyện này lập tức liền rơi mất 15 vạn. Có thể thấy được việc này, đối với hắn danh vọng đả kích chi đại. Bạo quân, qua cầu rút ván, tiểu nhân, chúng ta phản, quá mức tái tạo một lần phản. Du gia gia chủ đột nhiên lao ra đoàn người, lớn tiếng quát. Vâng. Bạch Khởi lập tức đứng dậy, trên người đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, mọi người phía sau thập đại quân chủng, 11 vạn võ sư khí thế đồng thời bay lên. Vèo. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ Diệp Thiên trong tay bay ra, đâm thủng cái này Du gia gia chủ đầu. Mọi người ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới trước hết ra tay lại là Diệp Thiên. Chỉ thấy Diệp Thiên tức thì đứng dậy, hắn biết lúc này nên tự mình ra tay, cũng nên mình nói chuyện. Ngày hôm qua Lý Hằng Hiên sở dĩ đơn độc triệu kiến hắn, mục đích cũng là vì ứng đối tình huống như thế. Bởi vì tình huống dưới mắt nếu là do Bạch Khởi ra tay đánh giết Du gia gia chủ, thế tất sẽ tạo thành Thiên Nguyên Thành các thế lực lớn đàn hồi. Vậy hôm nay ban đầu là luận công hành thưởng lên triều, thật muốn mở thành ngày đó ngự môn đại triều. Phủ thành chủ quảng trường trước cửa, cũng đem cùng ngày đó ngự môn đại quảng trường như thế, máu chảy thành sông. Nhưng là Diệp Thiên ra tay đánh giết Du gia chủ liền không giống nhau. Bởi vì Diệp gia bản thân liền là hiện nay Thiên Nguyên Thành thế lực lớn nhất, hợp nhất phủ binh, tổn thất to lớn nhất chính là Diệp Thiên. Du gia chủ vọng ngôn nhu nghịch, chết chưa hết tội, thần đã thế bệ hạ đem hắn bêu đầu. Chỉ thấy Diệp Thiên nhìn phía trên long ỷ Lý Hằng Hiên, lớn tiếng nói, thần khẩn cầu bệ hạ xem ở Du gia tộc nhân. Ở đây chiến ở trong cũng là dục huyết phân chiến phần trên, nhiều Du gia cựu tộc. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng cười nói, nếu Diệp Khanh thế Du gia cầu xin, tựa như Diệp Khanh tấu. Tạ bệ hạ đại ân. Diệp Thiên bái tạ, lập tức chuyển hướng Thiên Nguyên Thành mọi người, vẻ mặt trầm trọng, lớn tiếng nói, bệ hạ ơn nặng, nhiều Du gia cựu tộc, các vị chẳng lẽ còn muốn cố chấp. Bây giờ quốc nạn phủ đầu, đại hạ non sông gặp nạn, sau này chiến sự nhất định không ít, các vị lẽ nào sẽ ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm một khi gặp phải chiến sự, các vị như thường muốn xuất binh liền muốn người chết. Khi đó còn muốn do các vị gia tộc tông môn, xuất tiền trợ cấp thương vong tướng sĩ gia thuộc. Mà hiện tại mọi người giao ra phủ binh, sắp xếp đại hạ quân chính quy, liền do đại hạ cung dưỡng sẽ không lấy của các vị một đồng tiền. Cứ như vậy, các vị liền có thể ít một số lớn chi, chẳng lẽ không hảo? Muốn nói tổn thất, lẽ nào các vị có ta Diệp gia đại? Lẽ nào các vị thật muốn cùng vô song long đế? cùng Thánh Võ Đế chỉ định Phục Hưng Đại Hạ Vô Song Long Đế đối nghịch, lệnh chính mình bị chém đầu cả nhà. Dứt lời, Diệp Thiên lần thứ hai chuyển hướng Lý Hằng Hiên, trịnh trọng nói rằng, ta Diệp gia đồng ý giao ra hết thẻ phủ binh. Rất tốt, Diệp Khanh quả nhiên là đại hạ, là châm trung lương chi thần. Lý Hằng Hiên mỉm cười, nhìn phía Phương gia chủ cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ, lại nói, như vậy hai vị ái khanh, phải chăng cũng dường như Diệp Khanh như thế, là đại hạ, là châm trung lương chi thần đây. Phương gia chủ cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ dừng một chút, bọn họ không do dự bao lâu. Bọn họ cũng đều biết tình thế không ai mạnh, thân là thế lực lớn thủ lĩnh, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế. Chốc lát, Phương gia chủ đầu tiên đứng dậy, lớn tiếng nói, Phương gia đồng ý giao ra phủ binh. Thân con nguyện ý đem con gái gả cho bệ hạ, tùy ý bệ hạ sai khiến. Tiểu nữ tuổi mới 22, một cấp võ sư tu vi, tài mạo gồm nhiều mặt. Ảch! Liệp Nhân Minh Minh chủ sững sờ, Phương gia chủ lời nói làm hắn có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn vội vã đứng dậy, lớn tiếng nói, Liệp Nhân Minh cũng đồng ý giao ra phủ binh, đồng thời, thần còn nguyện ý đem thần xuất sắc nhất nữ đệ tử gả cho bệ hạ, tùy ý bệ hạ sai khiến. Thần đệ tử tuổi mới 21, xinh đẹp như hoa, đồng thời cũng là cấp 3 võ tu, thiên phú thuộc về tư chất thượng đẳng. Chương 133, 133, cải cách, bình dân mùa xuân, 3000 tự đại trương. Lý Hằng Hiên một mặt hắc tuyến. Phương gia, Liệp Nhân Minh tuy rằng ở bề ngoài đều đáp ứng rồi muốn giao ra phủ binh, nhưng bọn họ lại nói gả con gái, gả đệ tử cho mình, hiện tại chính mình nếu là không đồng ý nạp con gái của bọn họ, đệ tử vì phi. Bọn họ vẫn là sẽ giao ra phủ binh, nhưng cũng sẽ không chân chính quy tâm, ngày sau khẳng định là muốn dở trò. Nay kỳ thực là xích quả quả chính trị giao dịch A. Chính mình thu rồi các nàng con gái đệ tử, hai người bọn họ nhân tài sẽ chân chính quy tâm. Không nghĩ tới chính hắn một hoàng đế, cũng có một ngày lại bị chính trị giao dịch. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nói rằng, đúng rồi. Các ngươi con gái cùng đệ tử đúng là xinh đẹp như hoa, thiên tư cũng cao sao. Dài đến đẹp đẽ, chấm tự nhiên là muốn nạp phi, nhưng nếu như không dễ nhìn, như vậy hai vị ái khanh hảo ý, chấm chỉ có chân thành ghi nhớ. Lần này luân đến phía dưới mọi người sạm mặt lại. Ai cũng biết đây là xích quả quả chính trị giao dịch, Lý Hằng Hiên lại còn liền như thế trực tiếp hỏi nhìn có được hay không. Nếu là chính trị giao dịch, ngươi bất kể các nàng nhìn có được hay không. Không dễ nhìn, ngươi cưới trở lại quá mức không động vào chính là... cũng làm cho Phương gia cùng Liệp Nhân Minh an tâm a. Lý Hằng Hiên mỉm cười, nhìn phía dưới Phương gia chủ cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ. Hắn cũng mặc kệ ý nghĩ của người khác, không dễ nhìn còn muốn ta lấy về nhà, môn đều không có. Hắn cũng mặc kệ cái gì chính trị giao dịch, chấm là hoàng đế, ngươi cũng muốn cùng chấm đàm luận chính trị giao dịch. Nếu như là những khác giao dịch, Lý Hằng Hiên căn bản lý đều sẽ không lý. Bất quá loại này giao dịch mà. Đưa tới cửa mỹ nữ, không cần thị phí. Chỉ cần là mỹ nữ, vẫn là có thể cân nhắc, tiền đề là ngươi đến giải đến đẹp đẽ. Phương gia chủ trực bị Lý Hằng Hiên nhìn sợ hãi trong lòng, vội vã chuyển hướng Phương gia trận doanh nhẹ giọng nói, hiểu u, ngươi còn không qua đây bái kiến bệ hạ. Liệp Nhân Minh Minh chủ thấy thế, cũng lập tức phản ứng lại, chuyển hướng Liệp Nhân Minh trận doanh nói rằng, thi vũ, ngươi cũng lại đây bái kiến bệ hạ. Liên nhìn thấy Phương gia cùng Liệp Nhân Minh trận doanh cắt đi ra một người tuổi còn trẻ nữ tử, quỳ rạp xuống Lý Hằng Hiên trước mặt, thấp giọng nói rằng, dân nữ Phương hiểu u, Trần thi vũ. Bái kiến bệ hạ. Rất tốt, các ngươi đều ngẩng đầu lên. Lý Hằng Hiên mỉm cười nhìn phía dưới hai người, không khỏi khẽ gật đầu một cái, hai người mỗi người có đặc sắc, nhưng đều là cực mỹ. Phương Hiểu U biểu hiện có chút lạnh lẽo, có một loại lanh mỹ nhân khí chất. Nàng thân hình tuy rằng có chút gầy gò, nhưng nên đại địa phương không có chút nào tiểu. Có câu nói, có đẹp hay không xem bắp đùi, Phương Hiểu U thì có một đôi lệnh tất cả mọi người đấu kỵ thon dài đùi đẹp. 22 tuổi, một cấp võ sư tu vi. Nàng tư chất cũng có thể xương tụng là thượng đẳng. Cùng Phương Hiểu U lạnh lẽo không giống, Trần Thi Vũ nhưng là vẫn mang theo mỉm cười, hình tượng vô cùng vui tươi. Thân hình của nàng tuy mị, nhưng bởi vóc người cực cao, không một chút nào hiện ra mập. Trước ngực hai tòa song phong dị thường vĩ đại, trực làm người tặc lưỡi, không nhịn được muốn đi nhào nặn một hồi. Hơn nữa Trần Thi Vũ chỉ có 21 tuổi, nhưng cũng có cấp 3 võ sư tu vi, tư chất tuyệt đối có thể xương tụng là thượng đẳng bên trong thượng đẳng. Nếu không có là hai người tuổi tác đều vượt qua 20, lần trước nơi truyền thừa ở trong nhất định ngộ đến thấy các nàng. Bất quá cũng may các nàng không đi nơi truyền thừa, bằng không rất lớn khả năng là một đi không trở lại. Như vậy, ngày hôm nay Lý Hằng Hiên cũng không có như vậy diễm phúc. Rất tốt. Lý Hằng Hiên mỉm cười, gật gật đầu, hai cái đều có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ. Sau đó như vậy chính trị giao dịch tốt nhất là nhiều đến điểm, đến bao nhiêu hắn đều chịu nổi. Hắn lớn tiếng nói, Phong Phương Hiểu U vì Phương Phi. Tứ võ vương phá cảnh đan một viên, võ sư thăng cấp thần đan 8 viên, võ vương thăng cấp thần đan 8 viên. Phong Trần Thi Vũ vì Trần Phi, tứ võ vương phá cảnh đan 1 viên, võ sư thăng cấp đan 5 viên, võ vương thăng cấp đan 8 viên. Hai người ngươi tối nay, liền đến chấm hành cung thị tầm đi. Nô tỳ, tạ bệ hạ ban thưởng. Hai người khuôn mặt đỏ lên, vội vã quỳ lạy tạ ân. Tiếp theo đi lên bậc cấp đứng ở Lý Hằng Hiên phía sau. Cùng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh 7 nữ đứng ở cùng nhau. Các nàng thân phận hôm nay không giống, tự nhiên không thể lại về trước địa phương đứng. Dưới đáy mọi người, mỗi người đều vô cùng kích động. Đặc biệt là Phương gia chủ cùng Liệp Nhân Minh Minh chủ, không nghĩ tới Lý Hằng Hiên không chỉ nạp phi, còn rộng lượng như vậy ban thưởng. Cứ như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp đem Phương Hiểu Ú cùng Trần Thi Vũ tăng lên tới đỉnh phong võ vương tu vi, khoảng cách võ tôn chỉ thiếu chút nữa xa. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại các gia tộc, tông môn gia chủ cùng tông chủ cũng tất cả mọi người rục rà rục dịch. Trong đầu tâm tư bay lộn, dồn dập nhớ nhung chính mình có hay không con gái, có hay không nữ đệ tử có thể gả cho Lý Hằng Hiên, cứ như vậy chẳng khác nào đông dưng có thêm một cái đỉnh phong võ vương A. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới ứng cử viên phù hợp. Vừa đẹp đẽ, lại thiên tư cao mỹ nữ, cái nào dễ tìm như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng cho rằng, chính mình sức lực không sánh được Phương gia cùng Liệp Nhân Minh, không dám nhắc tới đi ra điểm này. Lập tức, Lý Hằng Hiên lại chính tiếng nói, hôm nay nạp phi, chấm tâm rất hỉ. Chư khanh đối với chấm chức nói hợp nhất phủ binh việc nhưng còn có ý kiến sao? Chúng ta nguyện giao ra phủ binh, sắp xếp đại hạ quân chính quy. Mọi người nào dám lại đến phản đối, dồn dập cùng kêu lên quát lên. Bây giờ Diệp gia chống đỡ, Phương gia cùng Liệp Nhân Minh cũng đều có người vào cung vị phi, ba thế lực lớn là quyết tâm theo Lý Hằng Hiên đi rồi. Bọn họ những tiểu gia tộc này, môn phái nhỏ còn có thể nói cái gì? Rất tốt. Chư khanh cũng yên tâm, chấm cùng đại hạ đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, trải qua một ít phong ba, thế nhưng hợp nhất phủ bình chuyện này, cuối cùng cũng coi như là định đi. Lập tức, hắn nhìn phía Lam Tiểu Nương. Lam Tiểu Nương cùng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh 7 nữ cùng với mới vừa phong Phương Hiểu U, Trần Thi Vũ không giống, nàng tọa ở phía dưới quan văn đội ngũ, bởi vì nàng ngoại trừ là quý phi bên ngoài, vẫn là binh bộ thượng thư. Lý Hằng Hiên trầm giọng nói, Lam Phi, ngươi phối hợp đại tướng quân cùng với trung tướng, đồng thời sắp xếp hợp nhất phủ binh việc. Triệu Khanh, ngươi cũng tham dự việc này, chấm chấp thuận ngươi hợp nhất 10 vạn người, tiến vào cấm quân hệ thống. Thần định không hổ thẹn. Lam Kiều Nương, Triệu Khai Sơn vội vã theo tiếng. Bệ hạ, Khởi, không thể tòng mệnh. Bạch Khởi đột nhiên đơn dưới gối quỳ, trầm giọng nói rằng, Khởi, nguyện tá giáp từ đi đại tướng quân vị trí. Đại tướng quân đây là ý gì? Lý Hằng Hiên mỉm cười hỏi nói, hắn đương nhiên sẽ không cho là Bạch Khởi là muốn thoát cách mình. Bạch Khởi trầm giọng nói, Khởi, nguyện hướng về Lưu Châu. Vì bệ hạ xây dựng lên một nhánh giết chóc chi sư. Cái gì? Lưu Châu? Bạch Khởi lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Lưu Châu đó là nơi nào? Người ở đó đều là người điên, đều là kẻ liều mạng à? Bạch Khởi lại còn nói muốn đi Lưu Châu chiêu mộ quân đội, này không phải là tìm chết sao? Hảo, vậy thì y đại tướng quân nói như vậy, nhưng đại tướng quân chức không thể từ nhậm, Bạch Khởi mãi mãi cũng là đại hạ đại tướng quân. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Nếu như người khác nói muốn đi Lưu Châu chiêu mộ quân đội, hắn nhất định cho rằng người kia điên rồi. Nhưng là Bạch Khởi. Ha ha, đây chính là sát thần Bạch Khởi A. Hợp nhất phủ binh việc, liền do Tử Long phụ trách, Lam Phi sẽ phối hợp ngươi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại nói, Khắc Phong, Tử Long, Phụng Tiên, Vân Trường, Dược Đức, Hán Thăng, Mạnh Khởi đều là đại tướng quân. Ta đại hạ Cửu Châu, đại tướng quân sao có thể chỉ có một cái. Thần, tạ bệ hạ Long Ân. Triệu Vân, Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu chờ dồn dập ra khỏi hàng quý tạ. Võ sự sắp xếp xong xuôi, đón lấy chính là văn sự có bốn, kiện kiện cọc cọc đều cực kỳ trọng yếu. Lý Hằng Hiên cười cợt, nhìn phía dưới mọi người, tiếp tục trầm giọng nói rằng. Một là trung kiến thiên nguyên thành, động viên thiên nguyên thành dân tâm. Chết trận, bị thương, mặc kệ là các tộc phủ binh, vẫn là bình dân, giống nhau trợ cấp, đè ngang nhau điều kiện trợ cấp. Phản quân ngũ đại thế lực đàn ông đều chu, gia trẻ phụ nữ trẻ em thì lại giáng thành thứ đẳng quân nô. Việc này do Liễu thành chủ, Diệp gia chủ, Phương gia chủ, Liệp Nhân Minh phụ trách, tiền an ủi quốc khố sẽ rút ra. Hai vị rời đô, hiện nay hoàng thành bốn bề toàn núi, giao thông bất tiện, như đảo biệt lập. Cố rời đô bắt buộc phải làm, rời đô việc do vệ thừa tướng phụ trách. Ba vị cải cách, thiên nguyên thành cải cách, việc này cũng tạm thời do vệ thừa tướng phụ trách, Hoa Phi, Thái Công, Tôn Tẫn, Khổng Minh. Tuân Úc, Trương Hành, Thẩm Bản Tử các ngươi phụ trợ. Sau đó, chờ vệ thừa tướng lại đây Thiên Nguyên Thành sau, các ngươi lại chính mình sắp xếp sự vật, chấm mặc kệ. Bốn vị mở trường, chấm muốn xây dựng hoàng gia lớp học, hết thể vừa độ tuổi thiếu niên, bất luận là thế gia xuất thân, tông môn xuất thân, vẫn là bình dân xuất thân, đều có thể miễn phí tiến vào hoàng gia lớp học tu tập võ đạo. Do hoàng gia tộc khố cung cấp công pháp, cung cấp tài nguyên tu luyện. Việc này giống như trên, cũng tạm thời do vệ thừa tướng đầu lĩnh, các khanh phụ trợ, sau đó các ngươi lại chính mình sắp xếp các hạng sự vụ, chấm cũng mặc kệ, đều giao cho các ngươi.
Cái gì?
Bệ hạ mới vừa nói cái gì?
Mở trường.
Hoàng gia tộc khố cung cấp công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện, cho chúng ta tu tập võ đạo.
Đúng, bình dân cũng có thể vào học đường tập võ.
Ngươi không nghe lầm, ta cũng không có nghe lầm, chúng ta bình dân thật có thể vào học đường.
Vẫn là hoàng gia lớp học, bình dân vươn mình tháng ngày liền muốn đến rồi.
Bình dân mùa xuân đến, sau đó chúng ta có thực lực, liền không cần tiếp tục nhận đại tộc, nhận tông môn bắt nạt.
Đại hạ văn năm, long đế vô song.
Đại hạ văn năm, long đế vô song.
Đại hạ văn năm, long đế vô song.
Hết thể mọi người tại đây, đặc biệt là bình dân, mỗi một người đều kích động rơi lệ.
Bao nhiêu năm?
Dù cho là đại hạ thành lập trước, Cửu Châu từ trước tới nay, này đều là lần đầu tiên.
Bình dân cũng có thể vào học đường, cũng có công pháp, cũng có tài nguyên tu luyện, đi tu tập võ đạo.
Trong miệng của bọn họ, trong lòng bọn họ, cuối cùng đều hội tụ thành một câu nói, đại hạ văn năm, long đế vô song.
Thời khắc này, Lý Hằng Hiên ở trong lòng bọn họ chính là thần, so với thánh võ đế địa vị càng cao to.
Ken.
Thu được vạn dân tâm ý 10.000.
Ken.
Thu được vạn dân tâm ý 10.000.
Ken.
Thu được vạn dân tâm ý 10.000.
Gợi ý của hệ thống thanh điên cuồng ở Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên, đầy đủ 20 thanh sau, mới ngừng lại.
Chương 134, thực lực đại bạo phát.
Lý Hằng Hiên ở Thiên Nguyên Thành lại tu sửa non nửa năm.
Hắn đúng là không có phụ trách cụ thể sự vụ, chính như trước hắn lên triều sắp xếp, tất cả mọi chuyện đều sắp xếp lại đi.
Võ sự do Lam Tiểu Nương cùng mấy đại tướng quân đồng thời phụ trách.
Văn sự có Vệ Ưởng, Gia Cát Lượng bọn họ.
Những người này đều là tuyệt thế đại tài, tất cả nội chính phương diện đối với bọn họ tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ.
Trung kiến công tác do Liễu An Sơn chủ trì, Thiên Nguyên Thành ba thế lực lớn phụ trợ, tiến hành rất nhanh, nửa năm qua Thiên Nguyên Thành cơ bản lại khôi phục trước diện mạo.
Vệ Ưởng cũng ở 4 tháng trước đi đến Thiên Nguyên Thành.
Giới đô việc đã cơ bản nhanh phải hoàn thành, ở Thiên Nguyên Thành một lần nữa xây dựng hoàng cung, xây dựng tổng lý phủ.
Cũng may Lý Hằng Hiên được hoàng thất mật tàng, bằng không vẫn đúng là không tiền rời đô.
Bất quá tuy rằng có hoàng thất mật tàng, Thiên Nguyên Thành mới xây hoàng cung đối lập hiện tại hoàng thành cái kia một tòa hoàng cung mà nói, cũng coi như là so sánh đơn sơ.
Đương nhiên không phải nói được hoàng thất mật tàng Lý Hằng Hiên không thể xây dựng một cái càng sang trọng hoàng cung. Thế nhưng Lý Hằng Hiên cảm thấy không có cần thiết.
Bởi vì cái đô thành này, sớm muộn hay là muốn chuyển.
Năm đó, Hoàng Thành làm sao từng bước một bị bức ép từ Thần Châu di chuyển đến này tối hoang vu Lương Châu, hắn liền muốn làm sao từng bước một từ Lương Châu lại chuyển về Thần Châu.
Tất cả mọi chuyện ở trong, độ khó to lớn nhất vẫn là cải cách.
Từ ba tỉnh lục bộ chế đổi thành nội các tổng lý lĩnh chính chế, bây giờ Vệ Ưởng thừa tướng tên đã chính thức thay đổi vì nội các tổng lý.
Lam Tiểu Nương, Hoa Dục Mỹ, Khương Tử Nha, Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng, Tuân Úc, nhậm phó tổng lý, phân quản các bộ.
Thể chế cải cách liền muốn mới xây các bộ ngành.
Cứ như vậy cần quan chức cũng nhiều, Thiên Nguyên Thành các gia tộc lớn, tông môn, vì những này chức vị đều sẽ rách đầu.
Vệ Ưởng phủ đệ, ngưỡng cửa đều bị người đạp phá, chính là vì cầu được một quan nửa chức.
Thế nhưng Vệ Ưởng nhưng xưa nay không phải một cái giảng ân tình người.
Hoa Hạ trong lịch sử, Vệ Ưởng ở Tần Quốc biến pháp, giết người cũng là lấy vạn kế, thiết diện vô tư.
Hắn mặc người từ trước đến giờ duy tài, duy trung.
Cho tới mới nội các bộ ngành, quan chức ở trong có chừng 1/4 nguyên bản là bình dân, điểm này để các gia tộc cùng tông môn rất bất mãn.
Nhưng nếu như không phải là bởi vì bình dân ở trong thực sự rất khó chọn lựa ra nhân tài, cái tỷ lệ này e sợ hay là càng cao hơn.
Cải cách chính là vì tăng cường bình dân, suy yếu đại tộc cùng tông môn thực lực.
Vệ Ưởng như thế nào sẽ không phân công bình dân?
Có thể suy ra, ngày sau lớp học bình dân lục tục học thành tốt nghiệp. Nội các bình dân số lượng thậm chí cũng phải lớn hơn phạm vi vượt qua đại tộc cùng tông môn thế lực.
Mà tao ngộ các thế lực đàn hồi to lớn nhất còn không phải đem bình dân nhậm xứng làm quan viên, là pháp luật.
Pháp luật lập ra.
Đây mới là cải cách trọng điểm, lập ra pháp luật, người người bình đẳng, thiết diện vô tư, tất cả như thế mà đi.
Dĩ vãng, những thế gia này đại tộc cùng tông môn đặc quyền liền không có, bọn họ tự nhiên muốn ồn ào.
Cũng may Lý Hằng Hiên hợp nhất phủ binh, các thế lực lớn giờ khắc này trong phủ không binh.
Đối lập vào bình dân cũng chính là cao thủ tương đối nhiều mà thôi, nhưng là hiện nay mà nói, Thiên Nguyên Thành hết thảy thế lực cao thủ gộp lại đều không kịp hoàng tộc nhiều.
Không nói những cái khác, Lý Hằng Hiên thủ hạ 10 quân, 11 vạn võ sư, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người run rẩy. Vì lẽ đó, phản kháng tuy có, nhưng ở Vệ Ưởng cùng mấy cái phó tổng lý cường lực đẩy mạnh dưới, cải cách cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. Cùng lúc đó, Trương Hành phụ trách bộ khoa học cũng đang không ngừng đẩy ra mới đồ vật. Mà Hoa Dục Mỹ cùng Thẩm Vạn Tam phụ trách bộ thương mại, thì lại phụ trách đem những thứ đồ này khuynh tiêu đi ra ngoài. Bán cho Thiên Nguyên Thành đại tộc, thậm chí là bán cho chu vi còn lại thành thị. Cửu Châu đại lục, nguyên bản là rất ít hoặc là nói là hầu như là không có vượt thành mậu dịch. Cơ bản mỗi cái thành thị đều ở tự cấp tự túc. Thế nhưng những này, đối với Thẩm Bàn Tử cái này thương mại đại tài mà nói, căn bản không là vấn đề. Chờ ngày sau Lý Hằng Hiên sau khi thực lực cường đại, thậm chí vượt châu mậu dịch đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Vệ Ưởng còn phái ra mấy cái đại tướng quân thu thuế. Không chỉ thu Thiên Nguyên Thành các gia tộc lớn, tông môn thuế, còn muốn đi ra ngoài thu thành thị khác thuế. Thiên Nguyên Thành không giống trước Hoàng Thành như thế bốn bề toàn núi, như đảo biệt lập. Thiên Nguyên Thành chu vi mấy ngàn dặm bên trong, thành nhỏ có mấy trăm tòa, tuy rằng mỗi một tòa quy mô cũng không lớn, nhưng thu về đến vậy là một bút toàn cục. Mà những này thành nhỏ đối mặt Lý Hằng Hiên thủ hạ đại tướng cùng quân đội, căn bản không có sức phản kháng. Nộp thuế, tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể không giao. Cũng may, thu thuế việc này là Vệ Ưởng nói ra, bêu danh cũng đa số bị Vệ Ưởng cản đi. Lý Hằng Hiên đúng là sống yên ổn một điểm, nhưng dù cho như thế, bởi vì thu thuế sự tình, hắn vạn dân tâm ý cũng vẫn đang đi. Bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nào có Hoàng Triều không hướng về dưới đáy thu thuế. Chân chính lệnh Lý Hằng Hiên cảm thấy mừng rỡ chính là Hoàng gia lớp học. Hoàng gia lớp học xây dựng ở Tân Hoàng Cung phía sau 10 dặm nơi, mặc dù coi như không có Hoàng Cung đại khí, xa hoa, nhưng chiếm diện tích, quy mô thậm chí so với Hoàng Cung còn muốn lớn hơn. Bình dân cũng đều lục tục nhập học tu tập võ đạo, thậm chí còn học tập đạo trị quốc. Thậm chí bởi vì Hoàng gia lớp học không cần tiền nguyên nhân, các gia tộc lớn cũng đều đem con cháu đưa vào lớp học tu tập. Các gia chính mình tuy có lớp học, nhưng một cái lớp học tiêu hao rất lớn, có thể tỉnh tiền bọn họ làm gì còn muốn chính mình mở trường đường. Đúng là khổ những tông môn kia, tông môn bản thân thì có lớp học tính chất, hiện tại Hoàng gia lớp học vừa mở, các tông môn nghĩ lại tìm có năng khiếu đệ tử liền trở nên càng khó. Theo Lý Hằng Hiên phái đi thu thuế quân đội, cùng với Thẩm Bản Tử đội buôn càng chạy càng xa, thậm chí Thiên Nguyên Thành quanh thân thành nhỏ bình dân, cũng đều biết Thiên Nguyên Thành có miễn phí Hoàng gia lớp học sự tình. Bọn họ dồn dập trèo non lội suối, muốn tới lớp học học tập. Cũng bởi vậy, Lý Hằng Hiên vạn dân tâm ý mỗi ngày đều ở trướng. Bởi vì thu thuế sự tình, hắn vạn dân tâm ý mỗi ngày đều ở đi, lớp học nơi này rồi lại bù đắp lại. Còn muốn bù đắp lại càng nhiều. Bất quá nửa năm qua, Lý Hằng Hiên vẫn không có còn lại bao nhiêu vạn dân tâm ý. Nửa năm qua, đầu tiên là Lữ Bố trước tiên thăng cấp đến Võ Tông, sau đó Quan Vũ, Trương Phi mấy người cũng cùng nhau đạt đến Võ Tông cảnh giới, liền Lam Phi đều đến Võ Tông cảnh giới. Còn có Tiểu Liên, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Thành, Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh Bảy Nữ, Phương Hiểu U, Trần Thi Vũ, Hàn Kiếm, từng cái, có thăng cấp đan cùng Võ Vương phá cảnh đan bọn họ, thăng cấp quả thực hay cùng cưới tên lửa như thế đến Võ Vương đỉnh phong. Thêm vào bọn họ thiên phú vốn là không kém, Võ Vương đỉnh phong đến Võ Tôn ràng buộc cũng không làm khó được bọn họ. Nhưng là này từng cái thăng cấp đan mua lại, Lý Hằng Hiên vạn dần tâm ý quả thực chính là như là nước chảy, ào ào rào đã không thấy tăm hơi. Cùng tiêu tốn đối ứng với nhau chính là, những người này từng cái đều đến đỉnh phong Võ Tôn cảnh giới. Lý Hằng Hiên tay lần sau tính lại thêm ra mười mấy cái đỉnh phong Võ Tôn cường giả. Thủ hạ thực lực đại bạo phát, lệnh Lý Hằng Hiên, lệnh Thiên Nguyên Thành hiện nay mạnh mẽ vô cùng. Sức lực cũng nhiều hơn không ít, vì lẽ đó mấy ngày trước, hắn đã mệnh lệnh chúng tướng xuất quân đi ra ngoài chinh chiến, không phải thu thuế, mà là chân chính chinh chiến. Trước tiên thu phục Thiên Nguyên Thành quanh thân thành nhỏ. Lại chậm rãi mưu đồ những kia đại thành, thống nhất Lương Châu chủ tuyến nhiệm vụ, đều là phải từ từ triển khai. Chương 135, Thiên Nguyên Thành chi biến. Cùng các thủ hạ mình từng cái thực lực tăng cao hình thành so sánh rõ ràng, là Lý Hằng Hiên thực lực của chính mình chỉ trệ không tiến. Vật phẩm thương thành mua thăng cấp đan, hắn mình không thể dùng, chỉ dựa vào giết yêu thú thăng cấp, vì lẽ đó đến hiện tại nhưng vẫn là đỉnh phong Võ Vương cảnh giới. Đúng là phế long cảnh giới đạt đến Võ Tông. Nửa năm qua, Lý Hằng Hiên ngoại trừ bế quan, chính là đi ra ngoài săn giết yêu thú, lại có tuyệt đỉnh thiên phú Triệu Vân chỉ đạo. Chỉ tiếc, hắn thiên phú của chính mình thực sự quá chênh lệch. Thiên Nguyên Thành quanh thân trong ngọn núi hắn đều chạy khắp cả, cũng lại tìm không được thích hợp đẳng cấp yêu thú đánh giết thu được long khí. Đẳng cấp liền kẹt ở đỉnh phong Võ Vương cảnh giới. Thế nhưng nửa năm bế quan tu luyện cùng với yêu thú quyết tử đấu tranh, Lý Hằng Hiên cũng không phải không thu được gì, sức chiến đấu có hiện ra tăng lên. Tuy rằng chỉ là đỉnh phong Võ Vương, thế nhưng hắn hiện tại đủ để so với được với bình thường đỉnh phong võ tôn. Tu luyện thánh cấp công pháp Lý Hằng Hiên, trải qua nửa năm tôi luyện, rốt cục có thể miễn cưỡng đem sức chiến đấu của mình phát huy đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cũng đến bình cảnh. Lý Hằng Hiên biết, chính mình nhất định phải rời đi Thiên Nguyên Thành đi ra ngoài đi tới, bằng không trong thời gian ngắn, thực lực của hắn khó hơn nữa có tăng lên. Ngày đó, Lý Hằng Hiên cải trang phục rời đi Hoàng Cung. Hắn chuẩn bị đi tới Võ Châu, Võ Châu là bên trong ba châu đứng đầu, cao thủ rất nhiều, thích hợp hắn nhất rèn luyện. Hơn nữa lúc trước Vu Trường Lão cũng là Võ Châu người, cái này cũng là màn này sau hắc thủ con đường duy nhất, hắn lần đi Võ Châu cũng phải nhìn xem, đến cùng là thế lực nào ở sau lưng phá rối, muốn chết đại hạ. Bất quá trước khi rời đi, Lý Hằng Hiên muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Thành. Nhìn nửa năm qua, Thiên Nguyên Thành biến cách đến tột cùng lớn bao nhiêu. Rời đi Hoàng Cung, Lý Hằng Hiên đi một mình ở Thiên Nguyên Thành trên đường cái, nửa năm qua, Thiên Nguyên Thành hầu như mỗi một ngày đều đang phát sinh hiện ra biến hóa. Giờ khắc này, cho Lý Hằng Hiên tối trực quan cảm thụ, chính là đi ở trên đường cái, Thiên Nguyên Thành những nữ nhân này ngực biến lớn. Đương nhiên, các nàng cũng không phải là ăn một loại nào đó đang ăn dược, hoặc là tu luyện cái gì kỳ lạ công pháp, chỉ bởi vì các nàng bên trong đều nhiều hơn bỏ thêm một bộ y phục, nịt ngực. Chân không nữ nhân, cùng ăn mặc nịt ngực nữ nhân từ ở vẻ ngoài nhìn qua hoàn toàn khác nhau. Trước đây, Thiên Nguyên Thành mặc quần áo phong cách, tương tự cùng hắn kiếp trước địa cầu cổ đại, bên trong mặc kiếm, bên ngoài xuyên rộng rãi vai ngắn. Cứ như vậy, trừ phi là ngực thật rất lớn. Tỷ như Thu Quả, Diệp Thiếu Khanh, Trần Thi Vũ nữ nhân như vậy, mới nhìn ra trước ngực phình, ở tình huống bình thường như vậy ăn mặc, là không thấy được cái gì. Thế nhưng hiện tại, nịt ngực đồ chơi này ở Thiên Nguyên Thành tông môn thế gia nữ tử ở trong quát lên một trận gió xoáy. Thậm chí có chút vẫn là cố ý thêm đông thêm dày, đồ chơi này một xuyên lưỡn một cái, nguyên bản không có ngực, cũng có thể nhìn ra ngực đến. Hơn nữa hiện tại toàn thể Thiên Nguyên Thành mặc quần áo phong cách cũng đều phát sinh ra biến hóa. Trước đây là rộng rãi trường bào, mà hiện tại đang từ từ thay đổi, hướng về trên địa cầu hiện đại mặc phong cách đi thay đổi. Mặc quần áo phong cách thay đổi, cũng dẫn đến Thiên Nguyên Thành nữ nhân từng cái so với trước đều gợi cảm hơn nhiều. Lý Hằng Hiên phi tử rất nhiều. Thiên Nguyên Thành nữ nhân toàn thể mặc quần áo phong cách biến hóa, cũng chính là hắn một đám phi tử kéo lên. Vì lẽ đó, điểm này, Lý Hằng Hiên tràn đầy lĩnh hội. Ngoại trừ mặc quần áo phong cách bên ngoài, còn lại mọi phương diện cũng đều phát sinh hiện ra biến hóa. Từ trước, trên đường con đường, lấy tảng đá xanh lát thành, như vậy khá là phiền toái, khai thác đá, điêu thạch, lại lót đường, cần thời gian rất lâu, nhân lực. Nửa năm trước tràng đại chiến kia, Thiên Nguyên Thành khắp nơi đổ nát thê lương. Trung kiến thời điểm, liền dứt khoát dùng bộ khoa học mới làm ra đến xi măng, bây giờ xi măng đường phố, so với trước càng nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng. Vài gió dầm mưa cũng không sợ, hơn nữa thành phẩm so với trước trong ngọn núi khai thác đá muốn rẻ tiền nhiều lắm. Những này, đều là ngoại tại biến hóa. Loại này biến hóa nhiều không kể xiết, đến không xuể. Mà thay đổi lớn nhất, chính là mọi người nội tâm biến hóa, theo một hạng hạng pháp luật lập ra, bình dân môn không nữa tượng đã từng như vậy khiếp đảm. Là chân chính từ nội tâm trên, cường đại lên. Dọc theo đường đi, nghe thấy, Lý Hằng Hiên trong lòng rất hỉ. Phải biết Thiên Nguyên Thành tuy rằng tên là một tòa thành, nhưng nhân khẩu sắp tới một ức, một cái chủ thành, 13 cái vệ thành. Toàn bộ diện tích gộp lại càng tương đương với kiếp trước Hoa Quốc một cái tỉnh to nhỏ, toàn thể mà nói tương đương với kiếp trước trên địa cầu một cái quốc gia. Nửa năm trước mới trải qua đại loạn, lúc này mới thời gian nửa năm, liền phát triển trở thành bộ dáng này, vệ ưởng đám người quả thật là mới có thể xuất chúng. Nếu là đổi làm chính hắn đến xử lý những này chính vụ, đừng nói lớn như vậy một chỗ, dù cho trong đó một cái vệ thành chính vụ, Lý Hằng Hiên đều muốn chảo thai tao quay hàm. Hắn từ sáng sớm đi thẳng đến vào lúc giữa trưa, một đường đi, một đường xem. Phía trước xuất hiện một cái trà tứ, không chút suy nghĩ, Lý Hằng Hiên một cách tự nhiên liền đi vào. Tùy ý điểm một bình trà, hắn liền yên tĩnh ngồi xuống thưởng trà, nghe chu vi trà khách môn tán gẫu, liền là hiểu rõ dân tình phương thức tốt nhất. Ai, Ngưu đại bảo ngươi biết chưa? Hắn cái kia con trai Ngưu Đản, nghe nói ngày hôm trước ở hoàng gia lớp học sát hoạch ở trong, được cái cả lớp đệ nhất, lớp học còn khen thưởng hắn 100 lạng bạc dòng đây. Làm sao không biết, chuyện này ngày hôm qua liền truyền ra, cái kia Ngưu đại bảo là phát ra, ta nghe nói trước hắn ở hoàng gia làm công, một năm đoạt được cũng bất quá 10 lượng bạc đi. Còn muốn mỗi ngày nhận hoàng gia các thiếu gia tiểu thư đánh chửi. Trong đó hai cái trà khách một bên tán gẫu, trên mặt một bên hiện ra ước ao biểu hiện. Một cái khác trà khách nghe xong, mặt lộ vẻ khinh thường, cười nói, những này kỳ thực cũng không tính là tin mới gì, từ khi hoàng gia lớp học xây dựng tới nay. Tượng như đản loại này hài tử, hầu như mỗi ngày đều có xuất hiện, một nhà xuất hiện một thiên tài, cái kia đúng là toàn gia hưởng phúc ca đáng tiếc ta đứa con trai kia không hăng hái, đừng nói cả lớp đệ nhất, 10 vị trí đầu cũng không vào được, thiên phú không được, cố gắng nữa cũng không có cách nào. Nhà ta hải tử cũng giống như vậy, thiên phú còn có thể, nhưng cũng không đủ người khác nỗ lực. Một cái khác trà khách cũng tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, kỳ thực ở trước đây, chúng ta những này bình dân hải tử, sao có thể giống như bây giờ, có cơ hội tiến vào lớp học. Tất cả những thứ này đều thiệt thòi bệ hạ ơn trạch ra. Nói xong, người này hai tay ôm quyền, vẻ mặt thành kính, hướng về hoàng cung phương hướng nhìn nó. Mọi người cũng đều cùng hắn như thế, hai tay ôm quyền, thành kính nhìn phía hoàng cung phương hướng. Ẩm. Binh linh bàng lang. Đột nhiên một trận ầm ĩ tiếng vang, đánh vỡ trà tứ hài hòa. Lý Hằng Hiên quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy bên kia cầu thang bên, từ lầu 2 trà tứ quý khách khu đi xuống một cái hơn 20 tuổi thế gia công tử. Ở thế gia này công tử dưới chân, còn có một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, dài đến vẫn tính xinh xắn. Trong tay nàng chính bưng khay, là này trà tứ người hầu. Giờ phút này nữ hầu từ ngã xuống đất, trong tay có hai cái phá nát chén trà, trên tay mơ hồ chảy ra vết máu. Hiển nhiên, này người hầu nghĩ bưng khay lên lầu, mà thế gia này công tử vừa vặn từ trên lầu đi xuống, hai người đụng vào nhau. Người hầu bị đụng vào ở, trên tay bị vỡ tan chén trà hoa thương. Mà này thế gia công tử trường bảo cũng đồng dạng bị nước trà ướt nhẹp, liền thấy hắn một mặt tức giận, mạnh mẽ một cước đá vào này người hầu trên bụng, đưa nàng đạp bay ra ngoài. Lớn tiếng quát, thiên sư nó, nữ nhân chết bẩm, ngươi không nhìn lộ. Chương 136, pháp luật chỉ đối với ngươi trở bình dân hữu dụng. Thiên sư nó, ngươi mắt mù a. Này thế gia công tử vẫn chưa hết giận, đi tới, hướng về nằm trên đất nữ hầu tử lại đá một cước. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, nữ hầu tử xương ngực liền như thế đứt đoạn mất. Phúc! Nữ hầu tử không chịu đựng được, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp phun ở này thế gia công tử áo bào trắng mặt trên, áo bào trắng nhất thời đỏ một tảng lớn. Thế gia công tử nhìn áo bào trắng trên ân hồng vết máu, sắc mặt đại biến, lập tức tức giận ngút trời. Thiên sư nó, gọi ngươi mắt mù, gọi ngươi không nhìn lộ. Này thế gia công tử nổi giận đùng đùng mắng, biên giới mắng vừa dùng cước đạp cái này nữ hầu tử cái bụng. Gọi ngươi làm bẩn thiếu gia ta quần áo, gọi ngươi trước tiên hướng về thiếu gia ta trên người dội thủy, lại đi thiếu gia ta trên người phun máu. Hắn một cước, tầng tầng đá vào nữ hầu giả trên người, tuy rằng có lưu lại chỗ trống, không có đến cái này nữ hầu tử liều mạng. Nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn, trực đạp nữ hầu tử miệng mũi máu tươi đưa ra. Ai? Lý Hằng Hiên thở dài một tiếng. Hắn nhìn lâu như vậy, sở dĩ không ra tay ngăn cản khung cảnh này, chính là muốn nhìn một chút đến cùng có còn hay không người khác ngăn cản. Bởi vì hắn không thể mỗi ngày gặp phải chuyện như vậy. Hắn hạ lệnh biến cách, định chế pháp luật. Bây giờ Thiên Nguyên Thành bình dân cùng thế gia, tông môn ở địa vị trên là bình đẳng. Có thể người vẫn là cần tự cứu, hắn cho Cửu Châu sáng lập pháp luật, dạy bình dân người người bình đẳng đạo lý. Có thể như quả bình dân chính mình không hiểu phản kháng, nội tâm không đủ mạnh, lại nghiêm khắc pháp luật cũng là không dùng. Hắn liền muốn nhìn một chút trà tứ trung kỳ còn lại bình dân có dám hay không ngăn cản thế gian này công tử tùy ý làm bậy. Có thể kết quả nhưng làm hắn có chút thất vọng. Thế ra, tông môn cường quyền thâm nhập nhân tâm, nhìn thấy thế gia làm ác, mọi người vẫn là giận mà không dám nói gì. Kỳ thực cũng khó trách, thế gia này công tử mới hơn 20 tuổi, đã là võ vương đỉnh phong cảnh giới, đủ để làm người ngơ ngác. Nói vậy là Thiên Nguyên Thành ba thế lực lớn một trong dòng chính đệ tử. Bởi vì chỉ có bọn họ, được Lý Hằng Hiên ban thưởng thăng cấp đan quá nhiều, mới có thể đem một cái hơn 20 tuổi người bỗng dưng rút lên tới võ vương đỉnh phong. Mà cái này bị đánh nữ hầu chưa bao giờ quá mới là cấp 3 võ đồ mà thôi. Cùng này thế gia công tử bất kể là thực lực cảnh giới, vẫn là thân phận đều cách biệt quá to lớn. Lý Hằng Hiên trong tay huyền khí phun trào, đang muốn ra tay ngăn cản. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, cái kia lúc trước hướng về hoàng thành phương hướng hành lễ người đàn ông trung niên đi ra, lớn tiếng quát. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đi tới thế gia công tử trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, không muốn đánh, lại đánh, nàng liền muốn chết rồi. Thế gia công tử quay đầu lại vừa nhìn, thấy người đàn ông này quần áo rạng rỡ, hiển nhiên cũng là cái bình dân, hơn nữa cũng chỉ có cấp 6 võ đồ tu vi, liền chẳng đáng nở nụ cười, lạnh lùng nói, há, ngươi là cái nào căn hành, càng cũng dám quản chuyện của ta. Ta không phải cái nào căn hành. Ta gọi Lâm Đại Minh, ngươi lại đánh liền muốn đánh chết nàng. Mà nàng cũng không có phạm sai lầm, ta vừa nãy tận mắt nhìn thấy, là ngươi đi quá nhanh mới đánh ngã nàng. Nói xong, Lâm Đại Minh vẻ mặt lần thứ hai trở nên trịnh trọng lên, xoay người mặt hướng hoàng thành phương hướng, hai tay ôm quyền, không người xá một cái, mới nghiêm mặt nói, trước mặt Long Đế Anh Minh, lập xuống pháp luật, người người bình đẳng. Nếu như ngươi giết nàng, chính mình cũng phải đền mạng. Ha ha, pháp luật. Thế gia thanh niên cười to, một cái tát đánh ở Lâm Đại Minh trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, và ở một bên trên xà ngang, lạnh lùng nói, pháp luật, để ta cho ngươi biết, cái gì là pháp luật. Pháp luật là dùng để ràng buộc các ngươi những này bình dân, đối với cho chúng ta thế gia đại tộc. Ha ha, pháp luật, Thiên Nguyên Thành không phải mới thành lập cục cảnh sát sao? Ngươi hiện tại để cục cảnh sát người đi tới trước mặt của ta đến, ngươi nhìn bọn họ phải chăng dám bắt ta? Hừ. Lâm Đại Minh bỏ lên che ngực, phun ra một ngụm huyết, chẳng đáng nói rằng, hiện tại cảnh sát không ở nơi này, ngươi đương nhiên dám nói thế với, chờ cảnh sát đến rồi, hy vọng ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Cảnh sát, thiếu gia ta nói cho ngươi, coi như Thiên Nguyên Thành trưởng cục cảnh sát đứng ở trước mặt của ta, hắn cũng không dám đụng đến ta một sợi lông. Ta nói rồi, pháp luật, cảnh sát, là châm đối với các ngươi những này bình dân. Bởi vì thiếu gia ta họ Diệp, bởi vì thiếu gia ta gọi Diệp Thiếu Quân, liền bởi vì cái này tính, những cảnh sát kia liền không dám đụng đến ta. Diệp Thiếu Quân lạnh rên một tiếng, biểu hiện ngạo nghễ, chẳng đáng hướng về Trà Tứ nhìn quét một vòng. Người nhà họ Diệp, ngươi càng là người nhà họ Diệp. Vẫn là Diệp gia dòng chính thiếu tự bối. Mọi người sững sờ, dồn dập ngạc nhiên. Diệp gia ở Thiên Nguyên Thành một trận chiến, có công lớn. Hơn nữa Diệp gia có thể người rất nhiều, ở tổng lý nội các bộ ngành đều có nhậm chức, quyền thế rất lớn, liền phủ thành chủ cũng phải làm cho Diệp gia ba phân. Có thể nói là Thiên Nguyên Thành thế lực lớn nhất, nửa năm trước, chính là Diệp gia chủ Diệp Thiên phụ trợ hiện nay Long Đế thành lập Thiên Nguyên Thành. Diệp gia dòng chính chữ Diệp bối người tuy rằng không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Diệp Thiếu Khanh là cao quý Diệp Phi, tu vi võ tôn đỉnh phong. Diệp Thiếu Thành, từng ở Thiên Nguyên Thành được xưng Tiểu Ma Vương, Thiên Nguyên Thành đệ nhất công tử bột, ai không biết ai không hiểu. Sau đó ở nơi truyền thừa cùng Long Đế Lý Hằng Hiên vào sinh ra tử, bị Long Đế coi làm huynh đệ. Bây giờ cũng là võ tôn đỉnh phong tu vi, đại hạ tướng quân một trong. Ha ha, mỗi một người đều không lời nói chứ. Thiếu gia ta đã sớm nói, cái gọi là pháp luật, chính là dùng để ràng buộc các ngươi những này bình dân, cùng thiếu gia ta không có nửa mao tiền quan hệ. Diệp Thiếu Quân cười ha ha, lại là một cước đá hướng về phía trước nữ hầu tử, lớn tiếng nói, gọi ngươi làm bẩn thiếu gia ta quần áo, xem thiếu gia ta không tươi sống đá chết ngươi. Không muốn đánh mẹ ta. Nhưng vào lúc này, Trà Tứ hậu viện bỗng nhiên lao ra một cái tuổi chừng 10 tuổi bé trai. Bé trai mặt mày xám xịt, thân hình cực kỳ gầy gò, vừa nhìn chính là loại kia dinh dưỡng không đầy đủ hài tử. Hơn nữa lệnh Lý Hằng Hiên bất ngờ chính là cái này bé trai lại một điểm tu vi đều không có. Cửu Châu người người tập võ, bình thường từ 3-4 tuổi liền bắt đầu luyện, đến 10 tuổi còn không hề có một chút tu vi, nhưng là cực kỳ quái dị. Nhưng càng làm Lý Hằng Hiên kinh ngạc chính là, theo đứa bé trai này lao ra, hắn mẫn cảm giác được chu vi thiên địa linh khí một cơn chấn động, hướng về bé trai tuôn tới. Điều này nói rõ, cái này bé trai thiên tư cực cao, chí ít cùng Tiểu Liên không phân cao thấp, dưới tình huống như thế, bé trai đến 10 tuổi đều không hề tu vi, quả thực là làm người thán phục. Không muốn đánh mẹ ta. Bé trai rõ ràng không có nhậm tu vi thế nào, nhưng chạy nhưng là cực nhanh, thậm chí không thua gì bình thường cấp 7 cấp 8 võ đồ. Hắn dường như một cơn gió như thế vọt ra. Vọt tới Diệp Thiếu Quân dưới bàn chân, mắt lộ ra hung quang, chiếu Diệp Thiếu Quân chân nhỏ liền cắn tới. A! Diệp Thiếu Quân sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Lẽ ra hắn võ vương đỉnh phong, bị một cái không có nhậm tu vi thế nào bé trai cắn một cái, căn bản liền bị mỗi ken một hồi cũng không bằng, mỗi ken một hồi hay là ngứa. Nhưng bị không hề tu vi người cắn một cái, căn bản liền ngứa đều sẽ không ngứa. Nhưng là Diệp Thiếu Quân giờ khắc này nhưng phát ra hét thảm một tiếng. Tiên sư nó, ngươi dám cắn thiếu gia ta, ngươi lại dám cắn thiếu gia ta. Diệp Thiếu Quân cảm giác được nhục nhã, một cước liền hướng về cái này bé trai đá vào. Bé trai tuy rằng quái dị, nhưng xác thực không hề tu vi. Bị này một cước đá trúng, còn không tại chỗ chết. Nhưng vào lúc này, trên đất nữ hầu chưa bao giờ cố chính mình an nguy, đột nhiên bạo phát. Con của chính mình bị bắt nạt, bất luận người mẹ nào đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Liền thấy cái này nữ hầu liều mạng nắm lấy Diệp Thiếu Quân chân, tan nát cõi lòng lớn tiếng kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi đi mau, không cần lo mụ mụ. Chương 137, phát hiện một nhân tài. Mọi người còn phải nhìn sao? Nhìn hắn đánh nữ nhân, từ nhỏ hài sao? Lâm Đại Minh đột nhiên lại bò lên, một tiếng giống to, nghĩa chính ngôn từ quát lên, trước đây, bọn họ những thế gia này tùy ý ức hiếp, thậm chí giết chóc bình dân. Hiện tại có Long Đế, có pháp luật, chúng ta còn muốn tùy ý bọn họ thế gia ức hiếp. Cái gì gọi là pháp luật chỉ là châm đối với chúng ta những này bình dân. Bệ hạ đã nói, ở pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không có bình dân, thế gia, tông môn phân chia. Diệp gia cùng chúng ta đều là giống nhau, đều là đại hạ con dân. Cái này Diệp Thiếu Quân, Nếu như thật như hắn từng nói, pháp luật đối với hắn không có tác dụng, giờ khắc này hắn đã sớm đánh chết ta, đánh chết các nàng. Hắn hay là giữ lại tính mạng của chúng ta sao? Nói xong, Lâm Đại Minh cái thứ nhất vọt tới, ôm lấy Diệp Thiếu Quân eo. Đúng, hắn nói đúng, nếu như là trước đây hắn đã sớm đánh chết người rồi, còn sẽ như vậy. Bệ hạ đã nói, người người bình đẳng. Không có thế gia, thông môn cùng bình dân phân biệt. Diệp gia thì thế nào, cũng không thể vô duyên vô cớ ức hiếp chúng ta bình dân. Chúng ta cùng tiến lên, với hắn liều mạng. Lập tức, thì có mười mấy người vọt tới. Nâng đỡ, chảo chân, cô tay, mười mấy người đem Diệp Thiếu Quân bao quanh nốt lại. Các ngươi lại dám đối với thiếu gia ta động thủ. Các ngươi muốn chết. Diệp Thiếu Quân một tiếng quát lớn, trên người huyền khí bỗng dưng bạo phát, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn luôn không có sử dụng huyền khí. Thế nhưng giờ khắc này, bị mười mấy người khống chế lại, Diệp Thiếu Quân cũng không nhịn được nữa. Vâng! Đỉnh phong võ vương khí thế bạo phát bên dưới, nhất thời khống chế lại hắn mười mấy cái bình dân, lập tức bị văng ra. Bất quá Diệp Thiếu Quân còn có chút đúng mực, cũng không có hạ sát thủ. Lập tức, Diệp Thiếu Quân ngạo nghễ nhìn về phía ngã xuống đất này mười mấy cái bình dân, ngạo nghễ nói rằng, một quần kẻ như run rế, các ngươi cho là có pháp luật liền có thể thật cùng thiếu gia ta bình đẳng. Thiếu gia ta nói cho các ngươi, cường giả vi tôn, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Các ngươi chính là run rế, nếu là trước đây, chỉ bằng các ngươi dám to gan sống tới thiếu gia ta, các ngươi đã sớm chết, không giữ lại ai. Phi. Nói xong, Diệp Thiếu Quân một cục đờm đặc thổ ở trên mặt đất bé trai trên mặt, lạnh lùng nói, thiếu gia ta ngày hôm nay không tính toán với các ngươi. Chật, Diệp Thiếu Quân xoay người liền đi. Ngươi đánh mẹ ta, không cho đi. Bé trai bỗng dưng đứng lên, trong ánh mắt hiện ra kiên nghị ánh sáng, nhìn kỹ, này kiên nghị ở trong còn có một tia hung ác, bệ hạ đã nói, người người bình đẳng, ngươi muốn cho chúng ta xin lỗi. Thiên Nguyệt, không cần nói, nhanh quỳ xuống, cho người công tử này xin lỗi, cầu hắn tha thứ ngươi. Nữ hầu từ trong ánh mắt né qua một vẻ hoảng sợ, liền vội vàng đem bé trai ôm vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ hắn. Lại hướng về Diệp Thiếu Quân ngã quỵ ở mặt đất, lớn tiếng nói, hài tử con nhỏ, không hiểu chuyện, công tử tha thứ hắn đi. Hừ. Diệp Thiếu Quân nhìn ngó trả tứ cửa, hắn nói không sợ cảnh sát, không sợ pháp luật, trên thực tế nhưng cũng là chột dạ vô cùng. Liền như Lâm Đại Minh nói, thật không sợ, đã sớm hạ sát thủ. Giờ khác này chuyện nơi đây phát sinh lâu như vậy rồi, hắn không muốn ở lâu. Xoay người muốn chạy. Bé trai lần thứ hai nói rằng, ngữ khí vô cùng chăm chú, ngươi muốn đối với mẹ ta xin lỗi. Ngươi muốn chết. Diệp Thiếu Quân tức giận, một cái tát phiến ở bé trai trên mặt, trực phiến trên mặt hắn đỏ chót một mảnh, sưng lên thật cao. Bé trai chính quá mức, trong ánh mắt không có nửa điểm hoảng sợ, lần thứ hai nói rằng, bệ hạ đã nói, người người bình đẳng, ngươi vô cớ đánh mẹ ta. Nếu như ngươi không xin lỗi, ta liền đi cục cảnh sát cáo ngươi. Ha ha, cục cảnh sát. Diệp Thiếu Quân tựa hồ bị tiểu hài này ánh mắt khinh thường bị kích thích đến, lớn tiếng quát, cục cảnh sát tính là gì, bất quá là mới thành lập 3 tháng bộ ngành mà thôi. Ta Diệp gia ở Thiên Nguyên Thành có ngàn năm lịch sử, lên voi xuống chó, sóng to gió lớn trải qua bao nhiêu. Ta Diệp gia sợ quá cái gì? Long đế. Các ngươi trong miệng Long đế Lý Hằng Hiên, chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hắn đã quên là ai trợ hắn diệt trừ Mãn gia phản quân. Hắn đã quên là ai? Chống đỡ hắn. Ủng lập hắn trưởng khống Thiên Nguyên Thành. Hắn đã quên, ta Diệp gia ở Thất Vệ một trận chiến ở trong trả giá cái gì, võ tôn A. Một cái võ tôn cường giả. Liên vì bảo vệ Lý Hằng Hiên nữ nhân, vì bảo vệ Hoa Dục Mỹ, ta Diệp gia võ tôn cường giả miễn cưỡng chết trận. Kết quả đây. Phản quân mới vừa diệt, hắn liền thu rồi chúng ta phủ binh, cái này cũng chưa tính, còn lập ra chó này thì pháp luật, ràng buộc chúng ta hành vi. Hắn tính là gì hoàng đế? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám sỉ nhục Long đế? Long đế lập pháp độ, người người bình đẳng, Long đế xây dựng hoàng gia lớp học, khiến cho chúng ta bình dân cũng có thể vào học đường tu luyện. Long đế là từ trước tới nay vô song đại đế. Ngươi lại dám chửi bới Long đế, gọi thẳng tên Long đế. Trước mắt, toàn bộ trà tứ đều sôi trào. Vừa nãy Diệp Thiếu Quân đánh nữ nhân đại tiểu hài thời điểm, chỉ có mười mấy cái bình dân căm phẫn sục sôi bất bình dùm. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Quân chửi bới Lý Hằng Hiên, nhất thời trà tứ ở trong mấy trăm người chớp mắt nổi giận. Tất cả mọi người đều vọt tới Diệp Thiếu Quân trước mặt, lớn tiếng quát, đi, mọi người cùng nhau đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Người như thế, nhất định phải cách dùng độ trừng phạt hắn. Cút. Diệp Thiếu Quân quát to một tiếng, võ vương đỉnh phong huyền khí bỗng nhiên bạo phát. Đừng xem nhiều người ở đây, nhưng hầu như đều là võ đồ, cường một điểm cũng chính là võ tu mà thôi. Diệp Thiếu Quân thật muốn đi lời nói, những người này căn bản không ngăn được hắn. Lý Hằng Hiên nở nụ cười. Hắn muốn đáp án đã xuất hiện. tuy rằng bởi vì cường giả vi tôn lý niệm thâm nhập nhân tâm. Thế nhưng Thiên Nguyên Thành cải cách đã đưa đến tác dụng. Dần dần, mọi người trong lòng hiểu được cái gì gọi là người người bình đẳng, cũng hiểu được cái gì gọi là phản kháng. Liên giống với hiện tại những người này, biết rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Quân, nhưng dám lên trước ngăn cản. Này ở trước đây là không thể phát sinh. Đặc biệt là cái này bé trai, còn có Lâm Đại Minh hai người hành vi, làm cho Lý Hằng Hiên tặc lưỡi. Lâm Đại Minh lớn tuổi, tu làm căn bản cố định, cũng coi như. Nhưng là cái này bé trai, tuyệt đối là một nhân tài. Không chỉ thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa hắn tựa hồ còn có cái gì khác thiên phú, không có nhậm tu vi thế nào chạy lại so với cấp 7 cấp 8 võ đồ còn nhanh hơn. Không có nhậm tu vi thế nào, một ngụm cắn ở võ vương đỉnh phong Diệp Thiếu Quân trên người, lại có thể làm cho Diệp Thiếu Quân bị đau kêu thảm thiết. Quả thực khó mà tin nổi. Hơi thêm bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Diệp Thiếu Quân huyền khí ngoại phóng đem mọi người bước lui, quát lớn nói, ta ngày hôm nay không muốn giết người, không muốn chết liền không muốn cản ở trước mặt ta. Ha ha! Khẩu khí thật là lớn. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng nở nụ cười, đi ra đoàn người, đem vẫn bọc lại đầu trường bào mũ thả xuống, lạnh giọng nói rằng, nếu như hôm nay là chấm muốn che ở trước mặt ngươi đây, ngươi muốn giết chấm sao? Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng a! Diệp Thiếu Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ đến quỳ xuống, cả người giống như run cầm cập như thế run, nói đều không nói được. Chương 138, ngươi dám như thế đối xử người nhà họ Diệp. Bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Giữa trường tất cả mọi người đều quỳ xuống, liền lầu hai quý khách khu người nghe được động tĩnh, đều mau mau đi xuống lầu, quỳ lại đi. Lý Hằng Hiên pho tượng cũng sớm đã che kín Thiên Nguyên Thành, toàn bộ Thiên Nguyên Thành hầu như không có ai không nhận thức hắn. Đều hay bình thân. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhìn phía Diệp Thiếu Quân trầm giọng nói, ngươi tiếp tục quỳ. Đúng, là. Diệp Thiếu Quân đầu tiểu gà mổ thóc giống như cung điểm, nào dám đứng dậy. Diệp gia nhìn dáng dấp là muốn phiên thiên A. Ngươi, đi đem Diệp Thiên gọi tới, thuận tiện thông báo trưởng cục cảnh sát lại đây. Lý Hằng Hiên lại chỉ về từ lầu 2 xuống một cái võ sư. Người này Lý Hằng Hiên nửa năm trước ở trên triều hội từng thấy, có chút ấn tượng. Đúng là Diệp Thiếu Quân chưa từng xuất hiện ở nửa năm trước trên triều hội. Có thể thấy được thực lực của hắn là Diệp gia nửa năm này, đến dùng thăng cấp đan mạnh mẽ vì hắn nâng lên. Người này liền vội vàng gật đầu xưng phải, chạy ra ngoài. Toàn bộ trà tứ bên trong trở nên yên tĩnh một cách chết chóc, Long đế Lý Hằng Hiên đại danh ai cũng nghe qua, toàn bộ Thiên Nguyên Thành hầu như tất cả mọi người đều sẽ Lý Hằng Hiên cho rằng tín ngưỡng. Thậm chí mỗi ngày sáng sớm, tuyệt đại đa số người đều sẽ tự phát đi tới Lý Hằng Hiên pho tượng trước quỳ lạy. Đến không ăn thua, cũng sẽ ở nhà mình hướng về hoàng cung phương hướng quỳ lạy. Nhưng là, Thiên Nguyên Thành thực sự được gặp Lý Hằng Hiên bản thân nhưng là không nhiều, bởi vì Lý Hằng Hiên cực nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hằng Hiên đường đường đại hạ hoàng đế, lại sẽ mặc áo bào đen, che kín mặt chạy đến trà tứ bên trong đến, nghe bọn họ tán gẫu. Nếu không là ngày hôm nay phát sinh chuyện như vậy, e sợ Lý Hằng Hiên đến đi, bọn họ cũng không biết chính mình từng theo Long đế sượt qua người. Lại đây để chấp nhìn. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, chỉ vào cái này bé trai nói rằng. Bệ hạ gọi ngươi đấy, nhanh đi. Nữ hầu từ sắc mặt đại hỉ, vội vã thả ra cái này bé trai. Bé trai ba chân bốn cẳng, chạy đến Lý Hằng Hiên trước mặt, bái dưới, làm bộ đại nhân dáng vẻ nghiêm nghị nói rằng, tiểu dân, Thiên Nguyệt, bái kiến bệ hạ. Ngươi gọi Thiên Nguyệt, ngươi họ Thiên. Lý Hằng Hiên hơi dừng lại một chút, cái này tính nhưng là hiếm thấy. Lập tức, hắn đưa tay đặt ở Thiên Nguyệt trên đầu, huyền khí tiến vào thân thể của hắn. Càng là côn lôn chiến thể. Lý Hằng Hiên hơi dừng lại một chút. Sắc mặt đại biến. Đứa bé trai này quả nhiên là không phải bình thường, lại là hoàng thất bản kỷ ở trong ghi chép côn lôn chiến thể. Lý Hằng Hiên lập tức gật đầu, tự nhủ, đúng rồi, ngươi họ Thiên, Thiên gia, chính là cái kia Thiên gia. Hoàng thất bản kỷ ghi chép, vạn năm trước, thánh võ đế Lý Phá Thiên dưới tay có một đoàn võ đế cường giả. Trong đó có một cái sức chiến đấu cực cường võ đế, đối với thánh võ đế cũng là cực kỳ trung tâm. Ở thánh võ đế nhất thống Cửu Châu trên đường lập xuống vô số đại công. Sau đó, Thánh Võ Đế vì khen ngợi hắn đại công, tứ tính hắn vi thiên, từ đây Cửu Châu liền có thêm một cái thiên tính. Cái này Võ Đế xuất từ Thần Châu Côn Lôn núi lớn, trời sinh thể chất đặc thù, sức mạnh thân thể cường hãn, hơn nữa trời sinh có mạnh mẽ chiến đấu ý thức. Đối với thiên địa linh khí lực tương tác lệnh người thường kinh ngạc, bình thường tư chất thượng đẳng cũng không sánh bằng. Chỉ tiếc, bởi vì sức mạnh thân thể quá cường hãn, vì lẽ đó loại thể chất này lên cấp cũng cực kỳ không dễ. Thánh Võ Đế đem hắn loại thể chất này mệnh danh là Côn Lôn Chiến Thể. Lại sau đó, Thiên Gia đúng là lại từng ra mấy cái Côn Lôn Chiến Thể, mỗi người thực lực mạnh mẽ, yếu nhất đều là võ thánh cường giả. Bất quá theo hoàng thất bổn tộc sa sút, Thiên gia làm hoàng thất bổn tộc trung thành nhất gia tộc, cũng khắp nơi gặp phải xa lánh, tùy theo không rơi xuống, không biết kết cuộc ra sao. Hoàng thất bổn tộc ghi chép, Thiên gia khả năng từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã tiêu vong. Không nghĩ tới ở đây lại gặp phải Thiên gia hậu nhân. Nếu không là hoàng thất bản kỷ ở trong đối với Côn Lôn chiến thể đặc thù có tỉ mỉ giới thiệu, Lý Hằng Hiên vẫn chưa thể phát hiện Thiên Nguyệt lại chính là Côn Lôn chiến thể. Tùy theo, Lý Hằng Hiên nhìn phía cái này nữ hầu tử, nhẹ giọng nói, bây giờ xây dựng hoàng gia lớp học, người người có thể vào học, tại sao không đem hắn đưa vào hoàng gia lớp học? Cô gái này người hầu còn chưa mở lời, Thiên Nguyệt trước hết nói rằng, bệ hạ, ngươi chớ có trách ta mụ mụ. Là chính ta thiên phú quá kém, thủy chung đều cô đọng không ra huyền khí, không thể trở thành võ giả, vì lẽ đó tiến vào lớp học cũng là vô dụng. Hơn nữa ba ba ta, quanh năm bị bệnh liệt giường, vì lẽ đó ta cũng phải công tác, mới có tiền mua thuốc cho ba bà chữa bệnh. Thì ra là như vậy. Lý Hằng Hiên khẽ gật đầu, Côn Lôn chiến thể nếu như không có lượng lớn tài nguyên xây, xác thực rất khó có tiến triển. Hơn nữa Thiên Nguyệt phụ thân quanh năm bị bệnh liệt giường, cần dựa vào hắn cùng mẫu thân hai người xuất làm việc mua thuốc. Hiển nhiên, đã từng hiển hách nhất thời thiên gia, hiện tại mặc dù không có tiêu vong, cũng triệt để không rơi xuống, cùng bình dân không khác. Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiếu Thành hoảng cuống quýt bận bịu đi vào trà tứ. Diệp Thiếu Quân, ngươi thật là to gan, phụ thân luôn mãi dặn dò không cho gây sự, ngươi, ngươi. Diệp Thiếu Thành thở phì phò một cước đem Diệp Thiếu Quân đã bay, lập tức quay về Lý Hằng Hiên quỳ xuống. Cùng Diệp Thiếu Thành đồng thời tiến vào còn có một cái hơn 50 tuổi nhiều tuổi phụ nhân, cấp 9 võ sư tu vi. Cùng với một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, võ vương đỉnh phong tu vi. Phụ nhân là mẫu thân của Diệp Thiếu Quân, Diệp Thiếu Thành thím bà, Tôn Thải Vân. Sinh eo rộng thể mập, nhưng nàng một mực vì mốt thời thượng, đâm xuyên một cái hoàng gia xưởng xuất phẩm bó sát người mặc. Trên mặt cũng đã dày chi che mặt, trắng lóa, xem ra không ra ngô ra khoai. Người đàn ông trung niên tên là Cung Huyền Xuân. Thiên Nguyên Thành cục cảnh sát cục trưởng, Cung gia gia chủ. Cung Huyền Xuân xuyên cũng là một cái hoàng gia xưởng xuất phẩm trang phục, bất quá thân hình hắn to lớn, xem ra muốn nhẹ nhàng khoan khoái, hợp mắt nhiều lắm. Bái kiến bệ hạ. Cung Huyền Xuân cùng Tôn Thải Vân đồng thời quỳ xuống. Diệp Thiên đây. Lý Hằng Hiên nhìn ngó Diệp Thiếu Thành, vẻ mặt có chút không vui, lạnh giọng nói rằng: "Hồi bẩm bệ hạ, phụ thân đang bế quan xung kích võ tông, vì lẽ đó việc này ta không có nói cho phụ thân. Nhưng mặc dù là phụ thân biết rồi, cũng nhất định sẽ đệ pháp luật công việc." Diệp Thiếu Thành ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, "Phụ thân một cường điệu đến đâu, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, ta Diệp gia cũng không đặc quyền. Mặc kệ bệ hạ muốn làm sao trừng phạt Diệp Thiếu Quân, ta Diệp gia đều toàn lực chống đỡ. Không phải chấm muốn trừng phạt Diệp Thiếu Quân, mà là Diệp Thiếu Quân ỷ mạnh hiếp yếu, vô cớ đánh đập người khác, xúc phạm pháp luật." "Cung Huyền Xuân, ngươi là trưởng cục cảnh sát, ngươi nói việc này muốn xử lý như thế nào?" Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, Cửu Châu pháp luật mặc dù là hắn hạ lệnh định chế, nhưng thực hành giả cũng không phải chính hắn, đối với pháp luật điều, Lý Hằng Hiên cũng chưa quen thuộc. "Khởi bẩm bệ hạ, ỷ mạnh hiếp yếu, vô cớ đánh đập người khác, coi tình tiết nghiêm trọng, có thể phán phạt 1 năm đến trung thân lao dịch. Nếu như chí thương, vết thương nhẹ phế bỏ đánh người giả huyền khí, trọng thương trực tiếp phán xử đánh người giả trảm hình." Cung Huyền Xuân nói xong, nhìn phía bị đả thương nữ hầu tử cùng Lâm Đại Minh, trầm giọng nói, "Hiện tại tình huống như vậy, Diệp Thiếu Quân có thể nơi lấy hủy bỏ huyền khí, lao dịch trung thân." "Cái gì? Cung Huyền Xuân, ngươi dám như thế đối xử con trai của ta? Ta là người nhà họ Diệp, chúng ta đều là người nhà họ Diệp, Thiên Nguyên Thành đều là Diệp gia đánh xuống, ngươi dám như thế phán phạt chúng ta người nhà họ Diệp?" Tôn Thải Vân vừa nghe lời này liền cuống lên, khuôn mặt vặn mẹo, giống to. Nàng một cái hướng về Cung Huyền Xuân chụp tới, đem trên mặt của hắn lấy ra 10 cái vết máu. Chương 139, 139, như thế mà đi. 3000 tự đại trương. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, Tôn Thải Vân ngươi như tiếp tục ở trước mặt bệ hạ lớn tiếng náo động, thì lại đồng dạng vào tội. Cung Huyền Xuân huyền khí bạo phát, đem Tôn Thải Vân đẩy đi, lạnh giọng quát lên. Lấy vệ ưởng tính cách, nếu chịu đem Thiên Nguyên Thành trưởng cục cảnh sát vị trí trọng yếu như vậy cho Cung Huyền Xuân, liền nói rõ này Cung Huyền Xuân nhất định là cái cương trực công chính người, như thế nào sẽ để ý người nhà họ Diệp thân phận, do đó khinh phạt. Càng không nói đến, vẫn là ngay trước mặt Lý Hằng Hiên khinh phạt. Tôn Thải Vân tự nhiên không phải là đối thủ của Cung Huyền Xuân, lại chuyển hướng Diệp Thiếu Thành, lớn tiếng nói, "Diệp Thiếu Thành, ngươi đúng là nói một câu à, Thiếu Quân hắn là ngươi ca à, ngươi tam thúc khi còn tại thế đối với ngươi có quan tâm. Lẽ nào ngươi liền nhìn ngươi tam thúc con trai duy nhất bị phế đi huyền khí, đi làm trung thân lao dịch? Một cái võ giả bị phế huyền khí, này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào, này so với giết hắn còn khó chịu hơn à?" Diệp Thiếu Thành vẻ mặt ở trong kho nén bi thống, trầm giọng nói, thím ba, đừng nói. Phụ thân đã sớm nói, để người nhà họ Diệp nghiêm vào luật mình, tuân kỷ thủ pháp. Diệp Thiếu Quân không đem lời của phụ thân để ở trong mắt, tiếp xúc phạm pháp độ, liền không xứng lại vì người nhà họ Diệp. Tốt. Tôn Hải Vân sắc mặt nhăn nhó, lớn tiếng nói, tuân kỷ thủ pháp, tốt Diệp Thiếu Thành. Ngươi hiện tại là đỉnh phong võ tôn, là đại hạ tướng quân, nhưng ngươi lẽ nào liền đã quên ngươi là ai sao? Ngươi là người nhà họ Diệp, Thiếu Quân hắn cũng là người nhà họ Diệp, ngươi không giúp Thiếu Quân ngươi giúp ai? Ngươi không giúp người nhà họ Diệp, ngươi vẫn là người nhà họ Diệp sao? Ngươi lẽ nào đã quên, ngươi trước đây bị mọi người gọi là tiểu ma vương thời điểm, sông bao nhiêu họa? Có mấy lần phụ thân ngươi tuy rằng ở trước mặt người ngoài che chở ngươi, nhưng ở ra nhưng phải phạt nặng ngươi, là ai bảo vệ ngươi? Là ngươi tam thúc ca. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi tam thúc chết rồi, hắn con trai duy nhất gây họa, phụ thân ngươi cớ bế quan không ra, lẽ nào ngươi cũng mặc kệ không hỏi sao? Diệp Thiếu Thành vẻ mặt trầm trọng, túi đầu. Hắn đã từng xác thực là Thiên Nguyên Thành một bá, Thiên Nguyên Thành to lớn nhất hôn thế công tử bột. Nhưng là mọi người là sẽ biến. Hiện tại Diệp Thiếu Thành là đại hạ tướng quân, hắn cũng biết Lý Hằng Hiên giấc mơ, sáng tạo một cái công bằng, người người bình đẳng thế giới. Hiện tại, Lý Hằng Hiên giấc mơ này, cũng là giấc mộng của hắn. Là phụ thân hắn Diệp Thiên giấc mơ. Hai người bọn họ đều biết này rất khó thực hiện, nhưng Diệp gia phụ tử vốn là không phải khó khăn có thể dọa đến người, cũng là bởi vì khó có thể thực hiện, bọn họ mới đồng ý đi làm. Nhưng là hiện tại, phá hoại này công bằng, một mực chính là người nhà họ Diệp, là thương yêu nhất hắn tam thúc lưu lại con trai duy nhất. Diệp Thiếu Thành trầm giọng nói, thí ba, ngươi không cần nói. Để Diệp Thiếu Quân bị phạt đi, đây là hắn kết quả tốt nhất. Không, không được, con trai của ta không thể như vậy. Hắn không thể có sự. Tôn Hải Vân khuôn mặt vặn mèo, bò hướng về Lý Hằng Hiên, vừa nói, bệ hạ, ngài bỏ qua cho Thiếu Quân đi, hắn còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, là ta không có dạy hảo hắn. Ngài tạm tha quá hắn lần này đi. Lui về. Cung Huyền Xuân lạnh giọng một hừ, huyền khí thả ra hình thành một đạo khí tường, ngăn cản Tôn Hải Vân tiếp cận Lý Hằng Hiên. Ha ha. Con trai của ngươi không thể có sự, bọn họ liền có thể có việc. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Nhìn phía máu me khắp người mẫu thân của Thiên Nguyệt cùng Lâm Đại Minh, lại nhìn phía Thiên Nguyệt, hắn một bên trên mặt có một cục đầm đặc, là Diệp Thiếu Quân thổ. Một bên khác mặt nhưng là sưng lên thật cao, 10 cái dấu tay có thể thấy rõ ràng, cũng là Diệp Thiếu Quân đánh. Lý Hằng Hiên tiếp tục trầm giọng nói, Diệp Thiếu Quân đầu đánh bọn họ thời điểm, có nghĩ tới hay không bọn họ sẽ có việc, sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Con trai của ngươi còn nhỏ, có thể hơn 20 tuổi người, vẫn tính tiểu sao. Thiên Nguyệt chỉ có 10 tuổi. Diệp Thiếu Quân so với Thiên Nguyệt còn nhỏ. Bọn họ là tiện dân, tiện mệnh. Làm sao có thể cùng con trai của ta, theo ta người nhà họ Diệp đánh đồng với nhau? Tôn Hải Vân khuôn mặt vặn mẹo, điên cuồng quát lên. Làm càn. Hoang đường. Người đến, đem Diệp Thiếu Quân áp tại cảnh cục, chờ đợi xử trí. Cung Huyền Xuân hừ lạnh một tiếng, nhất thời bên ngoài xông tới mấy cảnh sát, quay về Lý Hằng Hiên túi đầu, liền muốn đem Diệp Thiếu Quân ép đi. Không muốn a. Tôn Hải Vân điên cuồng kêu lên. Ngăn ở mấy cảnh sát phía trước lớn tiếng nói, không muốn, không muốn đem con trai của ta mang đi. Thiên Nguyên Thành cuộc chiến, ta Diệp gia có công lớn, các ngươi không thể làm như vậy, bệ hạ, ngươi không thể như thế làm a. Lý Hằng Hiên chẳng đáng nở nụ cười. Có câu nói mỗi cái hùng hài tử sau lưng đều có một cái vô liêm sỉ gia trưởng, Tôn Hải Vân là dùng tự thân đến chứng thực câu nói này a. Lý Hằng Hiên lạnh lùng nói, có như ngươi vậy mẫu thân, chấm cuối cùng cũng coi như biết Diệp Thiếu Quân vì sao lại biến thành như vậy. Con không dạy, lỗi của cha, phụ thân hắn nếu đã chết. Ngươi này mẫu thân, liền có trách nhiệm dạy hảo Diệp Thiếu Quân, nhưng chấm xem ngươi, ngươi loại này mẫu thân, so với Diệp Thiếu Quân càng thêm làm người đáng ghét. Phụ thân, đúng, phụ thân hắn. Tôn Hải Vân cả người chấn động, lại quy xuống nói rằng, bệ hạ, không muốn, ta van cầu ngài, xem ở Thiếu Quân phụ thân phần trên, xem ở Diệp gia phần trên, bỏ qua cho hắn lần này đi. Phụ thân của Thiếu Quân, chính là thất vệ ta Diệp gia chết trận cái kia võ tôn. Thiếu Quân phụ thân là vì bảo vệ Hoa Phi, là vì bảo vệ bệ hạ người đàn bà của ngươi mà chết trận A, không có phụ thân của Thiếu Quân, Hoa Phi sớm đã chết rồi. Diệp gia cũng ở trận chiến này ở trong co công lớn, nếu như không có Diệp gia, sẽ không có bệ hạ ngày hôm nay A. Bệ hạ, ngài không có thể vong ân phụ nghĩa A. Thí ba, ngươi được rồi. Diệp Thiếu Thành ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói, bệ hạ không có Diệp gia như thường có thể diệt trừ phản quân, nhưng nếu như không có bệ hạ. Diệp gia nhưng chạy không thoát mãn gia chèn ép, không chắc hiện tại liền bị diệt tộc. Mà hiện tại Diệp gia thủ vinh chẳng lẽ còn không đủ. Nửa năm trước trên triều hội, bệ hạ đối với Diệp gia ban thưởng, là phương gia cùng Liệp Nhân Minh hai lần. Hơn nữa, như không phải là bởi vì Tam Thúc chết, phụ thân ta sẽ liều mạng tiêu hao chính mình huyền khí, mạnh mẽ đem Diệp Thiếu Quân tên rác rưởi này, từ cấp 3 võ tu tăng lên tới cấp 9 võ tu. Lại đem quý giá võ vương phá cảnh đan cho hắn, để hắn tăng lên tới võ sư, cho hắn 8 viên võ sư thăng cấp thần đan, tăng lên tới võ sư đỉnh phong. Lại cho hắn võ vương phá cảnh đan cùng 8 viên võ vương thăng cấp thần đan. Mạnh mẽ đem tu vi của hắn tăng lên tới võ vương đỉnh phong. Cũng là bởi vì thế Diệp Thiếu Quân mạnh mẽ tăng cao thực lực, tổn thương phụ thân bản nguyên, cho tới phụ thân hiện tại còn đang bế quan, đều phá tan không được võ tông. Mà toàn bộ Diệp gia được võ vương cùng võ sư thăng cấp đan, cũng là các 20 viên mà thôi, có thể ở Diệp Thiếu Quân tên rác rưởi này trên người liền tiêu hao mất 8 viên. Diệp gia, cùng với phụ thân ta, còn có ta, đều tự hỏi xứng đáng tam thúc. Nhưng là Diệp Thiếu Quân, còn có ngươi, thí ba, các ngươi như vậy sống tới bệ hạ, không nhìn pháp luật, chí Diệp gia an nguy vào không để ý, các ngươi xứng đáng Diệp gia sao? Diệp Thiếu Thành nổi giận đùng đùng, một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim, trầm giọng đối với mấy cái sau tiến vào cảnh sát, nói rằng, đem Diệp Thiếu Quân mang đi. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, nhìn phía Lý Hằng Hiên, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, bệ hạ, ta có thể nói hai câu sao? Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nói. Diệp Thiếu Quân không ngừng đánh mẹ ta, trước hắn còn sỉ nhục bệ hạ, đối với bệ hạ bất kính, nữ nhân này cũng là đối với bệ hạ bất kính, chúng ta cũng nghe được. Thiên Nguyệt nói xong, nhìn phía Cung Huyền Xuân, nói, xin hỏi Cung Cục trưởng, này tội nên làm gì phán phạt? Cung Huyền Xuân sững sờ, nói, xông tới, sỉ nhục bệ hạ giả, giống nhau phán xử chẳng hình. Bệ hạ, ta biết nên làm như thế nào? Người đến, đem Diệp Thiếu Quân cùng Tôn Thải Vân đều nắm lên đến, ngày mai xử trảm. Cái gì, chẳng hình? Không, bệ hạ tha mạng, ta không muốn chết ta. Diệp Thiếu Quân nghe được cái này phán quyết, nhất thời hãi gào khóc thảm thiết lên. Cung Huyền Xuân lập tức vọt tới, trực tiếp đem hắn đánh ngất xong việc. Cho tới Tôn Hải Vân, nghe được cái này phán quyết thời điểm, chính mình liền bị dọa hôn mê bất tỉnh. Ha ha! Lý Hằng Hiên cười ha ha, nói, nhiều người như vậy nhìn thấy Diệp Thiếu Quân cùng Tôn Hải Vân xông tới, sỉ nhục chớm. Có thể cuối cùng dám nói ra nhưng là Thiên Nguyệt cái này 10 tuổi hài tử. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đã có pháp, liền như thế hành sự liền hảo, Cung Khanh thân là trưởng cục cảnh sát, nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn dáng dấp ngươi trong lòng vẫn là kiêng kỵ Diệp gia. Bệ hạ thứ tội, thần biết sai rồi. Cung Huyền Xuân vội vã quỳ xuống, trinh trọng nói, đệ luật, thần nguyện phạt đổng 1 năm, trong 1 năm này, mỗi ngày đi làm lao dịch 6 tiếng. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, các ngươi đều xuống. Thiếu Thành, Thiên Nguyệt, các ngươi lưu lại. Lý Hằng Hiên vung vung tay, chờ mọi người sau khi rời đi, liền nói với Diệp Thiếu Thành, Thiếu Thành, đứng lên đi, ngươi cùng chấm là huynh đệ, không phải làm này đại lễ. Chuyện này chấm không cho ngươi, chưa cho Diệp ra một chút mặt mũi. Sau đó Thiên Nguyệt mặc dù không nói bọn họ xông tới chấm, chấm cũng sẽ xử trảm bọn họ. Ngươi trách ta sao? Là thần xin lỗi bệ hạ. Diệp Thiếu Thành đứng dậy vội vàng nói, bệ hạ nghĩ thành lập một cái công bằng thế giới, không nghĩ tới một mực là ta người nhà họ Diệp phá quái này công bằng. Sau đó, ta nhất định sẽ chặt chẽ ràng buộc tộc nhân, bảo đảm chuyện như vậy không tái phát sinh. Được rồi, người ta trong lúc đó, không cần nhiều lời những thứ này. Cường giả vi tôn quan niệm thâm nhập nhân tâm, nay trong thời gian ngắn muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Kỳ thực hôm nay Diệp Thiếu Quân không dám đối với những này bình dân hạ tử thủ, mà bình dân cũng dám vào phản kháng Diệp Thiếu Quân, đã lệnh chấm có chút bất ngờ. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên tin tưởng Diệp Thiếu Thành, tin tưởng Diệp gia. Nửa năm qua, Diệp Thiếu Thành lúc thường bồi tiếp Lý Hằng Hiên đi trên núi đánh giết yêu thú, mấy lần gặp nạn, Diệp Thiếu Thành đều là liệu mình cứu giúp. Chỉ có điều Diệp gia lớn hơn, khó tránh khỏi xảy ra mấy cái bại hoại. Diệp Thiếu Thành chính mình trước không phải là Diệp gia, thậm chí Thiên Nguyên Thành to lớn nhất bại hoại sao? Hiện tại cũng chịu vì chính mình, vì đại hạ mà đánh đổi mạng sống. Chấm giết ngươi Diệp gia một tên rác rưởi, nhưng trả ngươi một cái chân chính thiên tài. Lý Hằng Hiên cười cợt, lập tức nói rằng, hắn gọi Thiên Nguyệt, Côn Lôn chiến thể, liền giao cho ngươi bồi dưỡng. Chấm muốn đi vào Võ Châu, hy vọng chấm lúc trở lại, ngươi còn chấm một cái hoàn toàn mới Thiên Nguyệt. Diệp Thiếu Thành sững sờ, nói, bệ hạ ngài phải đi. Không sai, đại tướng quân nửa năm trước liền rời đi Thiên Nguyên Thành đi tới Lưu Châu. Thiên Nguyên Thành bây giờ mọi việc đã định, chấm bây giờ cảnh giới cũng đến bình cảnh, là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, xoay người đi ra trà tứ, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiếu Thành chỉ nghe bên ngoài truyền đến Lý Hằng Hiên dũng cảm tiếng cười. Ha ha, chờ chấm tử Võ Châu trở về lúc, liền dẫn các ngươi nhất thống Lương Châu. Chương 140, 140, Kiếm Phong. Vạn dặm trên không. Đám mây bên trên, Lý Hằng Hiên cưỡi rồng mà đi. Trên không gió lạnh như dao quắt ở trên mặt của hắn, Lý Hằng Hiên cũng không để ý chút nào. Nửa năm qua, hắn cùng Phế Long hầu như tuyệt đại đa số thời gian đều ở trên không duy trì như vậy cao tốc phi hành trạng thái. Đã sớm quen thuộc trên không gió lạnh, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một loại tôi luyện. Ba ba, phía trước chính là Bích Hoa Thành. Phế Long trầm giọng nói rằng, đặt đến võ tông Phế Long, giờ khác này thân hình đã tăng vọt đến 300 trượng, toàn thân đỏ như máu, Long tộc uy nghiêm càng sâu. Hừm, vậy thì đi xuống đi. Lý Hằng Hiên khẽ gật đầu, huyền khí vận chuyển hai mắt, roi mắt hướng về phía trước nhìn tới, phương xa cái kia cao to tường thành đã ngờ ngợ có thể thấy được. Lấy Phế Long tốc độ, chỉ sợ lại có một ngày thời gian liền có thể đến Bích Hoa Thành. Mục đích của hắn chính là Võ Châu. Thế nhưng toàn bộ Cửu Châu rất lớn, hắn từ Thiên Nguyên Thành đi tới Bích Hoa Thành hay dùng thời gian nửa năm, này hay là bởi vì hai cái thành đều ở Lương Châu phạm vi. Mà muốn từ Lương Châu đến Võ Châu, nếu như là bình thường phương thức, mặc dù lấy Phế Long tốc độ, Lý Hằng Hiên e sợ muốn tìm 10 năm. Hơn nữa Cửu Châu mỗi một châu trong lúc đó đều có châu giới bích trướng, rất khó xuyên qua. Vì lẽ đó Lý Hằng Hiên mới đi tới đến Bích Hoa Thành. Năm đó Thánh Võ Đế nhất thống Cửu Châu thời điểm, ở các châu thành lập lượng lớn truyền tống trận, thời gian qua đi vào năm, đến hiện tại 99% trở lên truyền tống trận cũng đã hoang phế. Bởi vì bảo dưỡng truyền tống trận cần đại lượng nguyên thạch, Đại Hạ Hoàng Triều bắt đầu sa sút sau, liền không bỏ ra nổi những này nguyên thạch. Nếu như nói toàn bộ Lương Châu, còn có chỗ nào có loại này vượt châu truyền tống trận lời nói, như vậy nhất định ngay ở Bích Hoa Thành. Này chính là hắn đi tới Bích Hoa Thành nguyên nhân. Lập tức, Phế Long liền đè thấp tốc độ, hướng về phía dưới bay đi. Muốn tiến vào Bích Hoa Thành, Lý Hằng Hiên tự nhiên không thể cưỡi Phế Long vào thành. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên dưới rơi xuống đất, lại chính mình đi tới. Ồ, không đúng, ba ba, ngươi xem cái kia. Phế Long đống nhiên đình ở giữa không trung ở trong, nhìn phía cách đó không xa. Mênh mông vô bờ rừng già rậm rạp ở trong, có một tòa cực kỳ kỳ lạ ngọn núi. Chỉ ngọn núi toàn thân đỏ chót, mặt trên không sinh bất kỳ thực vật nào, cũng không có bất kỳ yêu thú gì. Từ trời cao nhìn lại, liền như cùng là một cái lợi kiếm xuyên thẳng tiến vào mặt đất, làm người nhìn mà phát khiếp. Trong lòng chỉ cảm thấy một luồng ngút trời kiếm khí. Lý Hằng Hiên thấp giọng nói, kiếm phong này xác thực bất phàm, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bích Hoa Thành do Thiên Kiếm Tông khống chế, Thiên Kiếm Tông cử môn tu tập kiếm đạo, có như vậy một ngọn núi cũng không kỳ quái. Chúng ta vẫn là tiên tiến thành đi. Phế Long lắc đầu nói, không phải, ba ba, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến ngọn núi này linh khí đặc biệt nồng nặc? Ta hoài nghi, nay trong núi có linh, hơn nữa là sắp dựng dục ra trí tuệ linh. Linh. Lý Hằng Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, Phế Long, ngươi xác định này trong ngọn núi có linh. Đúng, không phải kiếm linh chính là hòa linh. Tuyệt đối không sai được, nên ngay ở kiếm phong này phía dưới. Ba ba, ngươi biết Long tộc đối với bảo vật mẫn cảm nhất, ta làm sao sẽ lừa gạt ba ba. Phế Long gật gật đầu. Bây giờ Phế Long đã sớm không phải vừa ra đời cái kia cái gì cũng không hiểu run. Theo thực lực tăng lên, Phế Long trong đầu cũng dần dần xuất hiện Long tộc đặc hữu huyết mạch truyền thừa. Sở dĩ mỗi một con rồng đều cực kỳ cường hãn. Cũng là bởi vì loại này truyền thừa chạm trổ ở mỗi một tên Long tộc trong mạch máu, thời gian hoặc là tu vi đến, liền có thể tự động mở ra. Vì lẽ đó Long tộc căn bản cũng không cần tiền bối giáo dục, tự học liền có thể thành tài, có thể không cần sao. Cùng lúc đó, Phế Long cũng thức tỉnh rồi Long tộc cái khác thiên phú, so với như Long tộc trời sinh đối với bảo vật mẫn cảm tính. Nếu như thật là có linh lời nói, vậy này chính là ta rời đi Thiên Nguyên Thành tới nay thu hoạch lớn nhất. Lý Hằng Hiên lại nhìn phía tòa này kiếm phong. Hắn hình như kiếm, hắn thế như lửa, Phế Long nói nên không sai được, kiếm phong này dưới đáy cất giấu linh. Cái gọi là linh, người bình thường có lẽ không biết, Hoàng Thất Bản Kỷ ở trong ghi chép quá thứ này. Linh chính là tụ thiên địa đại đạo tinh hoa mà sinh, ngàn năm đều chưa chắc có thể dựng dục ra một viên. Liền ngay cả Hoàng Thất Mật Tàng ở trong đều không có bảo vật như vậy. Kiếm linh tự nhiên ẩn chứa kiếm đạo, đối với tu tập kiếm đạo công pháp võ kỹ võ giả chính là trong thiên địa mạnh nhất bảo vật. Dung hợp kiếm linh tu tập kiếm đạo, thì sẽ tiến triển cực nhanh. Mà hỏa linh cũng giống như vậy, khác nhau là hỏa linh ẩn chứa hỏa nói, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả có tác dụng lớn. Lý Hằng Hiên cũng không tu luyện kiếm đạo, cũng không tu luyện hỏa nói, hắn tu luyện chính là thảo phạt chi đạo, bất kể là chân long bá thế quyết vẫn là long quyền, đều không cần dùng ngoài ngạch vũ khí. Thân thể của chính mình liền đã đủ. Hắn sở dĩ coi trọng linh, là bởi vì linh mặt khác một loại công hiệu. Bởi vì linh là tụ thiên địa đại đạo sinh ra theo thời thế, vì lẽ đó trong thiên địa hết thảy linh, đều đối với thiên địa linh khí có cực cường sức hấp dẫn. Mà võ giả một khi dung hợp linh, thì sẽ nắm giữ này một đặc chất. Nói cách khác, chỉ cần dung hợp linh, liền có thể thay đổi một cái võ giả thiên phú. Lý Hằng Hiên hiện nay nhược điểm lớn nhất, chính là thiên phú quá kém. Đẳng cấp lên cấp đều chỉ dựa vào thăng cấp đan cùng thu được long khí, tốc độ là nhanh hơn, nhưng chung quy chỉ là ngoại lực. Bởi vì tất cả những thứ này đều muốn dựa vào tối cường long đế hệ thống. Mà Lý Hằng Hiên hiện nay đối với hệ thống nhưng là không biết gì cả, cái cảm giác này, kỳ thực Lý Hằng Hiên cũng không thích. Hắn yêu thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay mình cảm giác. Võ đạo tu luyện là một cái gian khổ nhấp nhô đường xá, Lý Hằng Hiên cho đến bây giờ đi đều cực kỳ thông thuận, bởi vì hắn đi thẳng đều là đường tắt. Hắn có tối cường long đế hệ thống cái này to lớn nhất phần mềm hậc. Bay đặt cái này phần mềm hậc không cần, đương nhiên là ngốc, nhưng là Lý Hằng Hiên nếu như lao thẳng đến hệ thống cái này phần mềm hậc cho rằng chuyện đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều cần nhờ hệ thống. Chính hắn thì sẽ ít đi lòng tiến thủ, không có lòng tiến thủ. Cứ như vậy, trong lòng hắn lý tưởng liền rất khó thực hiện. Ngày đó lên chiều, hắn đem hết thể võ tôn thăng cấp đan đều phát ra ngoài, trên người mình chỉ lưu lại một viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng có nguyên nhân này. Rời đi Thiên Nguyên Thành nửa năm, nếu như Lý Hằng Hiên nghĩ, hắn sớm là có thể thông qua thu được long khí phương pháp, lên cấp đến võ tôn, có thể Lý Hằng Hiên không có làm như vậy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn muốn chậm rãi, thoát khỏi chính mình đối với hệ thống ỷ lại, dựa vào sức mạnh của chính mình tăng lên cảnh giới, cũng chỉ có chính mình tăng lên sức mạnh mới là tối bền chắc. Trong chốc lát, Phế Long liền rơi vào kiếm phong chân núi. Đem Phế Long thu vào sủng vật không gian, Lý Hằng Hiên một mình tiến lên. Kiếm phong ở ngoài là một mảnh cao to rừng rậm, mênh mông vô bờ, cổ thụ che trời, thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, so với Thiên Nguyên Thành muốn nhiều gấp 2-3 lần còn chưa hết. Mà ở kiếm phong chân núi nơi, Lý Hằng Hiên chỉ là khẽ động, liền cảm giác được một luồng ngút trời kiếm ý phả vào mặt. Hắn dừng một chút, nửa khắc đồng hồ sau, mới dần dần thích đứng nơi này kiếm ý. Sau đó, hắn liền hướng về phía trước đi đến, Phế Long đã nói, linh dấu ở kiếm phong dưới đáy. Như vậy hắn đầu tiên liền phải tìm được một cái tiến vào kiếm phong phía dưới lôi vào. Hỏa linh cũng là thôi, nhưng nếu như đúng là kiếm linh, chỉ cần có thể tiến vào kiếm phong phía dưới, Lý Hằng Hiên liền có biện pháp tìm được cái này kiếm linh. Đứng lại, ngươi là ai? Dám to gan xông Thiên Kiếm Tông cấm địa. Còn đi không bao xa, phía sau liền truyền đến một cái hung ác âm thanh, tiếp theo Lý Hằng Hiên liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Chương 141, ta còn muốn hỏi ngươi mượn ít đồ. Liên nhìn thấy phía sau rừng rậm ở trong đột nhiên đi ra một đám bạch y kiếm khách. Y phục của bọn họ trên ngực thêu một thanh trường kiếm phía dưới còn thêu dễ thấy chú tự. Trường kiếm là Thiên Kiếm Tông tiêu chí, chu thì lại đại diện cho gia tộc của bọn họ. Tượng Thiên Kiếm Tông như vậy đại tông môn, một cái tông môn khống chế toàn bộ Bích Hoa Thành, không có thế lực khác, nhưng trong tông môn bộ nhưng có gia tộc phân chia. Lý Hằng Hiên liền biết, bọn họ là Thiên Kiếm Tông người của chu gia. Thiên Kiếm Tông cấm địa. Lý Hằng Hiên cười nhạt một tiếng, nói, này trên núi viết ngươi tên Thiên Kiếm Tông sao? Cầm đầu bạch y kiếm khách lạnh giọng một hử, nói rằng, hử, phí lời. Cả tòa Bích Hoa Thành đều là Thiên Kiếm Tông, tòa này kiếm phong tự nhiên cũng là Thiên Kiếm Tông. Ha ha. Lý Hằng Hiên biểu hiện có chút chẳng đáng, mới một câu nói đối phương liền lộ ra chân tướng. Nếu như nơi này đúng là Thiên Kiếm Tông cấm địa lời nói, hắn còn muốn suy tính một chút phải chăng muốn đi vào. Phàm là cấm địa thế tất có mạnh mẽ bảo vệ. Hắn đơn thân độc mã, xông vào lời nói khá là không khôn ngoan, nhưng nếu như chỉ là phổ thông địa phương lời nói, liền không đáng kể. Lý Hằng Hiên cười nói, có thể ngươi mới vừa nói nơi này là Thiên Kiếm Tông cấm địa. Ở Bích Hoa Thành, bất kỳ địa phương nào đều thuộc về Thiên Kiếm Tông, ngươi nếu không phải Thiên Kiếm Tông người, như vậy hết thể địa phương đối với ngươi mà nói đều là cấm địa. Này bạch đi kiếm khách ngữ khí không quen, tiếp tục nói, ngươi đến cùng là ai, nhìn cũng không giống những kia tiện dân. Lý Hằng Hiên vẫn không nói gì. Bạch y kiếm khách phía sau một cái võ sư chợt nói rằng, sư huynh, với hắn nói nhảm gì đó. Chúng ta còn muốn tiến vào hầm ngầm tìm ngạo xương, ngạo mưa 2 tỷ mỗi đây. Sư phụ đã nói, nếu như ai nắm lấy các nàng, có thể trước tiên hưởng dụng một trận, vừa nghĩ tới này 2 tỷ mỗi vóc người, ta đều có chút không kịp đợi, đừng để những người khác người rút thứ nhất. Hửm, cũng vậy. Quản hắn là ai, chính là cái cấp 9 võ tu mà thôi, cũng không là ta Thiên Kiếm Tông người, giết chính là. Bạch y kiếm khách gật gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra dâm quang, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái kia ngạo sương, ngạo mưa 2 tỷ muội. Hắn lại nói, người sư đệ kia ngươi liền đi giết hắn đi. Tuân mệnh, sư huynh. Người võ sư này gật đầu lia lịa, không thể chờ đợi được nữa vọt ra, vẻ mặt dữ tợn nói rằng, đừng trách ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi đến rồi không nên tới địa phương. Trường kiếm trong tay đánh ra, người này liền hướng về Lý Hằng Hiên đâm lại đây, kiếm thế ác liệt, đâm thẳng Lý Hằng Hiên ngực. Nếu như Lý Hằng Hiên thật chỉ là cái cấp 9 võ tu nói, ở chiêu kiếm này bên dưới, hầu như chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc, Lý Hằng Hiên thực lực chân chính là đỉnh phong võ vương, thực tế sức chiến đấu còn cao hơn nữa. Cấp 9 võ sư tu vi, bất quá là hắn dùng long ẩn thuật biểu hiện cho người khác xem tu vi mà thôi. Ha ha! Lý Hằng Hiên cười lạnh một tiếng, đối mặt xem này giống như ác liệt một kiếm, hắn thậm chí ngay cả long quyền đều chẳng muốn sử dụng, trực tiếp đổ vươn tay ra. Nắm lấy người võ sư này trường kiếm. Sau đó hơi dùng lực một chút. Lách cách. Chỉ thấy này địa cấp võ binh, trước mắt bị Lý Hằng Hiên bẻ gãy. Sau đó Lý Hằng Hiên trên mặt hiện ra một tia sắc ý, nắm chặt đứt rời lưỡi kiếm, trực tiếp liền chém xuống người võ sư này cái cổ. Đối diện đoàn người sững sờ, lập tức náo động lên. Ngươi cầm đầu lớn tiếng quát, ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám giết Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi không muốn sống sao? Buồn cười, là hắn trước tiên muốn giết ta, lẽ nào ta giớn cổ lên để hắn giết? Lý Hằng Hiên chẳng đáng nở nụ cười, nói, chỉ tiếc, hắn muốn giết ta, nhưng không có làm rõ chính mình đến tuột cùng có hay không thực lực này. Người này lớn tiếng nói, ngươi nói đúng, ở Bích Hoa Thành, Thiên Kiếm Tông nếu là muốn giết ngươi, ngươi phải giớn cổ lên để chúng ta giết. Lý Hằng Hiên biểu hiện truyền lệnh, cười nói, ta chỉ nghe qua quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng cái quyền lợi này, chỉ có Đại Hạ Hoàng đế mới có. Lẽ nào Thiên Kiếm Tông là Đại Hạ Hoàng đế hay sao? Đại Hạ Hoàng đế, ha ha. Hắn nói cái gì? Đại Hạ đều muốn chết. Hoàng thành đều rùa rụt cổ ở bốn bề toàn núi rừng sâu núi thẳm bên trong, hắn lại còn nghĩ Đại Hạ Hoàng đế. Tiện dân, quả nhiên là cái tiện dân, chỉ có những kia tiện dân mới hiểu ý bên trong ghi nhớ Đại Hạ. Đối diện mọi người vừa nghe, nhất thời cười ha ha, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lý Hằng Hiên thu phục Thiên Nguyên Thành tin tức, vẫn không có chuyển tới này Bích Hoa Thành đến. Bạch Y Kiếm Khách sau khi cười xong, lại nói, ngày hôm nay, liền để ngươi chết được rõ ràng, nói cho ngươi, ở Bích Hoa Thành, ta Thiên Kiếm Tông người chính là Hoàng đế. Thiên Kiếm Tông người muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không chết. Các sư đệ, cùng tiến lên, giết hắn. Sư huynh ta mang bọn ngươi đi vào tìm Ngạo Sương, Ngạo Mưa hai đóa chị em gái khoái hoạt khoái hoạt. Hảo nhất, sư huynh. Cùng tiến lên. Đồng thời dùng trùng kiếm thế, để này tiện dân mở mang ta Thiên Kiếm Tông võ kỹ mạnh mẽ đến đâu. Trùng. Nhất thời, đối diện hơn 10 người đồng thời rút kiếm, đồng thời hét lớn một tiếng, lại đồng thời đâm lại đây. Bọn họ hình như tại sử dụng một loại nào đó kiếm trận ở trong võ kỹ. Càng là cùng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ như thế, có thể mang huyền khí hợp nhất, hơn 10 người huyền khí hợp đến một chỗ. Hơn 10 người kiếm ý hội tụ thành một luồng, kiếm ý này, trực dạy người đau lòng. Rõ ràng chỉ là mười mấy cái võ sư, nhưng ở này trùng kiếm thế ảnh hưởng, cấp thấp võ vương nếu như sơ ý một chút, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Chỉ tiếc, bọn họ đụng tới chính là Lý Hằng Hiên. Long quyền. Lý Hằng Hiên khẽ quát một tiếng, mặc kệ ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự có long quyền một đòn. Long vệ phát động, quả đấm của hắn hóa thành một cái cự long, mở ra miệng lớn, một tiếng reo rắc tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời. Hết thể kiếm ý ở này vô hình long uy bên dưới, toàn bộ bị trùng tan thành mây khói. Lập tức, cự long thế đi không giảm, một ngụm một cái, cắn nát này hơn 10 người đầu. Đương nhiên, còn để lại một cái, cầm đầu Bạch Y Kiếm Khách còn sống. Chỉ có điều mới vừa rồi còn hung hăng cực kỳ Bạch Y Kiếm Khách, giờ khác này nhìn các sư đệ thi thể không đầu, bị dọa đến cả người run lẩy bẩy. Một luồng mùi tanh tưởi khí tức từ hắn Bạch Y ở trong truyền đến. Rác rưởi. Lý Hằng Hiên chẳng đáng giật giật mũi, càng là ở trong chiến đấu bị sợ hãi đến tè ra quần. Hắn trầm giọng nói rằng, mang ta đi ngươi nói hầm ngầm. Đúng, là. Này Bạch Y Kiếm Khách nào dám lại nói nửa cái chữ không, vội vã phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, cong cong nhếu nhếu, đầy đủ đi rồi hơn một giờ sau, Lý Hằng Hiên mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đen kịt cửa động. Đến, đến. Bạch Y Kiếm Khách lạnh dung nói rằng. Ừm. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, Phế Long đã nói kiếm linh hoặc là hỏa linh thì ở tòa này kiếm phong dưới nền đất. Chỉ là hắn không nghĩ tới này lối vào bí ẩn như vậy, nếu như không phải có Bạch Y Kiếm Khách dẫn đường, chỉ sợ Lý Hằng Hiên tìm tới 10 ngày 10 đêm cũng không tìm được này hầm ngầm lối vào. Bạch Y Kiếm Khách sững sờ, lập tức vui vẻ nói, ngươi là nói ta có thể đi rồi. Lý Hằng Hiên liền cười, vung vung tay, hờ hững nói rằng, đương nhiên không được, ta còn muốn hỏi ngươi mượn ít đồ. Chương 142, đột nhiên xuất hiện sắc cơ. Mượn cái gì? Này Bạch Y Kiếm Khách sững sờ. Chỉ cảm thấy sống lưng sinh nguội, theo bản năng sờ sờ cổ của chính mình. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói rằng, mượn y phục của ngươi dùng một lát. Ngươi không cảm thấy ta hiện tại này ăn mặc quá dễ thấy sao? Gặp phải ai, người khác đều biết ta không phải Thiên Kiếm Tông người, tiến vào này hầm ngầm còn cao đến đâu. A, quần áo. Hảo, tốt. Bạch Y Kiếm Khách tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu, hắn vốn tưởng rằng Lý Hằng Hiên là muốn mượn đầu của hắn, hiện tại chỉ là mượn quần áo, nơi nào còn có lời nói.
Hừ, chờ ta rời đi nơi này, lập tức liền dẫn người đến giết ngươi.
Thanh niên mặc áo trắng hung tợn ở trong lòng nghĩ đến, lập tức liền bắt đầu cởi quần áo.
Không cần, ta mượn đồ vật, từ trước đến giờ yêu thích chính mình lấy.
Dứt lời, Lý Hằng Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nhanh như tia chớp đưa tay ra, chớp mắt cắt đứt cổ của hắn, lại đổi y phục của hắn.
Ngươi rất may mắn, nếu như không phải vì y phục này chỉnh tề, hoàn chỉnh, ta giết rất ít người lưu toàn thây.
Nhìn này bạch đi kiếm khách thi thể, Lý Hằng Hiên lạnh lùng nói rằng.
Lý Hằng Hiên làm sao có khả năng ngu xuẩn đến thả hắn rời đi, lại để hắn dẫn người đến giết chính mình.
Đối với loại này trước hết nghĩ giết người của mình, Lý Hằng Hiên giết lên là một điểm tâm lý không khỏe đều không có, giết loại này võ sư thậm chí đều không hề có một chút long khí khen thưởng.
Lập tức, hắn lại như chưa từng xảy ra gì cả như thế, bắt đầu lột ra này bạch đi kiếm khách quần áo, đổi đến trên người chính mình.
Sau đó liền một cước bước vào sơn động ở trong. Hang núi này cực kỳ sâu thẳm, bên trong động ngã ba vô số, giống như là mê cung bình thường.
Bên trong động hắc ám cực kỳ, mục không gặp quang, chỉ có cách trô rất xa mới có một viên phèn chua bị khảm nạm ở vách động bên trên.
Lý Hằng Hiên liền dựa vào điểm ấy hào quang nhỏ yếu xem lộ, người bình thường nếu như đi vào nơi này, chỉ sợ là đưa tay không thấy được năm ngón.
Phèn chua hiển nhiên là sau đó mới khảm nạm đi tới, nhìn dáng dấp cái này hầm ngầm quả nhiên là Thiên Kiếm Tông địa phương, hẳn là để dùng cho Thiên Kiếm Tông đệ tử thử luyện.
Hắn không khỏi lên tinh thần, nếu là thử luyện địa phương, liền nhất định gặp nguy hiểm, vẫn là cẩn tắc vô ưu.
Mỗi đến một cái lối rẽ, Lý Hằng Hiên liền lấy ra truy thủ, ở cửa ngã ba làm đến đánh dấu.
Sau một tiếng, hắn đã tiến vào hầm ngầm rất sâu địa phương, nhưng lại nhưng nói với Phế Long Linh, y nguyên không có bất kỳ cảm ứng.
Bởi vì hầm ngầm bên trong linh khí đều vô cùng đầy đủ, hắn căn bản không thể căn cứ linh khí phân bộ mức độ đậm đặc đến tìm được linh.
Mà Phế Long hình thể khổng lồ, chiều cao vượt qua 300 trượng.
Cái này hầm ngầm đối với Lý Hằng Hiên tới nói không tính tiểu, nhưng Phế Long nhưng rất khó triển khai mở, hắn cũng không thể dựa vào Phế Long đến tìm kiếm linh.
Nhìn dáng dấp chỉ có sử dụng kiếm tâm đến cảm ứng linh tồn tại.
Lý Hằng Hiên vẻ mặt nghiêm túc.
Kiếm tâm không giống với kiếm linh là thiên địa đại đạo chi tinh hoa tự nhiên thai nghén mà sinh, thuộc về thiên tài địa bảo một loại.
Mà kiếm tâm nhưng là do vô thượng kiếm đạo cường giả chính mình cảm ngộ đi ra kiếm đạo cô đọng mà thành.
Giống như kiếm linh, tương tự cô đọng vô thượng kiếm đạo kiếm tâm, đối với tu luyện kiếm đạo võ giả cũng nắm giữ không thể kháng cự sức mê hoặc.
Chỉ cần dung hợp kiếm tâm, tương tự cũng có thể cảm ngộ xuất vô thượng kiếm đạo.
Nhưng từ trình độ nào đó trên mà nói, kiếm tâm thậm chí so kiếm linh càng thêm khó có thể thu được.
Bởi vì có thể ngưng luyện ra kiếm tâm cường giả, thực sự là quá thiếu.
Có thể một mực, đại hạ hoàng tộc ở trong thì có cường giả như vậy.
Hơn nữa còn không chỉ một cái cường giả loại này, hoàng thất bản kỷ ghi chép, năm đó thánh võ đế Lý Phá Thiên liền từng lưu lại trí cường kiếm tâm, chỉ có điều đến hiện tại, thánh võ đế lưu lại cái viên này kiếm tâm sớm đã bị tiền nhân dùng mất rồi.
Bất quá ngoại trừ thánh võ đế bên ngoài, hoàng thất ở trong còn có còn lại cường giả từng lưu lại kiếm tâm.
Giờ khác này hoàng thất mật tàng ở trong liền chính xác có một viên.
Chỉ tiếc kiếm tâm chỉ đối với kiếm linh có cảm ứng.
Nếu như trong này là hỏa linh lời nói, kiếm tâm liền vô dụng.
Hơn nữa kiếm tâm cái kia mỗi giờ mỗi khắc không tản mát ra kiếm ý.
Trái lại còn có thể sẽ hấp dẫn tới đây cái trong địa động những người khác.
Lý Hằng Hiên vẻ mặt có chút do dự, cái này cũng là hắn tiến vào đến hơn một giờ, nhưng không có lấy ra kiếm tâm nguyên nhân.
Nhưng hiện tại Lý Hằng Hiên cũng không kịp nhớ quá nhiều.
Hắn không thể đem thời gian háo ở cái này hầm ngầm ở trong, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng kiếm tâm thử một lần.
Chít chít.
Nhưng vào lúc này, Lý Hằng Hiên sau lưng đột nhiên truyền đến một trận quái dị âm thanh.
Quay đầu nhìn lại, càng là một đoàn xuyên sơn thú.
Loại này xuyên sơn thú hình thể cùng con chuột gần như, âm thanh cũng cùng con chuột như thế là chít chít thanh, nhưng hình thể nhưng có tiểu trư to nhỏ.
Trên người có dày đặc lân giáp, phòng ngự cực cao. Chúng nó mỗi một con đều có võ sư tu vi, hai cái chân trước có thể dễ dàng đào ra núi đá.
Cùng đẳng cấp bên dưới, bình thường võ giả rất khó là xuyên sơn thú đối thủ.
Hơn nữa khả năng bởi vì kiếm phong này duyên cớ, mỗi một con xuyên sơn thú trên người đều cô đọng kiếm khí.
Số lượng dòng dã có mấy chục con.
Mẹ trứng, đây chính là mấy chục võ sư cường giả A, Thiên Kiếm Tông đem nơi này làm tông môn thử luyện nơi, bọn họ là nghĩ tông môn đệ tử đi chết sao.
Lý Hằng Hiên biểu hiện hơi run.
Liên nói trước hắn ở bên ngoài tình cờ gặp đám kia Thiên Kiếm Tông đệ tử, nếu như sau khi đi vào gặp phải này quần xuyên sơn thú, tuyệt đối chắc chắn phải chết, trốn đều trốn không thoát.
Kỳ thực Lý Hằng Hiên không biết chính là, hắn là vận khí quá chênh lệch, thông thường mà nói, trong thạch động này tuyệt đối sẽ không duy nhất xuất hiện nhiều như vậy xuyên sơn thú.
Chít chít.
Nương theo sắc nhọn tiếng kêu, xuyên sơn thú tức thì vọt tới.
Muốn chết. Lý Hằng Hiên hai mắt ngưng lại, long quyền trước mắt đánh ra.
Quyền xuất hóa rồng, long phệ phát động, một cái to lớn long hình kình khí bay ra.
Đối với người bên ngoài tới nói, phòng ngự cực cao xuyên sơn thú, ở trong mắt Lý Hằng Hiên, nhưng không tính là gì.
Bất kỳ xuyên sơn thú đều không chịu nổi long đầu một cán.
Mà này quần xuyên sơn thú thủ đoạn mạnh nhất, chúng nó kiếm khí ở cự long long uy bên dưới, nhưng không đỡ nổi một đòn.
Duy nhất lệnh Lý Hằng Hiên kiêng kỵ chính là này quần xuyên sơn thú số lượng, bình thường võ vương đối mặt một đám võ sư nói, cũng có huyền khí tiêu hao hết cuối cùng chết trận khả năng.
Nhưng Lý Hằng Hiên tu luyện chân long bá thế quyết, huyền khí nồng nặc sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.
Dĩ thân hóa long,
long phệ.
Lý Hằng Hiên hai đại tuyệt kỹ cùng xuất hiện, quyền cước cùng chuyển động, môi động đậy, liền bay ra một cái long đầu.
Không tới chốc lát, này mấy chục con xuyên sơn thú liền toàn bộ chết ở trên tay của hắn.
Đem xuyên sơn thú thi thể bỏ vào hệ thống vật phẩm không gian, hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi, chợt phát hiện cách đó không xa có một cái khá nhỏ cửa động.
Trước bởi tia sáng tối tăm, lại đang trong chiến đấu, Lý Hằng Hiên không có chú ý tới.
Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện cái hang nhỏ này.
Xuyên sơn thú, có kiếm khí xuyên sơn thú,
đúng rồi, những xuyên sơn thú này rất khả năng chính là ở kiếm linh phụ cận cảm ngộ đến kiếm khí.
Như vậy, rất khả năng, kiếm linh ngay ở cái hang nhỏ này ở trong.
Lý Hằng Hiên vẻ mặt vui vẻ, cái này có thể là một cái manh mối, cũng không cần mạo hiểm lấy ra kiếm tâm cảm ngộ kiếm linh.
Đang chuẩn bị tiến vào cái hang nhỏ này.
Lý Hằng Hiên nhưng đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một luồng sát khí.
Kẻ phản bội, nạp mạng đi.
Liền nghe thấy một tiếng lanh lảnh quát lạnh, Lý Hằng Hiên cổ sinh nguội, một đạo huyền mang thẳng hướng hắn đâm lại đây.
Chương 143, song bảo chị em gái.
Chân long kim thân.
Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hằng Hiên chớp mắt mở ra chân long kim thân.
Binh một tiếng vang dọn, đâm vào Lý Hằng Hiên trên cổ trường kiếm, bị gãy đi ra ngoài.
A, ngươi không phải Thiên Kiếm Tông người, xin lỗi, ta không thương tổn được ngươi đi.
Sau đó liền nghe thấy một cái thanh âm hốt hoảng.
Lý Hằng Hiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía sau có thêm hai cái 17-18 tuổi nữ tử.
Mặt của hai người bảng vô cùng tinh xảo, một đôi mắt cực kỳ sáng sủa.
Thân hình cao gầy, vóc người phi thường, da thịt trắng muốt như tuyết, có thể nói đỉnh cấp mỹ nữ.
Hơn nữa hai người bọn họ thiên phú đều phi thường.
Bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, liền đến võ sư đỉnh phong tu vi, quả thực làm người kinh ngạc.
Nhưng tối lệnh Lý Hằng Hiên kinh ngạc còn không phải hai người này sắc đẹp cùng thiên phú.
Mỹ nữ, hắn đã thấy rất nhiều.
Bất kể là Tiểu Liên, vẫn là Diệp Thiếu Khanh đều là nhân gian tuyệt sắc, thiên phú cũng đồng dạng lịch thiên.
Nhưng là hai người này nhưng như cùng là một cái trong khuôn khắc đi ra.
Không chỉ sinh giống như lúc, hơn nữa mặc quần áo cũng đều giống như lúc.
Càng là song bảo chị em gái.
Muốn nói tới hai người khác biệt duy nhất, chính là hai người khí chất có chút không giống, một cái nhìn qua lạnh như băng, một cái khác học hỏi thường nhiều lắm.
Giờ khắc này, trên mặt của nàng chính lộ ra áy náy biểu hiện, nhìn phía Lý Hằng Hiên.
Hiển nhiên, vừa nãy chiêu kiếm đó chính là nàng đâm.
Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình ở Thiên Nguyên Thành một trận chiến, như vậy sóng to gió lớn đều lại đây. Nhưng suýt chút nữa lật thuyền trong mương chết ở một cái võ sư trên tay.
Nếu không là hắn thời khắc mấu chốt sử dụng chân long kim thân, giờ khắc này e sợ cái cổ đều phải bị đâm thủng.
Xin lỗi, ta gọi Ngạo Vũ, đây là tỷ tỷ ta Ngạo Sương.
Ngươi ăn mặc Chu gia quần áo, ta còn tưởng rằng ngươi là Chu gia phái tới giết ta cùng tỷ tỷ người, cho nên mới ra tay với ngươi.
Sau đó nhìn thấy ngươi võ kỹ, liền biết ngươi không phải người nhà họ Chu, ngươi không sao chứ, ta vừa nãy chiêu kiếm đó không có thương tổn được ngươi chứ.
Ngạo Vũ đầy mặt tay náy, lại nói, nếu như ngươi bị thương, phía ta bên này có huyền đan có thể chữa cho ngươi liệu.
Ta còn có thể bồi ngươi một ít nguyên thạch, ngươi không sao chứ?
Lý Hằng Hiên thấy buồn cười.
Nguyên lai các nàng hai chính là trước đám người kia muốn chảo Ngạo Sương cùng Ngạo Vũ.
Quên đi, ta không có chuyện gì, các ngươi đi thôi.
Lý Hằng Hiên vung vung tay, nếu như Ngạo Vũ thái độ ở thoáng ác liệt một ít, Lý Hằng Hiên vẫn đúng là muốn truy cứu việc này.
Mặc kệ như thế nào, Ngạo Vũ đều là đánh lén chính mình.
Nhưng Ngạo Vũ hiện tại này thái độ, hắn trái lại không tốt nói cái gì nữa, lại nói cũng có vẻ hắn hẹp hòi, ngược lại Lý Hằng Hiên cũng không có thực tế tính tổn thương.
Ngươi thật không có chuyện gì.
Ngạo Vũ sững sờ, lại chăm chú nói rằng, ta đối với ngươi đánh lén ra tay là của ta sai, làm sai liền phải bồi thường, ngươi muốn cái gì cũng có thể nói.
Tốt lắm, nếu như cảm thấy là ngươi sai, các ngươi hiện tại liền rời đi.
Lý Hằng Hiên phất phất tay, hắn không để ý Ngạo Vũ bồi thường. Hắn hiện tại chỉ muốn đi thăm dò một chút cái này xuyên sơn thú lưu lại lỗ nhỏ.
Hào ở chỗ này tia sáng âm u.
Hắn lại che ở cửa động, Ngạo Vũ hai tỷ mọi sự chú ý đều ở trên người hắn,
còn chưa phát hiện cái hang nhỏ này. Muội muội, quên đi. Vẫn không có mở ra khẩu Ngạo Xương bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hắn nếu không truy cứu, chúng ta liền đi đi, chính sự quan trọng, ngươi đã quên chúng ta tới đây bên trong nhiệm vụ. Ngạo Vũ mở miệng nói, tỷ tỷ, nhưng là ta vừa nãy suýt chút nữa thương tổn được hắn, sư phụ nói làm người muốn minh lý, làm chuyện sai lầm liền muốn thừa nhận, tỷ tỷ ngươi lẽ nào đã quên. Ngạo Vũ, ngươi không muốn quá ngây thơ. Hắn nếu không phải người của Chu gia, nhưng ăn mặc Chu gia quần áo, tiến vào ta Thiên Kiếm Tông kiếm phong thử luyện động, ngươi cho rằng hắn chính là người tốt. Ngạo Xương âm thanh lạnh lẽo, tiếp tục nói, muốn không phải chúng ta hiện tại tự lo không xong, mặc dù ngươi không ra tay, ta cũng phải đem hắn trước tiên mang về Thiên Kiếm Tông thẩm vấn. Được rồi, chúng ta đi thôi. A, Ngạo Vũ sững sờ, hiển nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá Ngạo Vũ lập tức lại nói, tuy rằng như vậy, nhưng có thể là hiểu lầm đây. An mặc Chu gia quần áo cũng không nhất định là người xấu. Chỉ bằng thực lực của hắn, nếu như là người xấu lời nói, tỉ muội chúng ta hai còn không gặp xui xẻo. Dứt lời, Ngạo Vũ lại nhìn phía Lý Hằng Hiên, thăm dò hỏi, vị sư huynh này, ta cùng tỉ tỉ hiện tại bị người đuổi giết, còn có nhiệm vụ rất trọng yếu ở thân, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi thù lao. Xin lỗi, đối với ngươi thù lao, ta không có hứng thú. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, lạnh giọng nói rằng, hắn hiện tại chỉ muốn hai người mau chóng rời khỏi nơi này. Vị sư huynh này, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ngạo Vũ thấy Lý Hằng Hiên không nên, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ ngươi muốn cái gì thù lao, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Khẩu khí không nhỏ a. Lý Hằng Hiên hơi run run, nghe Ngạo Vũ ngữ khí, tựa hồ này hai tỷ muội rất có lai lịch. Chỉ tiếc, hắn hiện tại muốn đi tìm Kiếm Linh, bằng không hắn vẫn đúng là sẽ giúp một chút này chị em gái. Dù sao hắn là phải nghĩ biện pháp thông qua Bích Hoa Thành truyền tống trận đi Võ Châu. Ở đây cuộc đời hắn không quen, có này hai tỷ muội hỗ trợ sẽ dễ dàng nhiều lắm. Nhưng là truyền tống trận cùng Kiếm Linh so ra liền không tính là gì. Kiếm Linh liên quan đến thiên phú của hắn, mà coi như không thể sử dụng Bích Hoa Thành truyền tống trận, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp khác đi Võ Châu. Kiếm Linh nhưng là có thể gặp không thể cầu bà bối, hoàng thất mật tàng bên trong đều không có. Đúng là cái gì cũng có thể cho ta sao? Lý Hằng Hiên không có ý tốt cười cợt, đem hai tỷ muội từ đầu đến chân đánh giá một phen, nói, hai người các ngươi tỷ muội những thứ khác ta đều không lọt mắt, đúng là chính các ngươi, ta nhìn chúng. Nếu như hai người ngươi chịu ủy thân cho ta, ta liền giúp các ngươi lần này. Xin lỗi, chúng ta không muốn ngươi hỗ trợ, Ngạo Vũ, đi mau. Ngạo Xương dứt lời, lôi kéo Ngạo Vũ bước nhanh liền đi. Bước nhanh đi rồi hơn một phút sau, mới dần dần hãm lại tốc độ. Ngạo Vũ đông nhiên nói rằng, tỷ tỷ. Ta vẫn cảm thấy hắn là người tốt, hắn vừa nãy là cố ý làm chúng ta sợ rời đi. Nếu như hắn thật muốn động thủ, chúng ta căn bản chạy không thoát. Ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy hắn không phải người xấu. Ngạo Xương nhẹ giọng nói, nàng khí chất lạnh lẽo mặc kệ lấy cái gì ngữ khí nói chuyện, trong thanh âm luôn có một luồng ý lạnh. Ngạo Vũ hiển nhiên đã quen Ngạo Xương tính tình, nhân tiện nói, tỷ tỷ kia mới vừa rồi còn lôi kéo ta đi, còn nói hắn không phải người tốt. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi nhiệm vụ của chúng ta mà thôi. Ngạo Xương y nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, kỳ thực, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Sư phụ bây giờ đại nạn sắp tới, mà Thiên Kiếm Tông vị trí tông chủ lại là đời đời truyền lại. Có thể sư phụ một đời chăm chú kiếm đạo, đến đại nạn thời điểm, mới thu rồi tỉ muội chúng ta. Trước mắt, hai chúng ta người, chính là tất cả mọi người cái đinh trong mắt ta. Nói cho cùng, chính là thực lực. Ngạo Vũ vẻ mặt tâm u, thấp giọng nói, thực lực chúng ta không đủ, nhưng gánh vác tông chủ đệ tử. Thiên Kiếm Tông tương lai người thừa kế tên gọi, cũng khó trách tất cả mọi người đều muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Chỉ có chúng ta chết rồi, bọn họ mới có thể trở thành đời tiếp theo tông chủ. Ngươi biết là tốt rồi, lần này chúng ta đến kiếm phong thử luyện động tìm kiếm kiếm linh sự tình, theo lý mà nói không nên đi lậu bất kỳ phong thanh, nhưng người của Chu gia cũng đã tìm đến nơi này. Điều này nói rõ sư phụ kiếm các ở trong có nội gian, sau này hành động nhất định phải lần càng cẩn thận mới là. Ngạo Xương vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói. Đi thôi, dựa theo sư phụ cho chúng ta địa đồ, kiếm linh nên liền ở phía dưới. Tìm tới kiếm linh, cảm ngộ trong đó kiếm ý, chúng ta mới có thể giữ được tính mạng. Chương 144, Xuyên Sơn Thú Sa Hó Hủy Hệ Tờ. Bên này Lý Hằng Hiên ở Ngạo Xương, Ngạo Vũ hai tỷ muội sau khi rời đi, cũng một cước bước vào hắn phát hiện cái hang nhỏ này. Lỗ nhỏ cửa động chỉ có một người tới cao, nhưng mà bên trong lại cũng không nhỏ, rộng và cao đều là một trượng có thừa. Càng đi vào trong, liền càng là hắc ám. Đầy đủ đi vào trong hơn 10 phút, Lý Hằng Hiên đã không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Nếu như nói, bên ngoài hầm ngầm còn miễn cưỡng có thể thấy được lời nói, cái kia cái hang nhỏ này ở trong liền chân chính là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù cho là Lý Hằng Hiên đem huyền khí vận chuyển hai mắt cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Bên ngoài cách một khoảng cách còn có một khối chiếu sáng phèn chua, thế nhưng cái này nói cửa động hiển nhiên là mới bị xuyên sơn thu khoan ra không lâu. Liền Thiên Kiếm Tông đều không có phát hiện, vì lẽ đó sẽ không có khảm nạm phèn chua. Hoàn toàn không hề có một chút quang. Lý Hằng Hiên quay đầu lại nhìn nó, cửa động cái kia nguyên bản liền hầu như không nhìn thấy hào quang nhỏ yếu, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn rồi mới từ hoàng thất mật tàng ở trong lấy ra một viên phèn chua. Lúc trước khoảng cách cửa động quá gần, một khi lấy ra phèn chua, chẳng khác nào là nhắc nhở người khác nơi này còn có cái lỗ nhỏ, hiện tại nhưng là không sợ. Phèn chua phát ra ánh sáng dịu dịu, đem hang núi này rọi sáng. Cùng bên ngoài hầm ngầm không giống chính là, bên ngoài hầm ngầm là thiên nhiên hình thành, vách động so sánh bóng loáng. Mà nơi này trên vách động có một cái dấu móng tay, toàn bộ đều là xuyên sơn thú đào móc ra. Lý Hằng Hiên tiếp tục tiến lên, hắn cảm giác được này nói toàn thể là tà hướng phía dưới kéo dài. Nói ở trong đồng dạng bốn phương thông suốt, lối rẽ vô số, lại như là tổ kiến bên trong phân nhánh. Hắn một đường đi xuống, mỗi quá một cái phân nhánh liền làm một cái ký hiệu, như vậy mới có thể không quay về. Lại đi xuống đi rồi hơn 2 giờ, Lý Hằng Hiên chính mình cũng không biết mình đã xuống tới kiếm phong dưới nền đất sâu bao nhiêu. Nhưng là cái này nói y nguyên vô cùng vô tận, không có một chút nào chung kết ý tứ. Nơi này đến cùng có bao nhiêu xuyên sơn thú? Lý Hằng Hiên chỉ cảm thấy khiếp đảm. Xuyên sơn thú thể chất so sánh đặc thù, hai đứa chúng nó cái chân trước sắc bén, chẳng những có thể xuyên sơn mà đi, hơn nữa chúng nó chính là lấy núi đá làm thức ăn vật. Nghiêm chỉnh mà nói xuyên sơn thú là lấy núi đá ở trong linh khí làm thức ăn, bình thường đều xuất hiện ở linh khí đầy đủ thâm sơn ở trong. Vì lẽ đó, dài như vậy địa đạo, đã thấy không tới một điểm đá vụn. Bởi vì đào móc ra tảng đá đều bị xuyên sơn thú ăn được trong bụng. Nhưng lại như vậy hùng vĩ địa đạo hệ thống, đến tột cùng muốn bao nhiêu xuyên sơn thú, tiêu hao thời gian bao lâu mới có thể đào đi ra. Ta sẽ không tới đến xuyên sơn thú xảo huyệt đi. Lý Hằng Hiên vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hắn nhưng sẽ không lùi bước, chính vì như thế, hắn mới tin chắc phía dưới này nhất định có linh, không phải kiếm linh chính là hỏa linh, chỉ cần theo nói vẫn đi xuống là được rồi. Nếu như không phải có kiếm linh loại này đẳng cấp thiên tài địa bảo, không thể hấp dẫn đến nhiều như vậy xuyên sơn thú. Mà linh là hắn nhất định phải được đồ vật. Lý Hằng Hiên thiên phú tu luyện phế vật, tăng cao tu vi chỉ có thể dựa vào hệ thống cái này nghịch thiên phần mềm hắc. Nói trắng ra, chính là dựa vào ngoại lực. Một mực hệ thống cái này ngoại lực, là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Hắn thậm chí đến hiện tại thậm chí đều không rõ tối cường long đế hệ thống đến cùng là cái thứ gì, còn có hắn kiếp trước bị xe đụng chết sau. Ở trong mơ nhìn thấy cái kia tiên nữ như thế người, đến tột cùng là ai? Lúc đó mới vừa xuyên việt tới, Lý Hằng Hiên không có ngẫm nghĩ. Khi đó khắp nơi nguy cơ, hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng lại là người cô đơn, trong cung cung ở ngoài đều là kẻ địch. Người ở nguy cơ ở trong chỉ có thể trước tiên giải quyết đi nguy cơ. Sau đó Thiên Nguyên Thành luân phiên đại chiến, cũng không có thời gian lo lắng những khác, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Thiên Nguyên Thành đại chiến sau nửa năm, Lý Hằng Hiên mới thật lòng suy nghĩ quá tất cả những thứ này. Hắn bị xe đụng chết sau nhìn thấy người phụ nữ kia đến tột cùng là ai. Tối cường long đế hệ thống, cái này cực kỳ nghịch thiên phần mềm hoặc lại đến tột cùng là cái thứ gì, hoặc là nói tối cường long đế hệ thống đến tột cùng là cái sức mạnh nào. Lý Hằng Hiên không có được đáp án, hắn không cách nào tìm hiểu được, cũng không cách nào khống chế. Vì lẽ đó, hắn phải học sẽ y dựa vào sức mạnh của chính mình. Mà hiện tại chỉ cần dung hợp linh, liền có thể thay đổi thiên phú của chính mình. Như vậy ngày khác sau mặc dù không dựa vào hệ thống cái này phần mềm hậc, cũng có thể cấp tốc thăng cấp. Nhìn Ngạo Xương cùng Ngạo Tuyết hai người liền biết rồi, mới 17-18 tuổi, chính là võ sư đỉnh phong. Nay ở Thiên Nguyên Thành quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh hai huynh muội thiên phú đủ cao đi, nhưng hắn mới vừa gặp phải Diệp Thiếu Thành thời điểm hắn bất quá là cấp 9 võ tu, Diệp Thiếu Khanh cũng mới một cấp võ sư mà thôi. Đương nhiên, này không phải nói Ngạo Xương. Ngạo Tuyết hai tỷ muội thiên phú so với Diệp gia huynh muội càng cường. Mà là bởi vì Bích Hoa Thành làm Lương Châu đệ nhất đại thành, nơi này thiên địa linh khí càng nồng nặc, là Thiên Nguyên Thành còn hơn gấp 2 lần. Thiên Kiếm Tông cũng là Lương Châu thế lực lớn số 1, tài nguyên phong phú hơn. Vì lẽ đó này hai tỷ muội thực lực mới cường. Nhưng là tài nguyên, Lý Hằng Hiên cũng có, thậm chí so với Thiên Kiếm Tông càng nhiều, toàn bộ hoàng thất mật tàng đều khống chế ở trong tay của hắn. Hắn khuyết chính là thiên phú. Vì lẽ đó, nơi này đừng nói là có một đám xuyên sơn thú, dù cho là đầm rồng hang hổ, hắn đều muốn xông vào một lần. Lý Hằng Hiên tiếp tục đi xuống tiến lên. Lại đi rồi hơn nửa canh giờ, hắn chợt nghe sau lưng chuyển đến vô cùng nhẹ nhàng chít chít thanh, nương theo này chít chít thanh còn có một chút kèn kẹt dị hưởng. Quay đầu nhìn lại, nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Thanh âm này vô cùng bé nhỏ, không chú ý lời nói còn khả năng phát hiện không được. Kỳ quái, thanh âm này là nơi nào truyền tới? Lý Hằng Hiên hơi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, huyền khí vận chuyển hai lỗ thai, âm thanh này càng ngày càng rõ ràng. Hắn chậm rãi về phía trước, lỗ thai kề sát ở một bên trên vách đá. Quả nhiên, âm thanh là từ phía sau vách đá truyền đến, đáng tiếc cách vách đá hắn thấy không rõ lắm đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là có võ thánh ở đây là tốt rồi, võ giả tu luyện, siêu phàm nhập thánh, một khi đạt đến võ thánh cảnh giới, liền có thể linh thức ly thể, cách vách đá cũng có thể biết tình huống bên trong. Hắn tiếp tục đưa lỗ tai lắng nghe. Thanh âm này càng ngày càng trong sáng, Lý Hằng Hiên trong lòng cũng dần dần sáng tỏ, hẳn là phía sau vách đá này có một đám xuyên sơn thú đang hoạt động, đào tạo núi đá, nuốt ăn núi đá bên trong thiên địa linh khí. Xem động tĩnh này nên lập tức sắp đào xuyên mặt vách đá này. Lý Hằng Hiên lập tức lùi về sau, chỉ cần này quần xuyên sơn thú đào xuyên vách đá đi ra, hắn liền lập tức ra tay công kích. Lại tiến vào cái này mới đào móc ra địa đạo, có lẽ có thu hoạch, dù sao cũng hơn hắn hiện tại không có một cái mục tiêu rõ rệt muốn tốt. Kiếm tâm ảnh hưởng quá lớn, nó mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ hướng ra ngoài phóng thích kiếm ý, Thiên Kiếm Tông lại là người người tu luyện kiếm đạo, một khi lấy ra lại như là trong đêm tối ngọn đèn sáng, dễ dàng hấp dẫn người khác. Vì lẽ đó không tới thực ra ở không có cách nào thời điểm, Lý Hằng Hiên không muốn sử dụng kiếm tâm đi cảm ứng kiếm linh vị trí, hơn nữa phía dưới này có thể là hỏa linh không phải kiếm linh. Hắn lặng lặng chờ đợi, ngay ở này dị tiếng vang âm nhắc tới to lớn nhất thời điểm, chợt im bặt đi. Ta sát! Này xảy ra chuyện gì? Lý Hằng Hiên sững sờ, vội vã đưa lô thai ở trên vách đá, càng là cũng không nghe được động tĩnh bên trong. Nhìn dáng dấp là phía sau vách đá đám kia xuyên sơn thú đỉnh chỉ hoạt động, hoặc là chúng nói chúng nó đổi đường. Các ngươi không đảo, ta tự mình tới đảo. Lý Hằng Hiên trong lòng hung ác, đột nhiên một quyền đánh vào vách đá này trên. Hắn phải đem vách đá đánh nát, tìm tới phía sau vách đá xuyên sơn thú. Chương 145, 145, 100.000 võ sư run lẩy bẩy. Long quyền. Long phệ. Lý Hằng Hiên huyền khí đột nhiên bạo phát, nắm đấm như giọt mưa như thế đánh ở trước mặt phía trên thạch bích. Liên nhìn thấy ầm một tiếng, vách đá từng tấc rạn nứt. Vốn là bị xuyên sơn thú đào không còn lại nhiều dãy vách đá triệt để sụp đổ, lộ ra bên trong một cái không biết dài bao nhiêu địa đạo. Còn có mười mấy con mắt lộ ra hung quang xuyên sơn thú. Chân long kim thân. Dĩ thân hóa long. Lý Hằng Hiên không chậm trễ chút nào, chân long bá thế quyết hai đại đặc hiệu cùng mở, chớp mắt vọt tới. Long quyền không thôi, mỗi một quyền, mỗi một cước đều đánh ra một cái cự long. Trong khoảnh khắc, liền đem hai con xuyên sơn thú đánh nổ. Chi. Trong đó một đầu xuyên sơn thú phản ứng nhanh nhất, hét lên một tiếng, chớp mắt bắn ra một đạo kiếm khí. Nơi này xuyên sơn thú so với bình thường càng thêm khó có thể đối phó, chúng nó mỗi một đầu đều sẽ phóng ra ra kiếm khí. Nếu như là võ giả tầm thường bị những xuyên sơn thú này vây quanh, tất nhiên không dễ chịu. Thế nhưng Lý Hằng Hiên ngoại lệ. Ngươi động trước, vậy thì chết. Lý Hằng Hiên lạnh rên một tiếng, trốn đều không né, cả người trực tiếp hóa thành một cái cự long, kiếm khí mới thành hình, bên trong kiếm ý liền bị long uy đánh tan, dư âm lại đánh vào Lý Hằng Hiên mở ra quá chân long kim thân trên người, liền như cùng là cho hắn ngứa như thế. Oanh. Cùng lúc đó, cự long mở ra miệng rộng, chớp mắt nuốt vào con này xuyên sơn thú. Sau đó chiếc thân quay lại, tốc độ không giảm, lại đánh về phía lại một đầu xuyên sơn thú. Giờ khắc này, Lý Hằng Hiên trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là nhất định phải mau chóng giải quyết đi những xuyên sơn thú này. Ở nơi này, một khi gây nên còn lại xuyên sơn thú chú ý, đưa tới một đoàn, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Ở cái ý niệm này thúc đẩy dưới, Lý Hằng Hiên không có một chút nào bảo lưu, đem thực lực phát huy đến mức tận cùng. Như sói nhập bầy dê. Không tới chốc lát. Mười mấy con xuyên sơn thú liền triệt để chết, liền thi thể đều bị Lý Hằng Hiên ném vào vật phẩm không gian. Loại này yêu thú lân giáp cùng lợi chảo đều là chế tạo võ binh vật liệu, cũng coi như là thu hoạch. Chỉ để lại một cái, bị Lý Hằng Hiên gãi gãi trụ hai cái chân trước cho nâng lên. Chít chít. Có tiểu chư to nhỏ xuyên sơn thú ở Lý Hằng Hiên trong tay không ngừng dãy rủa, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Nhưng thủy chung không cách nào mở Lý Hằng Hiên, này như cùng là kiểm sắt như thế hai tay. Ta biết ngươi nghe hiểu được lời của ta nói, mang ta đi ngươi cảm nộ kiếm khí địa phương. Lý Hằng Hiên lạnh giọng nói rằng, bình thường yêu thú tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng cũng có thể nghe hiểu tiếng người, giờ khác này hắn chính là muốn con này xuyên sơn thú dẫn hắn đi tìm kiếm linh. Chít chít. Xuyên sơn thú liều mạng dãy rủa, lắc đầu. Vâng. Lý Hằng Hiên lại là một quyền đánh vào con này xuyên sơn thú trên đầu, lạnh giọng quát lên, có đi hay không? Này xuyên sơn thú trực bị đánh đầu váng mắt hoa. trên đầu lân giáp đều rơi mất một đám lớn, nhưng vẫn là lắc đầu không tử. Còn rất rắn giỏi. Chỉ tiếc, động này bên trong quá nhỏ, không tha cho phế long, bằng không nó vừa ra tới, chỉ là long uy liền có thể lệnh con này xuyên sơn thú khuất phục. Chính hắn long quyền tuy rằng hiện tại cũng có thể đánh ra một tia long uy, nhưng long uy không mạnh, nhưng là không có quá to lớn tác dụng. Hơn nữa phế long có thể nghe hiểu hết thể yêu thú ngôn ngữ, cũng hảo giao lưu một ít. Ta liền không tin chỉ không được ngươi. Lý Hằng Hiên lắc đầu một cái, trực tiếp nắm lên con này xuyên sơn thú tầng tầng té xuống đất. Lập tức hắn một cước đạp lên xuyên sơn thú đuôi, một tay đặt tại đỉnh đầu của nó. Hắn muốn lấy bí pháp đem con này xuyên sơn thú luyện chế thành chính mình huyền linh. Chỉ cần thành chính mình huyền linh, Lý Hằng Hiên nói cái gì nó sẽ làm cái gì. Lập tức, Lý Hằng Hiên bắt đầu vận chuyển huyền khí, đồng thời chính mình hắn linh thức cũng theo huyền khí tiến vào con này xuyên sơn thú đầu óc. Tiến tới chui vào nó thức hải. Mảnh này ngay trong óc, toàn thân đều là mờ mịt. Yêu thú không giống với nhân loại tư duy phức tạp, thức hải cũng là màu sắc sặc sỡ. Nhưng yêu thú thông thường so sánh đơn giản, thức hải bình thường chỉ có một loại màu sắc. Ở mảnh này ngay trong óc, Lý Hằng Hiên cảm giác được một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi, đây là con này xuyên sơn thú trước mặt tâm tình. Không phải sợ. Lý Hằng Hiên dựa theo bí pháp nói, bắt đầu lấy chính mình linh thức cùng con này xuyên sơn thú tiến hành câu thông. Tới gần ta, ta chính là chủ nhân của ngươi, chúng ta tinh thần cùng linh hồn đều hòa làm một thể, chậm rãi, đừng sợ. Hắn thử động viên con này xuyên sơn thú tâm tình. Chỉ có chờ đến xuyên sơn thú yên tĩnh lại, mới có thể tiến hành linh hồn liên tiếp, tiến tới đưa nó thu làm chính mình huyền linh. Từ từ, yên tĩnh lại, cùng ta linh hồn liên kết, ta sinh, ta chết, ngươi chết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Lý Hằng Hiên cảm giác được con này xuyên sơn thú tâm tình đã hoàn toàn bình phục lại đến. Hắn lần thứ hai lợi dụng huyền khí, mang ra một tia chính mình linh thức, liền muốn cùng con này xuyên sơn thú tiến hành linh hồn liên tiếp thời điểm. Hống! Chít 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 chít! Đột nhiên xảy ra dị biến, dưới nền đất nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung trời giống to, tiếp theo là lượng lớn xuyên sơn thú sợ hãi tiếng kêu. Vâng! Cùng lúc đó, Lý Hằng Hiên trong tay con này xuyên sơn thú thức hải ầm ầm tan vỡ, trở nên đen kịt một màu. Không được, mau lui lại! Lý Hằng Hiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng đã quá muộn. Theo xuyên sơn thú thức hải tan vỡ, hắn thả ra hai đạo linh thức, cũng thuận theo phá nát. Phúc! Một ngụm máu lớn phun ra, Lý Hằng Hiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Mẹ trứng, trộn gà không xong còn mất nắm gạo a. Hắn một mặt bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới xuyên sơn thú không có thu phục, cuối cùng còn thiệt thòi rơi mất chính mình hai đạo linh thức. Nếu như lúc đó học Lý Phi ngự linh chiến thiên quyết là tốt rồi. Chỉ tiếc cõi đời này không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngự linh chiến thiên quyết là thiên cấp công pháp, cũng là điều động huyền linh mạnh nhất công pháp. Nếu như dùng ngự linh chiến thiên quyết thu phục con này xuyên sơn thú chỉ sợ sớm đã thành công. Chỉ tiếc, ngự linh chiến thiên quyết cùng Lý Hằng Hiên chính mình chân long bá thế quyết có xung đột, Lý Hằng Hiên không thể không từ bỏ, sau đó cho Diệp Thiếu Khanh. Mà hắn vừa nãy dùng chỉ là từ hoàng thất mật tàng ở trong đạt được địa cấp bí pháp. Làm ta dã chàng xe cắt cái kia thanh giống to, rốt cuộc là thứ gì phát ra âm thanh. Lý Hằng Hiên trong lòng nghi hoặc. Cái kia tuyệt không là xuyên sơn thú âm thanh, mặt sau những kia sợ hãi chít chít thanh mới là. Bất quá nếu nơi này đã có thể nghe được âm thanh, xem ra ta rời kiếm linh đã không xa. Nuốt vào chữa thương huyền đan, khôi phục hảo thương thế. Lý Hằng Hiên đem con này xuyên sơn thú thi thể thu hồi, hắn liền theo này điều phát hiện mới địa đạo, tiếp tục đi về phía trước. Đi xuống độ dốc càng lúc càng lớn. Lại đi rồi mười mấy phút, con đường phía trước hầu như đã biến thành đi xuống 45 độ sườn dốc, đến hiện tại. Lý Hằng Hiên đã không biết mình đến cùng đến bao sâu dưới nền đất. Phía trước, rốt cục xuất hiện một tia sáng. Đó là một cái một người cao lỗ nhỏ, tia sáng chính là do lỗ nhỏ ở trong truyền tới. Cùng với đồng thời, Lý Hằng Hiên cảm giác được một luồng tuyệt cường khí thế. Hắn vội vã vọt tới cửa động, chớp mắt sững sờ ở chỗ cũ. Phía dưới, là một cái rất lớn không gian, ở trong này, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn xuyên sơn thú, một chút nhìn không thấy bờ. Số lượng này, e sợ ít nhất phải có hơn 100.000 đi. Mẹ trứng. Đây chính là hơn 100.000 võ sư A. Lý Hằng Hiên biểu hiện kinh ngạc, hơn 100.000 võ sư cấp bậc xuyên sơn thú còn không đáng sợ, đáng sợ chính là. Này hơn 100.000 võ sư cấp bậc xuyên sơn thú. Giờ khắc này, từng cái quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ken. Chúc mừng ký chủ, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, thu được kiếm linh, khen thưởng không biết. Cùng lúc đó, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống thanh ở Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên. Chương 146. Rời đến gần nhất, nhưng QNZ khó nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ta sát, chủ tuyến nhiệm vụ. Lý Hằng Hiên hơi chấn động một cái, hệ thống lại vào lúc này, tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, thu được kiếm linh. Nhìn phía dưới này hơn 10 vạn quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy xuyên sơn thú. Còn có này 10 vạn xuyên sơn thú quỷ lệ đối tượng. Ngao nhân. Hẳn là gọi cái này đi, ngao nhân. Hoàng thất bản kỷ ở trong có ghi chép, nói là thánh võ đế năm đó liền gặp được một đầu ngao nhân, bị hắn ngũ trảo kim long cho giết. Có thể đừng xem ngao nhân chết ở thánh võ đế ngũ trảo kim long bên dưới, liền cảm thấy ngao nhân ngược. Thánh võ đế ngũ trảo kim long đồng dạng là võ đế tu vi, hơn nữa là mạnh nhất long tộc, có thể chết ở nó thủ hạ đồ vật có thể nhược đi nơi nào. Xa xa nhìn tới, ngao nhân dáng vẻ dài đến có chút giống yêu. Nhưng trên đầu nó mọc ra 4 con rác, bộ lông thật dài, cực kỳ dày đặc, mỗi một cái đều tỏa ra tối tăm tia sáng. Khoác lên người lại như là một cái áo tơi, làm cho ngao nhân xem toàn thể lên giường như một cái hố đen. Nó hình thể cực kỳ khổng lồ. Trước lúc này, Lý Hằng Hiên gặp to lớn nhất sinh vật chính là hắn phế long. Thân dài 300 trượng, hoàn toàn mở rộng ra thân thể có dài ngàn mét, phi lên đỉnh đầu lại như là một mảnh mây đen to lớn ngập đầu. Nhưng là phía dưới con này ngao nhân, thân dài càng cũng có 300 trượng. Nhưng phế long là long, hình rắn sinh vật, thật dài một cái. Mà ngao nhân hình thể nhưng là ngưu hình dạng A, đại đại một đống. Lúc này, Lý Hằng Hiên rất xa nhìn nó, lại như là nhìn về phía một ngọn núi nhỏ. Vâng! Nhưng vào lúc này, con này ngao nhân đột nhiên mở mắt ra. Chỉ đôi mắt này, thì có 2 tòa cung điện to nhỏ. Thả ra nhiều lần ánh sáng lạnh, bắn thẳng về phía Lý Hằng Hiên. Ở này một chốc cái kia, ngao nhân chu vi xuyên sơn thú thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hơn 10 vạn xuyên sơn thú, quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra chít chít tiếng nghẹn ngào, quay về ngao nhân làm lễ. Trong giây lát này, Lý Hằng Hiên hai đầu gối càng là hơi như nhũ ra, từ đáy lòng nơi sâu xa vọt tới một luồng hướng về con này ngao nhân quỷ lệ kích động. Này không quan hệ tu vi, thuần túy chính là một loại đến từ linh hồn cảm giác ngột ngạt. Giờ khác này dù cho là một cái võ tông thậm chí võ hoàng cường giả, nhìn thấy con này ngao nhân đều muốn quỳ xuống lạy, không chậm trễ chút nào. Chân Long Kim Thân. Lý Hằng Hiên chớp mắt mở ra Chân Long Kim Thân đặc hiệu, trên người một cách tự nhiên tỏa ra một tia long uy. Cùng lúc đó hắn điên cuồng vận chuyển lên Chân Long Bá Thế Quyết huyền khí, lợi dụng thánh cấp công pháp uy năng, mới miễn cưỡng chống lại trong lòng cố này quay về ngao nhân làm lễ ý nghĩ. Ngao nhân trong mắt thả ra một luồng tia sáng kỳ dị, nó hiển nhiên có chút kinh dị Lý Hằng Hiên lại có thể chống lại quỳ xuống ý nghĩ. Bất quá, đối với ngao nhân loại này cường đại đến không cách nào truyền lời tồn tại. Lý Hằng Hiên nhất cử nhất động, đều lay động không được nó một tia tâm tình chập chờn. Lập tức, ngao nhân lại nhắm hai mắt lại. Chít 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 chít. Phía dưới, một đầu rời ngao nhân gần nhất xuyên sơn thú lúc này mới phát ra mấy tiếng rít gào. Con này xuyên sơn thú cảnh giới đạt đến đỉnh phong võ vương, tựa hồ là xuyên sơn thú vương, nó này một gọi, nhất thời hơn 10 vạn xuyên sơn thú lại đứng thẳng người lên. Lý Hằng Hiên cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái ánh mắt, ngao nhân vẹn vẹn là một cái ánh mắt, lại liền để cho mình có quỳ xuống kích động. Đây chính là thượng cổ hùng thú uy năng sao? Hắn không khỏi nhớ tới hoàng thất bản kỷ ở trong ghi chép. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Cửu Châu yêu thú hoành hành, nhân tộc bởi vì thể phách trời sinh suy nhược duyên cớ, bị trở thành yêu thú đồ ăn. Sau đó không biết nguyên nhân gì, yêu thú ở trong trí cường giả từng cái biến mất. Lúc này mới cho nhân tộc cơ hội thở lấy hơi, cái kia đoạn thời kỳ nhân tộc cũng ra mấy cái trí cường giả, lập tức cả người tộc dần dần trở nên mạnh mẽ. Mới mở ra nhân tộc kỷ nguyên. Nhân tộc kỷ nguyên lại quá mấy chục ngàn năm, thánh võ đế Lý Phá Thiên mới sinh ra, khi đó Cửu Châu ở trong cũng đã không tìm được yêu thú mạnh mẽ. Nhân tộc cùng giữa yêu thú với nhau địa vị đã hoàn toàn đúng điều tới. Yêu thú nằm ở tuyệt đối như thế, trở thành là nhân tộc đi săn đối tượng, nhân tộc dùng yêu thú trên người vật liệu, chế tạo võ binh. Mà này ngao nhân, thì lại sinh ở thời đại thượng cổ, yêu thú lực ép người tộc thời đại. Tương truyền nó sinh ở âm u, lấy thực vật còn sống là sinh, yêu thú cùng mọi người ăn, nhưng thích nhất vẫn là ăn thịt người. Một bữa cơm có thể ăn mấy vạn người, là thời kỳ thượng cổ thập đại hung thú một trong. Bình thường võ đế cường giả đụng tới nó đều muốn nuốt hận tại chỗ. Thứ này, vốn nên là đã sớm tiêu vong hậu thế, không tồn tại vào cái thời đại này. Kiếm phong này dưới đáy, tại sao có thể có thứ này? Bất quá cũng may bởi vì niên đại quá xa xưa, con này ngao nhân nhìn qua đã vô cùng hư nhược rồi. Thời đại thượng cổ liền truyền thuyết đã tuyệt chủng đồ vật, lại sống đến nay, hắn tuổi tác quả thực không cách nào tính toán. Nó khí tức bây giờ, đại khái chỉ tương đương với võ thánh dáng vẻ. Đường đường thượng cổ thập đại hung thú một trong ngao nhân, liền võ đế thấy đều muốn đi đường vòng tồn tại, lại suy yếu đến trình độ như thế này, e sợ cũng là sắp sửa không tồn tại lâu trên đời. Chỉ có điều Lý Hằng Hiên không biết hắn là ngày hôm nay chết, vẫn là ngày mai chết, hay hoặc là sang năm, hay hoặc là 100 năm sau, 200 năm sau. Hoặc là Lý Hằng Hiên chết rồi, nó đều còn sống sót. Dù sao con này ngao nhân là từ thời đại thượng cổ vẫn sống đến hiện tại tồn tại, đã không phải dùng thời gian có thể đến cân nhắc. Mà Lý Hằng Hiên muốn có được kiếm linh, ngay ở con này ngao nhân đỉnh đầu. Trôi nổi ở ngao nhân đỉnh đầu, nhìn qua lại như là một cái phát sáng tiểu kiếm, đang không ngừng hướng ra ngoài phóng thích vô cùng kiếm ý, đồng thời cũng hấp dẫn bốn phương tám hướng linh khí, hướng về bên này hội tụ. Để kiếm phong linh khí mức độ đậm đặc, từ đầu tới cuối duy trì chu vi hai lần. Những xuyên sơn thú này, nhưng là ở kiếm linh chu vi cảm nộ kiếm khí. Rơi ạ, khả năng này là ta khoảng cách hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ gần gũi nhất một lần, gần ngay trước mắt. Nhưng khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Lý Hằng Hiên không khỏi lắc đầu cười khổ, vẹn vẹn là 10 vạn xuyên sơn thú liền muốn làm hắn nuốt hận. Trừ phi hắn đem thiên nguyên thành người đều điều lại đây, đúng là có thể xua tan này 10 vạn xuyên sơn thú, nhưng nơi này là Bích Hoa Thành, là Thiên Kiếm Tông địa bàn. Hơn nữa, mặc dù là xua tan, thậm chí giết chết những xuyên sơn thú này. Đầu kia ngao nhân, Lý Hằng Hiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù là suy yếu đến cực hạn, con này ngao nhân cũng là võ thánh, võ thánh A. Trước mặt Cửu Châu, đã ngàn năm chưa từng sinh ra võ đế. Võ thánh chính là trước mặt Cửu Châu sức chiến đấu mạnh nhất. Lý Hằng Hiên không nghi ngờ chút nào, ngao nhân chỉ cần dùng trên người tùy tiện một cọng lông, liền có thể giết chết chính mình. Kiếm linh này muốn làm sao thu được? Một cái kiếm linh mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có ngao nhân loại này không thể lý giải tồn đang thủ hộ. Lý Hằng Hiên trực lắc đầu, trong lòng nghi hoặc không rõ. Kiếm linh tuy rằng hiếm thấy, là thuộc về cấp bậc cao nhất thiên tài địa bảo, nhưng ngao nhân cũng nên không lọt mắt đi. Ngao nhân lại không tu luyện kiếm đạo, nó cũng không cần kiếm linh ngưng tụ linh khí. Kiếm đạo? Chờ chút. Này rời ạ, không phải kiếm linh, đây là kiếm tâm A. Lý Hằng Hiên con mắt trợ to, sững sờ nhìn phía ngao nhân đỉnh đầu cái viên này phát sáng tiểu kiếm. Kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Chương 147, để nhiệm vụ quái đản đi thôi. Đây là kiếm tâm, đến cùng là ai cô đọng kiếm tâm? Lý Hằng Hiên trong lòng nổi lên sóng lớn mãnh liệt, kiếm ý cùng kiếm linh không giống nhau. Người bình thường khả năng không cách nào phân chia kiếm linh cùng kiếm tâm, thậm chí tuyệt đại đa số người liền kiếm tâm, kiếm linh, thậm chí là linh tồn tại cũng không biết. Nhưng là đại hạ hoàng tộc dù sao đã từng là Cửu Châu hiển hách nhất gia tộc. Hoàng thất bản kỷ ở trong ghi chép vô số bí ẩn, Lý Hằng Hiên tự nhiên là phân đạt được đến trong này khác nhau. Kiếm linh là thiên địa đại đạo tự nhiên thai nghén mà sinh, không chỉ ẩn chứa vô thượng kiếm ý, đồng thời còn có hấp dẫn thiên địa linh khí công hiệu. Kiếm tâm thì lại thuần túy là do cảm ngộ vô thượng kiếm đạo tuyệt đỉnh kiếm đạo cường giả, dùng kiếm ý của chính mình ngưng luyện ra đến, cũng không có hấp dẫn thiên địa linh khí tác dụng. Nhưng là trước mắt cái này kiếm tâm, hiển nhiên có thể hấp dẫn thiên địa linh khí. Nói cách khác, cái này kiếm tâm sống, do kiếm tâm tiến hóa thành kiếm linh, hơn nữa chính như Phế Long vừa bắt đầu nói, cái này tiến hóa thành kiếm linh kiếm tâm, lập tức liền muốn dựng dục ra chính mình linh trí. Giờ khắc này, Lý Hằng Hiên hoàng thất mật tàng ở trong thì có một viên kiếm tâm. Thế nhưng hoàng thất mật tàng ở trong kiếm tâm, tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế này. Đến cùng là cỡ nào cường giả, mới có thể dựng dục ra trình độ này kiếm tâm. E sợ chỉ có thánh võ đế Lý Phá Thiên mới được đi. Nhưng cái này kiếm tâm tuyệt đối không phải Lý Phá Thiên lưu lại. Mà càng thêm để Lý Hằng Hiên kinh ngạc còn không phải kiếm tâm bản thân. Hắn muốn cho là đây là kiếm linh, đất trời sinh ra mà sinh, con này ngao nhân là bất ngờ ở lại chỗ này. Nhưng hiện tại xem ra, con này ngao nhân vốn là bị người cố ý để ở chỗ này à, là dùng để bảo vệ kiếm tâm thú bảo vệ. Đây là cỡ nào ta thảo? Lý Hằng Hiên trong lòng 10.000 đầu phụt rùa mọt thở chạy quá. Đến cùng người nào có thể ngưng luyện ra loại này vô cùng kiếm linh, còn dùng một đầu ngao nhân bảo vệ. Này còn để ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Nếu như vẹn vẹn là chỉ có này 10 vạn xuyên sơn thú. Lý Hằng Hiên nghĩ nghĩ biện pháp, bính liều mạng, cùng Phế Long đồng thời xuất động còn có hy vọng trùng đi qua. Dù sao lần này phương không gian rất lớn, Phế Long cũng đủ để hoạt động. Hắn cùng Phế Long một người một rồng, triển khai nhân long hợp kích lời nói, không phải không có một chút hy vọng, còn có phấn đấu khả năng. Thế nhưng, thêm vào con này ngao nhân. Ai? Lý Hằng Hiên thở dài một tiếng, quay đầu liền đi. Cho tới thu được kiếm linh chủ tuyến nhiệm vụ, để này chủ tuyến nhiệm vụ quái đản đi thôi. Chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thay đổi thiên phú sự tình, chỉ có thể nhìn cái khác cơ duyên. Cùng lúc đó, nhìn kiếm linh thở dài còn không hết Lý Hằng Hiên một người. Vào giờ phút này, ở khác một cái cửa động, nhìn phía dưới hơn 10 vạn xuyên sơn thú, Ngạo Xương cùng Ngạo Vũ 2 tỷ muội, trợn mắt ngoác mồm. Các nàng cùng Lý Hằng Hiên đi không phải một con đường. Lý Hằng Hiên đi chính là xuyên sơn thú đào móc ra địa đạo, mà Ngạo Xương Ngạo Vũ 2 tỷ muội, vốn là có kiếm phong này thử luyện động địa đồ, dựa theo địa đồ rất dễ dàng liền tìm đến nơi này. Nhưng cùng Lý Hằng Hiên như thế chính là, Ngạo Xương Ngạo Vũ hai người giờ khắc này nhìn Ngao Nhân đỉnh đầu thanh này phát sáng tiểu kiếm, cũng cảm thấy đây là vật không thể nào có được. Sư phụ nói, nơi này có kiếm linh, còn có chúng ta Thiên Kiếm Tông thú bảo vệ, lẽ nào những xuyên sơn thú này, chính là Thiên Kiếm Tông thú bảo vệ sao? Ngạo Vũ trừng lớn miệng, lời nói ra, ngay cả mình cũng không tin. Ngạo Sương lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, đầu kia Ngao Nhân mới là Thiên Kiếm Tông thú bảo vệ, những xuyên sơn thú này không phải. Những xuyên sơn thú này là kiếm phong thử luyện động thử luyện yêu thú, làm sao có khả năng sẽ là kiếm linh thú bảo vệ. Ngạo Vũ lại nói, chúng ta có thể hay không để Ngao Nhân giúp chúng ta xua tan đi những xuyên sơn thú này? Không thể. Ngạo Sương y nguyên lắc đầu, nói tiếp, tuy rằng con này Ngao Nhân mặc dù nói là Thiên Kiếm Tông thú bảo vệ, nhưng kỳ thực Ngao Nhân theo chúng ta không có chút quan hệ nào. Năm đó, chúng ta Thiên Kiếm Tông sáng phái tổ sư, cũng chỉ là ngẫu nhiên được một cái tiểu kiếm. Từ tiểu kiếm ở trong mới biết được nơi này có kiếm linh cùng Ngao Nhân, cho nên mới đưa tông môn đứng ở nơi này. Trên thực tế, con này Ngao Nhân cùng Thiên Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ gì, mà nắm giữ thanh tiểu kiếm này, cũng vẻn vẹn là có thể từ Ngao Nhân trong tay mượn dùng kiếm linh mà thôi. Lập tức, Ngạo Sương từ chiếc nhẫn chứa đồ ở trong lấy ra một cái cổ điển tiểu kiếm. Nhìn tiểu kiếm, Ngạo Sương trực lắc đầu, nói rằng, này thử luyện trong động xuyên sơn thú qua nhiều năm như vậy, càng ngày càng nhiều. Năm đó sư phụ dựa vào kinh thiên tu vi có thể vọt vào, cùng Ngao Nhân mượn đi kiếm linh, thế nhưng chúng ta nhưng không được. Ngạo Vũ lại nói, tỷ tỷ, ngươi nói sư phụ bây giờ còn có thể vọt qua cái kia 10 vạn xuyên sơn thú sao? Có thể. Ngạo Sương gật đầu, nhưng nói tiếp, nhưng sư phụ hiện tại trạng thái, nếu như mạnh mẽ xông tới 10 vạn xuyên sơn thú. Chỉ sợ coi như thành công, cũng không sống hơn 3 ngày, cứ như vậy, chúng ta mặc dù được kiếm linh lại có ý nghĩa gì? Vậy chúng ta nếu như gọi trong tông môn cái khác cao thủ đến đây. Ngạo Vũ dừng một chút, lại nói, con này Ngao Nhân cùng kiếm linh, bản thì không nên làm tông chủ một mạch tư hữu bí mật. Mà là nên công bố ra, để tông môn hết thể người có thiên phú đều có thể tìm hiểu kiếm linh. Như vậy, chúng ta Thiên Kiếm Tông mới sẽ chân chính trở nên mạnh mẽ. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thiên Kiếm Tông bảo vệ kiếm linh cái này chí bảo, nhưng thủy chung không cách nào chân chính mạnh mẽ, chỉ có thể canh giữ ở Lương Châu cái này Cửu Châu tối hoang vu địa phương. Không cũng là bởi vì chúng ta tông chủ một mạch quá mức ích kỷ sao? Không bằng, chúng ta đem chuyện này nói cho sư thúc, để sư thúc hỗ trợ đi. Ngạo Sương lạnh lùng nói, Ngạo Vũ, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Ngươi lẽ nào lấy vì sư phụ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, hay hoặc là sư phụ của sư phụ, chúng ta sư tổ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng kiếm linh bí mật một khi công bố ra ngoài, người người có thể cảm ngộ lời nói, chúng ta tông chủ một mạch còn tính là gì tông chủ? Chúng ta còn có thể giữ được tông chủ vị trí. Làm không được tông chủ liền không làm lạc, mặc kệ là địa vị gì, chúng ta đều là Thiên Kiếm Tông người. Mục đích không chính là vì để Thiên Kiếm Tông trở nên mạnh mẽ sao? Chỉ cần Thiên Kiếm Tông có thể rất mạnh mẽ, ai làm tông chủ không phải như thế? Ngạo Vũ âm thanh rất thấp, nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ quật cường, hiển nhiên nàng đối với vào chính mình ý nghĩ trong lòng vô cùng kiên trì. Hiện tại là ai làm tông chủ sự tình sao? Ngạo Sương âm thanh lạnh lẽo, trong ánh mắt nhưng tràn ngập một luồng thê lương vẻ, nói tiếp, hiện tại là chúng ta nếu như không chiếm được kiếm linh, không cách nào cảm ngộ vô thượng kiếm đạo, liền không có tư cách làm tông chủ, vậy chúng ta liền muốn chết. Ngươi cho rằng người người đều là giống như ngươi, là một lòng vì Thiên Kiếm Tông. Ngươi đại thể vì tư, chúng ta là tông chủ một mạch truyền nhân duy nhất, mà Thiên Kiếm Tông có tông chủ một mạch đời đời truyền lại truyền thống. Vì lẽ đó mặc dù ngươi hiện tại nhường ra vị trí tông chủ, cũng mặc kệ là tương lai ai làm tông chủ. Vì ngồi vững vàng vị trí này, đều không tha cho tỷ muội chúng ta. Chúng ta tới nơi này, bản lĩnh cực chuyện bí ẩn, hiện tại đều truyền ra ngoài. Nói rõ liền sư phụ kiếm các bên trong mọi người không thể tin, ngươi còn có thể tin ai? Ai? Ngạo Vũ cũng là thét dài thở dài, nàng là tâm địa so sánh thiện lương, tuy nhiên không ngốc, tự nhiên rõ ràng Ngạo Sương nói đạo lý. Đi thôi, nếu ngày hôm nay không chiếm được kiếm linh, hãy đi về trước, lại nghĩ biện pháp khác. Hai người lập tức đường cũ trở về. Gần sau 3 tiếng, mắt nhìn cách đó không xa kiếm phong thử luyện động mở miệng đang ở trước mắt, Ngạo Sương bỗng nhiên ngừng lại. Nàng đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm. Xoay người, liền sau khi thấy được phương ngã ba bên trong đi ra mười mấy bạch tí kiếm khách. Muội muội, ta ngăn trở bọn họ, ngươi đi trước, nhất định phải sống sót trở lại Thiên Kiếm Tông. Ngạo Sương lạnh giọng hét một tiếng, dùng sức đem Ngạo Vũ ra bên ngoài đẩy đi ra ngoài, lập tức liền nhằm phía này quần bạch tí kiếm khách. Chương 148, chị em gái tuyệt cảnh. Tỷ tỷ, ta không đi, sinh đồng thời sinh, chết cũng muốn cùng chết. Ngạo Vũ biểu hiện kiên quyết, tương tự rút ra bên hông trường kiếm. Hai tỷ muội kiếm đều là địa cấp võ binh, ở tia sáng tối tăm thử luyện trong động lập lòe thạc thạc hàn quang. Ngạo Xương lạnh giọng quát lên, ngươi ngốc ca, đi mau. Chúng ta đều chết rồi, nên cái gì đều không rồi. Chết thì chết, có cái gì đáng sợ. Ngạo Vũ dứt lời, lại lui trở về, hai tỷ muội lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau. Thực sự là tỷ muội tình thâm a, không hổ là sinh đôi, đồng thời sinh, cùng chết. Thử luyện ngoài động đống nhiên truyền đến một tiếng cười nhạt, lập tức một cái thanh niên mặc áo lam đi vào, ở sau người hắn, tương tự theo mười mấy cái bạch đi kiếm khách. Hết thảy bạch đi kiếm khách đều là Thiên Kiếm Tông người của Chu gia. Chỉ có thanh niên mặc áo lam này không giống, y phục của hắn trên chỉ thêu một thanh trường kiếm, cũng không gia tộc tiêu chí. Hãy cùng Ngạo Xương, Ngạo Tuyết hai tỷ muội như thế. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có một loại người sẽ xuyên y phục như thế, cái kia chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ trực tiếp khống chế Thiên Kiếm Tông mạnh nhất sức chiến đấu, kiếm các. Mà thanh niên mặc áo lam này, cũng là mọi người tại đây ở trong thực lực mạnh nhất, chính là cấp 3 võ vương. Đinh Lân, không nghĩ tới là ngươi muốn giết chúng ta. Ngạo Xương một mặt khó có thể tin, lạnh giọng hỏi, tại sao, sư phụ đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi tại sao muốn bán đi sư phụ, tại sao muốn xuất hại tỷ muội chúng ta? Tại sao? Đinh Lân cười ha ha, trầm giọng nói rằng, ta Đinh Lân cái nào điểm không bằng các ngươi tỷ muội, nói thiên phú, ta bất quá so với các ngươi lớn hơn 3 tuổi mà thôi, nhưng ta đã là cấp 3 võ vương. Luận thân phận, ta càng là Đinh Thiên Kiếm nghĩa tử, nhưng là Đinh Thiên Kiếm lao già kia, nhưng Thủy Trung không chịu thu ta làm hắn đệ tử chính thức, Thủy Trung không chịu đem ta quy về tông chủ một mạch, để ta vẫn luôn mang theo hắn đệ tử ký danh tên tuổi. Các ngươi nói cho ta, đây là tại sao? Ngạo Vũ nộ bao hàm, lớn tiếng quát lên, không cho ngươi sỉ nhục sư phụ của ta. Đinh Lân chẳng đáng nở nụ cười, ha ha, sư phụ của ngươi, vậy còn là nghĩa phụ ta đây. Ngạo Vũ, ngươi đúng là Đinh Thiên Kiếm rất trung tâm à, chỉ tiếc, Đinh Thiên Kiếm lại cũng không nhìn thấy. Ngạo Vũ sốt sắng, nói rằng, ngươi đem sư phụ ta làm sao? Không thể, sư phụ võ hoàng tu vi, ngươi không thể xúc phạm tới hắn. Ta tự nhiên không thể đem Đinh Thiên Kiếm cái kia lão bất tử như thế nào. Nhưng là ta nhưng có thể đem bọn ngươi hai tỷ muội như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không thoải mái giết chết các ngươi, ta sẽ đem trước tiên vạch trần y phục của các ngươi, sau đó trước tiên để cho các ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị. Đinh Lân trên mặt hiện ra cười phóng đãng, lại nói, Thiên Kiếm Tông chủ mạch truyền nhân, Ngạo thị tỷ muội. Ta đã sớm nghĩ nếm thử, nói vậy những này Chu gia các sư đệ cũng rất muốn đi. Các ngươi nói, nếu như ta đem bọn ngươi bị lột sạch, làm nhục sau thi thể, ném đến Đinh Thiên Kiếm trước mặt. Hắn có thể hay không lửa giận công tâm mà chết? Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ! Ngạo Vũ nộ không thể hiết, lồng ngực chập trùng bất định. Đinh Thiên Kiếm vốn là đại nạn đã đến, vẹn vẹn là dựa vào thông thiên thực lực miễn cưỡng chống được hiện tại, chính là vì bảo vệ các nàng tỷ muội. Nếu như thật dường như Đinh Lân từng nói, hai tỷ muội thi thể bị ném đến Đinh Thiên Kiếm trước mặt, vậy hắn còn thật sự có khả năng trực tiếp bị tức chết. Ngạo Xương lạnh giọng nói rằng, sư phụ đời này làm to lớn nhất chuyện sai lầm, chính là thu phục ngươi cái này nghĩa tử, lòng ngông dạ thú. Không, Ngạo Xương ngươi nói sai. Đinh Lân khẽ mỉm cười, Đinh Thiên Kiếm làm tối sai sự tình là thu rồi hắn cái thứ nhất nghĩa tử Đinh Hàng. Nếu không là Đinh Hàng, lão bất tử trăm năm trước thì sẽ không bị thương, cái kia tuổi thọ của hắn chí ít vẫn có thể lại sống quá trăm năm đi. Ta Đinh Lân, so với Đinh Hàng lại toán làm cái gì? Ngươi cho rằng giết chúng ta, ngươi là có thể trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ. Ngạo Xương một bên nhìn kỹ Đinh Lân, một bên cùng Ngạo Vũ chậm rãi hướng về một bên vách đá di động đi qua. Dựa lưng vách đá lời nói, hai người chịu đến công kích mặt thì sẽ giảm thiểu, sống sót cơ hội càng to lớn hơn. Mục đích của ta không phải trở thành Thiên Kiếm Tông tông chủ. Mục đích của ta chỉ là vì các ngươi a. Có thể làm một đám toàn bộ Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nữ thần, Ngạo thị tỷ muội, còn có thể trơ mắt nhìn Đinh Thiên Kiếm lao già kia bị ta tức chết. Ta thì tại sao không làm đây? Đinh Lân vẻ mặt vặn mẹo. Trong lòng hắn đã hoàn toàn biến thái. Liền nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, nói, trên, đừng làm cho các nàng tới gần vách đá. Xoạt 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 xoạt. Nhưng vào lúc này, Ngạo Vũ trường kiếm trong tay lăng không vung lên, vô số đạo kiếm khí hướng về đánh tới chớp nhoáng bạch đi kiếm khách bay qua. Liền như cùng là tên Ngạo Vũ, kiếm ý của nàng lại như là mưa phùn bình thường. Mưa phùn kéo dài, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hơn nữa địa cấp trường kiếm tăng cường, Ngạo Vũ kiếm khí không chỉ dày đặc, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều rất lớn. Chớp mắt, liền kích thương hai cái bạch đi kiếm khách cánh tay. Ở này như giọt mưa như thế dày đặc kiếm khí dưới, mười mấy bạch đi kiếm khách, trong khoảng thời gian ngắn càng là gần không được hai tỷ muội thân. Những này bạch đi kiếm khách đại thể đều là cấp thấp võ sư. Ngạo Vũ kiếm ý đặc biệt, một người triển khai kiếm khí, liền có thể đem bọn họ tất cả mọi người đều ngăn trở. Đương nhiên, cái này cũng là tạm thời. Một khi nàng huyền khí tiêu hao hết, đối mặt nhiều như vậy bạch đi kiếm khách, chỉ sợ chính là tử kỳ. Đinh Lân, ngươi biết sư phụ tại sao không chịu thu ngươi làm đệ tử chính thức sao?
Bởi vì khi hắn lên cái ý niệm này thời điểm, liền phát hiện ngươi tâm thuật bất chính.
Ngạo Vũ một bên triển khai kiếm khí, một bên lớn tiếng nói, có thể sư phụ tuy rằng không có thu ngươi làm chính sự đệ tử, nhưng cũng đợi ngươi như con trai ruột như thế.
Ngươi dĩ nhiên vẹn vẹn bởi vì hắn không thu ngươi làm chính thức đồ đệ, vẹn vẹn là bởi vì đấu kỵ tỷ muội chúng ta, liền muốn phản bội hắn, thậm chí hại chết hắn, quả thực không bằng cầm thú.
Ha ha, con trai ruột, ta không cần, ở Thiên Kiếm Tông như vậy tông môn thế lực, chính thống chú ý sư phụ cùng đồ đệ thân phận, nghĩa phụ cùng nghĩa tử quan hệ thì có ích lợi gì.
Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, nỗ lực tu luyện, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng hắn, một lòng nghĩ đem Thiên Kiếm Tông phát dương quang đại, kết quả nhưng không bằng hai người các ngươi người đến sau.
Hắn thu các ngươi, nhưng không thu ta.
Đinh Lân sắc mặt dữ tợn.
Tâm linh của hắn, thậm chí là linh hồn cũng đã hoàn toàn vặn mẹo.
Hắn một kiếm vung ra, nhất thời một giải lụa giống như kiếm khí bắn nhanh ra.
Hắn cấp 3 võ vương tu vi, kiếm thế kinh người.
Tia kiếm khí này trực tiếp xuyên qua Ngạo Vũ kiếm khí màn mưa, hướng về cổ của nàng bay đi.
Muội muội cẩn thận.
Ngạo Xương quát lạnh một tiếng, chớp mắt rút kiếm.
Trường kiếm lăng không mà động, kiếm khí ngưng vào kiếm trên, nhưng không phát ra.
Có một tiếng, che ở Ngạo Vũ trước người, đem Đinh Lân kiếm khí rời ra.
Muội muội, không muốn hành động theo cảm tình, ngươi rời khỏi nơi này trước, sống sót trở lại Thiên Kiếm Tông.
Chúng ta sinh tử chuyện nhỏ, sư phụ an nguy sự đại.
Ngươi lẽ nào thật sự muốn Đinh Lân, đem chúng ta thi thể lỏa?
Thân bỏ vào sư phụ trước mặt, đem sư phụ tươi sống tức chết sao?
Ngạo Xương tốc độ nói cực nhanh.
Nói xong, trong mắt của nàng tràn ngập ra một luồng chết ý, trực nhìn phía Đinh Lân.
Tuyệt kiếm thức.
Ngạo Xương cả người cùng kiếm trong tay hóa thành một thể, bốc cháy lên trong cơ thể hết thể huyền khí, hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng hướng Đinh Lân bay đi.
Tỷ tỷ, không muốn a.
Ngạo Vũ gấp uống, vẻ mặt bi thương.
Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa ngã ba ở trong, Lý Hằng Hiên đi ra.
Chương 149, 149, đợi ta làm thịt những người này lại nói.
Rất nhiều người mà, các ngươi làm sự tình a, như thế náo nhiệt không gọi ta.
Lý Hằng Hiên cười hì hì đi tới, hắn mới từ ngã ba bên trong đi ra liền nhìn thấy những này bạch đi kiếm khách vây công này 2 tỷ mỗi hoa.
Hắn lúc trước đối với Ngạo Vũ vẫn là rất có hảo cảm, quyết định giúp hai người một cái.
Lý Hằng Hiên lại nói, chỉ là các ngươi nhiều người như vậy, vây công 2 cái yểu điệu mỹ nữ, tính là gì?
Người nhà ai môn hạ?
Là ai đệ tử?
Chỉ là cấp 9 võ tu, liền dám tới nơi này.
Sư phụ của ngươi là làm thế nào sự?
Đinh Lân nhíu mày, bất mãn nói.
Bởi vì Lý Hằng Hiên hiện tại mặc quần áo, là trước từ một cái bạch y kiếm khách trên người bái xuống, hắn đem Lý Hằng Hiên xem là người mình.
Mọi người đình chỉ động tác trong tay, dồn dập nhìn phía Lý Hằng Hiên, lộ ra nghi hoặc biểu hiện, bọn họ ở trong không có một người nhận thức Lý Hằng Hiên.
Đột nhiên, trong đó một cái bạch y kiếm khách nói rằng, y phục trên người hắn là Chu Vạn Xuân, bộ y phục này ta biết, bên hông có đóa hoa. Là Chu Vạn Xuân nữ nhân cho hắn thề, nhưng hắn không phải Chu Vạn Xuân.
Lời này vừa nói ra, nhất thời hết thảy bạch y kiếm khách đều vẻ mặt không lành, mắt lộ ra hung quang.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Ê!
Lý Hằng Hiên ngẩn người, túi đầu vừa nhìn y phục của chính mình bên hông quả nhiên có một đóa màu đỏ hoa mai.
Hắn không khỏi bất đắc dĩ nói rằng, rời ạ, cố gắng bạch y phục, ngươi thêu đóa màu đỏ tiểu hoa làm cái gì, không cảm thấy rất quỷ dị sao?
Chẳng cần biết hắn là ai, cấp 9 võ tu mà thôi. Càng dám giả mạo ta Thiên Kiếm Tông người.
Đi cá nhân, trước hết giết hắn, đừng làm cho hắn quấy rối chúng ta.
Đinh Lân trong mắt lộ ra một tia sát khí, trực tiếp nói, ngữ khí chẳng đáng, giống như hắn muốn giết không phải một cái người, mà là một con chó như thế.
Đúng, Đinh Sư Minh.
Nhất thời trong đám người đi ra một cái bạch y kiếm khách, cấp 7 võ sư tu vi, trường kiếm trong tay hơi rung nhẹ, chính là liên tục 3 đạo kiếm khí bén nhọn hiện hình chữ phẩm bắn ra.
Thiên Kiếm Tông không hổ là cử môn tu luyện kiếm đạo.
Theo liền đi ra một cái đệ tử, phát ra kiếm khí liền không thể khinh thường.
Này 3 đạo kiếm khí ác liệt cực điểm, trước 2 đạo kiếm khí phong tỏa ngăn cản Lý Hằng Hiên trái phải né tránh không gian, cuối cùng 1 đạo đến thẳng Lý Hằng Hiên ngực, phải đem hắn chém thành 2 khúc.
Lập tức, người này liền xoay người, lần thứ 2 nhìn phía Ngạo Thị tỷ muội.
Dưới cái nhìn của hắn, Lý Hằng Hiên đã chết chắc rồi, căn bản không có cần thiết lại liếc mắt nhìn.
Cấp 7 võ sư đối đầu cấp 9 võ tu, vẫn là lực công kích cực cường kiếm đạo cao thủ. Liên tiếp 3 đạo kiếm khí bắn ra, đóng kín trái phải đường lui, kết quả làm thực sự là đừng mơ tới nữa.
Cấp 9 võ tu chắc chắn phải chết.
Nhưng này tiền đề là Lý Hằng Hiên nếu là chân chính cấp 9 võ tu.
Chỉ tiếc Lý Hằng Hiên không phải.
Nhưng thấy Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, huyền khí ngưng vào 2 tay, tiện tay vung lên trước đem trái phải 2 đạo kiếm khí đánh bay, bắn ở 2 bên trên vách đá, đá vụn tung tóe.
Sau đó, Lý Hằng Hiên long quyền đánh ra. Long phệ, cự đại long đầu hình kình khí xuất hiện, trực tiếp nuốt vào tia kiếm khí này, thế đi không giảm trực kích người này phía sau lưng. Sư đệ cẩn thận. Đinh Lân quát to một tiếng, mục thả hàn quang, một đạo kiếm khí bắn ra muốn ngăn lại này long đầu. Chỉ tiếc kiếm khí của hắn mới một chạm được long đầu, liền chớp mắt bị long đầu thôn phệ. Lúc trước người này mới phản ứng được, mới vừa quay người lại. Liền nhìn thấy đầu rồng cực lớn cự rời đầu của chính mình không đủ một tấc xa, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền trực tiếp bị long đầu cắn rơi mất đầu. Chết không toàn thây, hình dạng cực thảm. Ken. Giết chết một tên cấp 7 võ tu, nhân đối phương đẳng cấp quá thấp, cố không khen thưởng long khí trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống thanh ở Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên. Nghe được Lý Hằng Hiên trực lắc đầu, bất đắc dĩ than thở, kỳ thực ta không muốn giết các ngươi, ở trong mắt ta, liền cái kinh nghiệm quái cũng không bằng. Chỉ tiếc, con người của ta, chính nghĩa tâm quá mạnh, các ngươi hành vi để ta rất không nhìn nổi a hơn nữa, trước cũng có một nhóm mặc quần áo trắng, mặc quần áo với các ngươi như thế. Muốn giết ta, các ngươi nói nên làm gì? Ta thù rất dai. Ngươi đến tột cùng là ai? Đinh Lân khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Vừa nãy cái kia một đòn hắn tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn cũng có thể phán đoán ra Lý Hằng Hiên tuyệt đối không chỉ là cấp 9 võ tu. Nhưng nhìn đi tới, Lý Hằng Hiên xác thực chính là một cái cấp 9 võ tu, hắn liền biết Lý Hằng Hiên nhất định dùng ẩn nấp loại võ kỹ ngụy trang thực lực bản thân. Nhưng là hắn nhưng cũng không sợ, Lý Hằng Hiên tuổi bại ở đây, hắn không tin Lý Hằng Hiên thật sự có rất mạnh. Ta là ai rất trọng yếu sao? Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nói tiếp, đối với cho các ngươi những này sắp chết người tới nói. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Đinh Lân biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng lại nói, nơi này là Bích Hoa Thành, là Thiên Kiếm Tông kiếm phong thử luyện động, là Thiên Kiếm Tông địa phương. Ngươi ở đây giết Thiên Kiếm Tông người, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Các ngươi không phải cũng chuẩn bị giết Thiên Kiếm Tông người sao? Lý Hằng Hiên nói xong, nhìn phía Ngạo Sương cùng Ngạo Vũ hai tỉ muội, lại nói, Ngạo Sương, Ngạo Vũ, đúng không, ta nói không sai. Các ngươi chính là Thiên Kiếm Tông người. Hơn nữa trước nghe khẩu khí của các ngươi, hình như tại Thiên Kiếm Tông địa vị không thấp. Không sai, tỉ muội chúng ta chính là Thiên Kiếm Tông người, vẫn là Thiên Kiếm Tông tông chủ Đinh Thiên Kiếm đệ tử. Ngươi thay ta giết bọn họ, quay đầu lại tỉ muội chúng ta nhất định sẽ báo lại ngươi, cái gì cũng có thể. Ngạo Sương gật đầu, sắc mặt nàng trắng bệch, vừa nãy vì để cho Ngạo Vũ đào tẩu mà triển khai tuyệt kiếm thức, vốn định cùng Đinh Lân đồng quy vu tận. Cuối cùng bởi vì Lý Hằng Hiên xuất hiện bị cắt đứt, nhưng dù vậy, bản thân nàng cũng chịu đến phản vệ. Giờ khắc này trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu. Cái gì cũng có thể sao? Lý Hằng Hiên khỏe miệng toát ra một tia cân nhắc ý cười, nhìn phía này hai đóa chị em gái, nói rằng, kỳ thực ở trong mắt ta, hai người các ngươi tỉ muội đối với ta tối thứ hữu dụng, chính là các ngươi chính mình. Nếu như ta sáng sớm trên tỉnh lại, ngươi đang ta bên trái, Ngạo Vũ ở ta bên phải, ngươi nói, ta nên làm sao phân biệt ai là tỉ tỉ, ai là muội muội? Ngươi vô liêm sỉ, thừa dịp người gặp nguy. Phúc! Ngạo Sương sững sờ, một ngụm máu tươi phun ra, nàng vốn là bị tuyệt kiếm thức phản vệ. Giờ khắc này nhìn thấy, vốn tưởng rằng là cứu tinh Lý Hằng Hiên, lại cũng là cùng Đinh Lân như thế mặt hàng, cũng là thèm nhỏ dãi các nàng tỉ muội khuôn mặt đẹp, không khỏi lúc này thổ ra máu. Đừng! Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta yêu thích ngươi, cũng không cần như thế kích động à, kích động trực tiếp thổ huyết. Lý Hằng Hiên vung vung tay, lại nói, chỉ tiếc, ta chỉ ở Bích Hoa Thành làm dừng lại trong giây lát mà thôi. Bằng không ta còn thực sự muốn các ngươi này hai đóa yêu điệu chị em gái, hiện tại mà. Yên tâm, ta muốn báo lại không phải để cho các ngươi hai tỷ muội hiến thân. Còn của ta muốn báo lại là cái gì? Lý Hằng Hiên dừng một chút, nhìn phía Đinh Lân đám người, ánh mắt chuyển lệnh nói rằng, đợi ta làm thịt những người này lại nói. Chương 150, cái kia sáng mù hai mắt kim quang. Hừ, làm thịt chúng ta lại nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi cái tuổi này, ghê gớm là một cấp võ vương mà thôi, càng cũng muốn giết chúng ta. Đinh Lân chẳng đáng lạnh rên một tiếng, nhưng không có đón lấy bất luận động tác gì. Nghĩ thăm dò ta. Lý Hằng Hiên nở nụ cười, ở trước mặt hắn sái tiểu mưu kế, này Đinh Lân còn nổ điểm. Hắn nói tiếp, nghĩ thăm dò ta, nhưng không nghĩ lấy ra điểm thật đồ vật. Để ngươi người trên, chẳng phải sẽ biết của ta thực lực chân chính. Liền như ngươi mong muốn. Các sư đệ, trên, giết hắn. Hắn nhiều nhất cũng là một cấp võ vương. Mọi người dùng trùng kiếm thế. Đinh Lân hét lớn một tiếng. Lập tức, mười mấy bạch y kiếm khách hướng về Lý Hằng Hiên vọt tới. Mấy chục người xếp thành một loạt, trường kiếm trong tay cũng sưng một hàng, thậm chí là một cái ánh mắt, một động tác, cũng có thể làm đến giống như lúc. Thời khắc này, mấy chục người quả thực hợp thành một người. Sư huynh cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Ngạo Vũ khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên nhảy đến Lý Hằng Hiên bên người, nhẹ giọng nói, trùng kiếm thế có thể đem bọn họ huyền khí hợp nhất, mấy chục người sức mạnh hợp thành một cái người. Đây là ta Thiên Kiếm Tông lấy chúng địch một cường kiếm trận lớn, nhân số càng nhiều liền càng lợi hại. Bọn họ mấy chục người thu về đến, chỉ sợ có thể cùng Võ Vương cường giả liều mạng, sư huynh một người chỉ sợ rất khó ứng đối. Ngạo Vũ cũng cùng Đinh Lân như thế, đem Lý Hằng Hiên cho rằng một cấp Võ Vương. Này cũng có chút ý tứ. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nay trùng kiếm thế trước hắn liền lĩnh giáo qua một lần, xác thực rất mạnh, có chút tương tự cùng Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh bảy nữ nữ tiên chi vũ. Nếu như điều này có thể dùng đến quân trận mặt trên, vậy thì càng hoàn mỹ. Dưới tay hắn thập đại quân chủng, đều có thể đem huyền khí hợp nhất, nhưng phổ thông quân đội nhưng không làm được. Nếu như này trùng kiếm thế có thể dùng ở quân đội trên lời nói, như vậy quân đội sức chiến đấu quả thực tăng vọt. Ngẫm lại xem, ngàn vạn, không, thậm chí chỉ cần 1 triệu người cộng đồng sử dụng trùng kiếm thế. Dù cho là 100 vạn võ đồ, chỉ sợ cũng có thể bức lui võ thánh đi. Chỉ tiếc, này e sợ cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Càng nhiều người, khí tức cũng là càng hỗn độn, hắn ham trận doanh có 2 vạn, nhưng cũng chỉ có thể làm được vạn người hợp nhất. Trùng. Đối diện quát tầm thanh đánh gây Lý Hằng Hiên suy nghĩ. Mấy chục bạch đi kiếm khách đồng thời một tiếng giống to, đồng thời sáng kiếm, đâm lại đây. Mấy chục đạo khí thế hợp thành một thể, hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ, lăng không mà tới. Vèo 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 vèo. Cùng lúc đó, Ngạo Vũ cũng ra tay rồi. Kiếm chiêu của nàng cực nhanh, làm người hoa cả mắt, từng cơn sóng liên tiếp, dường như ngày xuân bên trong mưa phùn, dày đặc, vĩnh viễn không thôi. Từng đạo kiếm khí từ nàng kiếm trên bay ra, nhưng ở đụng tới đối phương to lớn kiếm khí đồng thời, liền tiêu tán theo. Số lượng là được rồi, chỉ có điều uy lực còn hơi chút không đủ, nếu như không phải trong tay ngươi địa cấp trường kiếm tăng cường kiếm khí của ngươi, chỉ sợ kiếm khí của ngươi mới phát ra ngoài liền bị kiếm ý của đối phương cho xua tan. Cái gì? Ngạo Vũ sững sờ, nàng không nghĩ tới đều vào lúc này, Lý Hằng Hiên lại còn có thời gian đối với nàng soi mói bình phẩm, lẽ nào là bị dọa sợ sao? Hoặc là nói là, Lý Hằng Hiên có tuyệt đối tự tin. Ta không hiểu kiếm, nhưng ta hiểu thế, sát thế. Ngươi xem trọng. Lý Hằng Hiên mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Di thân hóa long. Một đạo réo rắt tiếng rồng ngâm, đột nhiên ở sơn động ở trong vang lên. Lý Hằng Hiên hóa thành một cái cự long, không chậm trễ chút nào hướng về đối diện vọt tới. Đối mặt này một đạo to lớn, đủ để giết chết võ vương cường giả kiếm khí. Cự long không tránh không né. Mở ra miệng lớn, càng là trực tiếp nuốt xuống. Hống. Tiếp theo cự long một cái quay đuôi, trực tiếp đem đối diện 10 mấy bạch y kiếm khách đánh ngã trên đất. Do mấy chục người tạo thành, đủ để gắng chống đỡ võ vương cường giả trùng kiếm thế kiếm trận, liền như thế dễ như ăn cháo bị Lý Hằng Hiên cho phá. Này! Đây là một cấp võ vương. Đinh Lân vẻ mặt chấn động ngạc. Hắn mới phát hiện mình nghĩ sai rồi, hoàn toàn nghĩ sai rồi, sao có thể có chuyện đó chỉ là một cấp võ vương. Tỷ tỷ, chúng ta thật giống gặp phải một cái ghê gớm. Ngạo Vũ cũng không tự chủ được dừng lại trong tay công kích, há to mồm sững sờ ở chỗ cũ, ngạc nhiên nói. Tuổi tác của hắn bất quá là cùng như chúng ta đại mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vâng! Cùng lúc đó, không trung cự long tiêu tan. Lý Hằng Hiên thân ảnh xuất hiện ở này quần bạch đi kiếm khách ở trong. Giết, giết cho ta! Đinh Lân gấp giống to. Những này bạch đi kiếm khách phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc đứng dậy, sau đó biến hóa vị trí càng là lại tạo thành một cái mới kiếm trận. Hợp kiếm ba đào thế. Mấy chục người cùng nhau vây nốt Lý Hằng Hiên, sau đó một tiếng cùng hét. Trước tiên một người đầu tiên xuất kích, một kiếm đâm tới, ngay ở hắn trường kiếm đâm ra đến 1/10 thời điểm, người thứ hai tiếp theo động, người thứ hai trường kiếm đâm ra đến 1/10 thời điểm, người thứ ba lại động. Kiếm trận này bọn họ cũng không biết luyện bao lâu, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Như vậy nhiều lần, sau một cái người kiếm đều là so với trước một cái hướng về đâm ra 1/10, nhưng hai người trong lúc đó công kích khoảng cách, lại hầu như giống như lúc, không kém chút nào. Vào giờ phút này, mấy chục người cùng đánh. Đâm ra kiếm khí toàn thể đến xem, lại như là một đóa mỹ lệ nở rộ hoa. Lại như cùng là một chiêu này tên, hợp sóng kiếm đảo thức. Kiếm khí ngang dọc, miên chuyển không ngớt, như trong biển rộng sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Ha ha, Thiên Kiếm Tông, đúng là càng ngày càng thú vị, các loại kiếm trận tầng tầng lớp lớp. Kiếm trận ở trong, vốn nên bị này vô cùng vô tận kiếm ý phá hủy Lý Hằng Hiên, giờ khắc này nhưng phát ra nụ cười nhạt nhòa thanh. Đùa giỡn, ngao nhân khí thế cũng không thể lệnh Lý Hằng Hiên khuất phục. Húng chi là này chỉ là đếm là cái võ sư cảnh giới bạch đi kiếm khách kiếm ý. Di thân hóa long. Cái kia một cái phá vỡ trùng kiếm thế cự long xuất hiện lần nữa. Long phệ. Long đầu phát ra một tiếng giống to, những này kiếm khí còn chưa tiếp cận Lý Hằng Hiên thân thể, liền bị đạn ra. Hống. Cự long trên không trung du động, gần giống như long du biển rộng, sao lại sợ hãi trong biển sóng lớn? Ầm 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 ầm. Hết thảy kiếm khí đánh ở này cự long trên người, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng long đầu chỗ đi qua, nhất định sống sờ sờ nuốt vào một người, long đầu tiến vào, đuôi rồng xuất. Lại sau khi đi ra, liền ngay cả thi thể đều không hoàn chỉnh. Hẹ! Nhìn thi thể trên đất, Ngạo thị tỷ muội chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Trời mới biết bọn họ khi còn sống ở cự long ở trong trải qua cái gì, các nàng chỉ nhìn thấy giờ khắc này thi thể, không phải cụt tay chính là thiếu chân, hoặc là chính là toàn bộ đầu cũng không thấy, cả người máu thịt bé bét. Chính mình đến tột cùng là tìm một cái hạ người gì cho rằng cứu tinh A. Hàn kiếm phá phong thức. Nhưng vào lúc này, Đinh Lân quát to một tiếng, hắn rốt cục ra tay rồi. Ra tay đánh lén Lý Hằng Hiên, hắn biết mình không ra tay nữa liền vĩnh viễn không có cơ hội. Kiếm thế lạnh lẽo, xé gió mà tới. Mọi người tại đây ở trong, bao quát Ngạo thị chị em gái trong mắt, giờ khác này Lý Hằng Hiên đều chỉ là một cái cự long. Chỉ có Đinh Lân ngoại lệ, thực lực của hắn cao nhất, ở trong mắt hắn Lý Hằng Hiên chỉ là quanh thân bao vây một đạo long hình kình khí. Hắn kiếm, chính là đâm hướng về phía long hình kình khí ở trong Lý Hằng Hiên. Đinh Lân chắc chắn, lần này đánh lén có thể đâm thủng Lý Hằng Hiên quanh thân long hình kình khí, sân Lý Hằng Hiên chưa kịp phản ứng thời điểm, lại cắt xuống đầu của hắn. Chân long kim thân. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Lý Hằng Hiên một tiếng gầm nhẹ. Chặt đón lấy, hắn nhìn thấy Lý Hằng Hiên trên người long hình kình khí biến mất rồi, cải mà phát ra sáng mù hai mắt kim quang.